Chương 604, ẩn tiên sơn chương 604, ẩn tiên sơn dạng này xem ra, sau đó cũng không cần đặc biệt đường vòng, cũng không cần gấp gáp như vậy đến Huyền Quang Tông. Nghĩ tới đây, Bạch Tòng Phong đám người thở dài một hơi. Bất quá tùy theo mà đến chính là hiếu kỳ, đến cùng là ai như thế có thực lực, lại có thể đem Phong Vân Đường cho hủy diệt. Tiểu nhị, biết là ai đối với Phong Vân Đường động thủ sao? Bạch Vũ Nhu lúc này hỏi. Cái này liền không rõ ràng. Cửa hàng tiểu nhị dừng lại một chút, có chút không xác định nói ra, bất quá nghe một chút khách nhân nói, hình như đắc tội là hai người, nhưng cũng có nói là ba người, thuyết pháp không đồng nhất. Muốn biết đến cùng là ai, đoán chừng muốn chờ mấy ngày mới có thể hiểu rõ ràng. Bạch Tòng Phong nghe vậy biết hỏi không ra càng nhiều chi tiết, thế là tại điểm một chút tiểu lâu chiêu bài đồ ăn sau đó, liền để cửa hàng tiểu nhị cầm bạc vụn đi xuống. Sau đó mới đưa ánh mắt nhìn hướng Tề Nguyên cùng Đan Dương Tử. Bạch Tòng Phong đang hỏi cửa hàng tiểu nhị Phong Vân Đường tình huống thời điểm, liền chú ý tới Tề Nguyên cùng Đan Dương Tử lực chú ý căn bản không tại phía trên này. Tề Nguyên nhìn qua ngoài cửa sổ, giống như là tại nhìn cảnh đường phố, mà Đan Dương Tử thì là nhìn trên trời, cũng không biết là tại nhìn thứ gì. Bạch Tòng Phong gặp hai người dạng này, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Tề Nguyên sư phụ là đan sư, không sợ Phong Vân Đường. Đan Dương Tử lại tuổi thọ không nhiều, nửa chân đạp đến vào trong quan tài người, càng là không sợ Phong Vân Đường. Dọc theo con đường này, liền hắn cùng tôn nữ của mình còn có Nam Cung Liệt, Trí Nghiệm Chân bốn người tại lo lắng đề phòng. Bất quá bây giờ hết thảy đều kết thúc, Phong Vân Đường bị người hủy diệt, bọn hắn đã an toàn. Ra ra, cái kia Phương Chính đại ca có thể hay không còn sống, chúng ta muốn hay không về Bích Tiêu Thành cứu hắn? Bạch Vũ Nhu chợt nhớ tới cái này, Bạch Tòng Phong lập tức cự tuyệt nói, ngươi không có nghe phía trước cửa hàng tiểu nhị nói sao? Bích Tiêu Thành bây giờ bị phong tỏa, coi như chúng ta có thể bảo, nhưng đi ra đâu? Nếu là 10 ngày nửa tháng ra không được, Huyền Quang Tông chẳng phải là liền không đi được? Cái nào nặng cái nào nhẹ ngươi phải biết. Lại nói, coi như chúng ta trở về cứu Phương Chính, cái kia sau đó đâu? Lấy Phương Chính xử sự làm người, rất dễ dàng đắc tội với người, thực lực cũng không đủ cao, ngày nào nói không chừng liền chết, cứu cũng là chăm cứu, còn dễ dàng cho chúng ta đưa tới mầm thai bạn. Thế nhưng là Bạch Vũ Nhu muốn phản bác Bạch Tòng Phong, nhưng lời nói từ đầu đến cuối không có nói ra miệng, bởi vì nàng biết Bạch Tòng Phong nói đều là sự thật. Nàng mặc dù lịch duyệt còn thấp, nhưng cũng không phải nào không tốt, nghe không hiểu tiếng người. Bạch Tòng Phong đều như vậy nói, nàng tự nhiên cũng minh bạch phải nên làm như thế nào. Một bên Trình Niệm Chân cùng Nam Cung Liệt nhìn thấy Bạch Vũ Nhu bị khuyên đủ, trong lòng tảng đá lớn cũng là rơi xuống. Bọn hắn thật đúng là sợ Bạch Tòng Phong bởi vì Bạch Vũ Nhu mấy câu, liền một lần nữa trở lại Bích Tiêu Thành cứu chữa Phương Chính. Hai người bọn họ chỉ là muốn đi theo Bạch Tòng Phong học một chút đồ vật, đồng thời đi Huyền Quang Tông thấy chút việc đời, cũng không phải là muốn đi treo chọc mầm thai bạn. Bản khác chuyện không có học được, người trước hết xảy ra chuyện, cái kia cũng quá xui xẻo. Đan Dương Tử thu hồi nhìn về phía trên trời ánh mắt, đột nhiên nói ra, nắm chặt thời gian ăn cơm xong chúng ta liền xuất phát, tiếp tục tiến về Huyền Quang Tông. A, nhanh như vậy? Bạch Tòng Phong mấy người nhìn xem trống rỗng cái bàn, cái này đồ ăn còn một cái không có bên trên đâu, làm sao lại bắt đầu thúc dụng? Một ý nghĩ xuất hiện tại Bạch Tòng Phong trong đầu. Lão đạo, ngươi không phải là lúc Bạch Tòng Phong phía sau không có nói ra, chỉ là một mặt lo lắng nhìn xem Đan Dương Tử. Nhưng cẩn thận dò xét sau đó, phát hiện Đan Dương Tử tinh khí thần rất bình thường, một điểm suy yếu dấu hiệu đều không có. Thậm chí cảm giác so với tại Vinh An Thành nhìn thấy thời điểm trạng thái càng tốt. Chẳng lẽ hồi quang phản chiếu còn chưa tới đạt đỉnh phong? Bên cạnh, Bạch Vũ Nhu nghi hoặc nhìn Bạch Tòng Phong cùng Đan Dương Tử, luôn có cảm giác giữa hai người có cái gì hắn không biết sự tình. Ta không có việc gì, chỉ là nghĩ nhanh lên đến Huyền Quang Tông mà thôi. Đúng rồi, ta cùng hậu sinh đi đến hiệu sách nhìn một chút. Đan Dương Tử nói xong, liền chào hỏi Tề Nguyên cùng rời đi. Ai, các ngươi không ăn cơm à? Bạch Tòng Phong vội vàng nói. Chúng ta không đói bụng, các ngươi ăn đi, chờ chúng ta trở về liền xuất phát. Đan Dương Tử xua tay, cũng không quay đầu lại mang theo Tề Nguyên đi xuống lầu, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau Bạch Tòng Phong bốn người. Tiểu lâu bên ngoài, đạo trưởng thế nhưng là phát hiện cái gì? Tề Nguyên hỏi. Đan Dương Tử liếc nhìn trên trời, từ chúng ta đến nơi này bắt đầu, trên trời liền có không ít người ngự không mà qua, đều trước khi đến cùng một cái phương hướng. Cái này tần số quá thường xuyên, hơn nữa những người kêu biểu lộ đều không đúng. Ta nhớ không lầm, cái phương hướng này là thông hướng Huyền Quang Tông, ta đi phía trước nhìn xem, ngươi trước tại hiệu sách chờ ta. Tốt, cái kia đạo trưởng chú ý làm việc cẩn thận. Đan Dương Tử nhẹ gật đầu, liền hướng về một cái hẻm nhỏ đi đến, sau khi tiến vào thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, quần áo trên người đã đổi một thân, dung mạo hình thể cũng biến thành một cái khôi ngô tráng hán dáng dấp. Nhìn lên trên trời mới xuất hiện một nhóm ngự không mà đi người, Đan Dương Tử suy nghĩ khẽ động. Trong cơ thể nhân luân chi khí trong nháy mắt vờn quanh quanh thân. Đan Dương Tử thân thể tại nhân luân chi khí nâng nâng phía dưới, rời xa mặt đất, bay về phía bầu trời. Nhìn xem dưới chân càng ngày càng nhỏ thành trấn, Đan Dương Tử một mặt bình tĩnh. Cái này mặc dù là hắn lần thứ nhất phi hành, nhưng ở thân thể mạnh mẽ ra chỉ bên dưới, không có một chút không thích ứng. Đợi đến phi hành đến độ cao nhất định, quanh thân nhân luân chi khí từ đằng xa thu tới một đóa mây trắng. Đan Dương Tử cứ như vậy chân đạp mây trắng, tại nhân luân chi khí khống chế bên dưới, khống chế mây trắng đuổi kịp phía trước một nhóm người. Chư vị mời dừng bước. Ân. Cầm đầu trung niên nam nhân nhìn xem ngăn ở bọn hắn phía trước khôi ngô chẳng hán, lập tức hơi nhíu mày, chợt chắp tay nói ra, tại hạ Lưu Vân kiếm các đinh nhàn, không biết minh đài ngăn lại chúng ta là có chuyện gì. Đan Dương Tử cười nói, cũng là không phải chuyện lớn gì, chỉ là hiếu kỳ phía trước phát sinh cái gì, ta nhìn không ít người đều là cảnh tượng vội vã, cho nên mạo muội trước đến hỏi một chút. Nghe được là cái này nguyên nhân, đinh nhàn giãn ra lông mày, cũng không che giấu, đem sự tình nói ra, xem ra huynh đài còn chưa thu được tin tức à, trước đây không lâu có cái kêu ẩn tiên sơn địa phương đột nhiên bộc phát dị tượng, kim quang đầy trời. Nơi đó trước khi đến Huyền Quang Tông phải qua đường phụ cận, tăng thêm lần này đàn sư đại hội cử hành, trên đường đi đều có không ít tông môn thế gia người trải qua, sau đó nhìn thấy cái này dị tượng. Bây giờ tin tức này đã dần dần truyền ra, cách gần đó, đưa tin tức nhanh, đều đã nhận được tin tức, không ít người đều đội vàng tiến về ẩn tiên sơn, dự định nhìn xem có thể hay không thu hoạch được đến một chút cơ duyên đây. Đinh Nhàn chỉ sau lưng đệ tử, ta đang định mang theo kiếm các đệ tử tiến về, coi như không có cơ hội, cũng có thể được thêm kiến thức. Thì ra như vậy, đa tạ Đinh Minh báo cho, ta sẽ không quấy rầy Đinh Minh, cáo tử. Nói xong, không đợi Đinh Nhàn trả lời, Đan Dương Tử liền chân đạp mây trắng, bay về phương xa. Nhìn xem Khôi Ngô đại hán bóng lưng rời đi, Đinh Nhàn nội tâm ngưng trọng mới giảm bớt mấy phần. Người này thực lực thâm bất khả chắc, ngự không mà đi, hắn lại không phát hiện được một điểm chân khí ba động. Thực lực viễn siêu tại hắn, cũng không biết ra sao lai lịch. Chính là ngự không phi hành còn muốn chân đạp mây trắng, không một chút nào phù hợp Khôi Ngô hình dạng, thay cái đạo sĩ đến, cái kia còn không sai biệt lắm. Chương 605, tán nhân chương 605, tán nhân ẩn tiên sơn, kỳ quang. Đi mà quay lại Đan Dương Tử, nhìn xem Đinh Nhàn đám người bóng lưng rời đi, trong lòng thì thầm không thôi. Trong đầu không tự giác hiện ra Đại Hoang Sơn mạch hư huyễn thế giới. Đan Dương Tử lắc đầu, đem cái này không hợp thói thường suy nghĩ vung ra trong đầu. Hư huyễn thế giới tại Đại Hoang Sơn mạch bên trong, cũng sẽ không chân dài chạy đến ẩn tiên sơn. Không thể bởi vì đều có kỳ quang, liền đem liên hệ với nhau. Đoán chừng là hư huyễn thế giới để lại cho hắn ấn tượng quá sâu, dẫn đến hắn rất dễ dàng liên tưởng đến. Đan Dương Tử một lần nữa đem ánh mắt đặt ở phía trước. Ẩn tiên sơn, có thể dính vào tiên cái này chữ, cũng không biết cùng tiên nhân có thể hay không có quan hệ. Đan Dương Tử tản đi dưới chân mây trắng, quanh thân vô hình nhân luân chi khí khuấy động, tỏa ra từng trận ông minh chí thanh. Sau một khắc, bèn, Đan Dương Tử thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh xẹt qua chân trời, trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt. Vô số cuồng phong sau đó mà tới, đảo loạn trên trời mây trắng. Đang tại ngự không phi hành Đinh Nhàn mấy người cũng cảm giác một đạo cuồng phong tạo qua, y phục té ngã phát bị thổi đến lung tung bay lượn, mắt mở không ra. Chờ Đinh Nhàn dùng chân khí ngăn cản được cỗ này cuồng phong, mở mắt nhìn, chỉ có thể nhìn thấy không trung chỗ loạn mây, một thân ảnh đều không nhìn thấy. Cao thủ, Đinh Nhàn nhìn về phía chân trời, khiếp sợ không thôi. Hắn liền cái bóng đều không nhìn thấy, có thể là cái chân đang cảnh, thậm chí càng cao cũng có nói. Tốc độ nhanh như vậy, rất có thể cũng là hướng về phía ẩn tiên sơn dị tượng đi. Nghĩ tới đây, Đinh Nhàn cũng không để ý sau lưng đệ tử kinh nghi biểu lộ, lại lần nữa tăng thêm tốc độ, chạy tới ẩn tiên sơn. Đông đảo thế lực tụ tập, tranh đoạt bảo vật, đây chính là mấy chục năm cũng khó khăn phải gặp một lần a, nếu là bỏ qua, đó thật là quá đáng tiếc. Ẩn tiên sơn bên dưới, rất nhiều thế lực tập hợp. Thông hướng ẩn tiên sơn con đường đều đã bị phong tỏa, những cái kia thỉnh thoảng đi qua bách tính nhìn xem trên núi tán phát kim quang lòng sinh hướng về, đều nghĩ đến tiến vào ẩn tiên sơn tìm tòi hư thực, lại trở ngại những thế lực kia phong tỏa, chỉ có thể xa xa nhìn qua. Cùng đi theo với bọn họ, còn có những cái kia không có bối cảnh thế lực tán nhân võ giả. Những thứ này thế gia tông môn làm việc khó tránh cũng quá tuyệt a, bảo vật này có năng lực người có được, dựa vào cái gì đem chúng ta ngăn ở chân núi? Đúng đấy, nếu để cho chúng ta tiến vào trong núi, có lẽ cơ duyên này chính là chúng ta. Nhìn xem lại có một nhóm người tự giới thiệu sau đó tiến vào ẩn tiên sơn bên trong, một chút tán nhân võ giả sắc mặt khó coi. Cho đến bây giờ, có thể đi vào ẩn tiên sơn, hoặc là lương tựa tông môn, hoặc là thực lực cường đại. Giống bọn hắn những thứ này tán nhân võ giả, đã không có bối cảnh, cũng không có thực lực, chỉ có thể ở phía xa nhìn qua. Rất có một loại chỉ có bảo sơn mà không thể vào cảm giác, làm bọn hắn nội tâm biệt khuất vô cùng. Được rồi, nói lại nhiều có làm được cái gì, như thế cơ duyên vừa nhìn liền biết không đơn giản, như thế nào chúng ta những thứ này tán nhân có thể nhúng chạm. Muốn trách thì trách cơ duyên này xuất hiện không phải lúc, đổi lại là thời gian khác xuất hiện, nơi này như thế nào lại xuất hiện nhiều như thế thế gia tông môn. Cũng là, mà lại đụng vào như thế cái thời gian, Vân Châu các nhà tông môn thế gia đều đang đổi hướng Huyền Quang Tông, nơi này vẫn là phải qua đường, cơ duyên này xem ra chú định không có duyên với chúng ta. Nhắc tới cũng kỳ, cái này ẩn tiên sơn bên trong ra sao cơ duyên, thời gian dài như vậy, trong núi vẫn là một điểm động tĩnh đều không có, chẳng lẽ còn không có triệt để xuất thế. Ai nha, mặc kệ hắn, dù sao chúng ta cũng không có cơ hội thu hoạch được cơ duyên, tại cái này góp một chút náo nhiệt được. Theo những thứ này tán nhân trò chuyện, chẳng biết lúc nào, Đan Dương Tử thân ảnh cũng xuất hiện ở đám người bên trong. Hai mắt chăm chú nhìn trước mắt tỏa ra kim quang ẩn tiên sơn, còn có những cái kia phong tỏa lên núi con đường tông môn thế gia đệ tử. Tình cảnh này, ngược lại là cùng phía trước Đại Hoang Sơn mạch không sai biệt lắm. Chẳng qua là từ người của phụ thành chủ đội thành tông môn thế gia người. Cái này muốn đi vào, độ khó cũng không nhỏ. Mặc dù không rõ ràng trong núi bây giờ là gì tình huống, nhưng hắn đã mơ hồ cảm giác được không ít khí tức. Có mấy cố khí tức thậm chí so với hắn vừa ra hư miễn thế giới gặp phải ba người kia còn mạnh hơn. Đan Dương Tử trong lòng suy tư, có Đại Hoang Sơn mạch cái này vết xe đổ. Vậy trong này tất nhiên kêu ẩn tiên sơn, lại khác thường voi xuất hiện, có thể hay không cũng có ngũ sắc tế đàn cùng động tiên phúc địa. Mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng cho dù lại nhỏ, Đan Dương Tử cũng muốn vào xem. Vừa đến, có thể việc quan hệ tiên nhân, có lẽ có thể thu được một chút tiên nhân di trạch. Thứ hai, thế nguyên cái này hậu sinh con đường thành tiên còn không có tin tức. Trong cơ thể hắn chấp hải lại phân cách không đi ra, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Nếu có thể ở ẩn tiên sơn bên trong tìm tới khác thành tiên chi pháp hoặc là chấp hải, đó là không thể tốt hơn. Thế là Đan Dương Tử bắt đầu suy nghĩ như thế nào tiến vào ẩn tiên sơn bên trong. Ân. Đan Dương Tử bỗng nhiên quay đầu nhìn sang một bên, chỉ thấy tán nhân đội ngũ bên trong đi ra một tên lão giả, trực tiếp hướng về những cái kia thế gia tông môn đệ tử đi đến. Một cử động kia cũng đưa tới các tán nhân võ giả chú ý, nhao nhao đưa ánh mắt về phía lão giả.
"Ai, mau nhìn, có người muốn lên núi."
"Người kia là ai à? Một thân một mình, cũng không giống là những tông môn kia thế gia bên trong người. Một giới tán nhân còn muốn lên núi, đừng đùa."
"Cũng là nói không chính xác, có lẽ là tên ngự khí cảnh đâu, chỉ cần là ngự khí cảnh trở lên, những cái kia thế gia tông môn người đều sẽ cho qua.
Cảm giác khả năng không cao, tán nhân bên trong ngự khí cảnh, tựa hồ không nhiều lắm đâu."
"Vậy cũng không nhất định, Du Châu lớn như vậy, tán nhân bên trong cao thủ cũng không ít, đừng nói ngự khí cảnh, chân đan cảnh đều có.
Chỉ là những người này bình thường đều bất hiện sơn bất lộ thủy, ngoại trừ thỉnh thoảng tranh đoạt cơ duyên bên ngoài, địa phương khác cũng không tìm tới bọn hắn.
Thậm chí tranh đoạt cơ duyên thời điểm, đều thay hình đổi dạng qua, có thể nói là rất cẩn thận a."
Tại một đám tán nhân võ giả thấp giọng trao đổi, lão giả đi đến một vị dẫn đầu tông môn người trước mặt, đang thấp giọng giao lưu vài câu sau đó, lão giả hướng về Ẩn Tiên Sơn bên trong đi đến.
"Ai, mau nhìn, người tiến vào.
Xem ra người này thấp nhất cũng là ngự khí cảnh.
A, lại có người muốn lên núi."
Ánh mắt của mọi người lại lần nữa bị hấp dẫn. Chỉ thấy một tên dáng người khôi ngô chẳng hán, hướng về Ẩn Tiên Sơn đi đến.
Chờ đi đến tuyến phong tỏa bên trên, phía trước để cho lão giả đi vào tông môn người mở miệng nói ra, "Ngươi là thế lực nào?"
"Tại hạ một giới tán nhân."
"Tán nhân?"
Hàn Huyền nghe vậy hơi nhíu mày, trên dưới quan sát một cái trước mặt khôi ngô chẳng hán,
cũng không có từ trên thân người này phát giác được cái gì chân khí ba động,
nhưng cũng nhìn không thấu người này thực lực.
Liên hỏi, "Không biết các hạ già sao thực lực?"
Đan Dương Tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói ra, "Ta là chuyên môn luyện thể, thực lực đại khái tại ngự khí cảnh."
"Luyện thể?
Đến, đánh ta một quyền nhìn xem."
Hàn Huyền nửa tin nửa ngờ nói.
Luyện thể xác thực chân khí khó mà phát giác, nhưng nhục thân thực lực thử một lần liền biết.
"Vậy liền đắc tội."
Đan Dương Tử nhẹ gật đầu, tay phải đột nhiên nắm tay.
Trong chốc lát, một cỗ cường đại khí lưu liền càn quét bốn phía, đột nhiên xảy ra tình hình, để một chút thực lực chênh lệch đệ tử đều có chút đứng không vững.
Nhìn xem Đan Dương Tử chậm rãi giơ lên nắm đấm, mãnh liệt khiếp sợ cảm giác tại Hàn Huyền trong lòng nhanh chóng dâng lên.
Phàm phất chỉ cần bị cái này nắm đấm đánh trúng, liền sẽ trong nháy mắt bỏ mình.
Không chỉ là Hàn Huyền, nhưng phàm là cách Hàn Huyền gần một chút người, đều có thể cảm nhận được cỗ này không hiểu khiếp sợ cảm giác.
Chương 606, gặp lại hư huyễn thế giới chương 606, gặp lại hư huyễn thế giới có thể, huynh đài nhanh hơn đi thôi.
Tại Đan Dương Tử đem nắm đấm nâng đến một nửa thời điểm, bên cạnh liền có thế gia người đứng ra nói.
Nghe được cái này, Đan Dương Tử mới đưa nắm đấm thả xuống, "Vậy xin đa tạ rồi."
Nói xong, Đan Dương Tử liền hướng Ẩn Tiên Sơn bên trong đi đến.
Hàn Minh, ngươi thế nào?"
Tên kia thế gia người đi tới gần, thấp giọng la lên.
"Ta không có việc gì, không có việc gì."
Hàn Huyền xua tay, cảm thụ được đã bị ướt đẫm mồ hôi y phục, không tự chủ quay người nhìn hướng cái kia khôi ngô bóng lưng. Trên mặt còn một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ.
Người này đến cùng là ai?
Liền xem như chuyên môn luyện thể ngự khí cảnh, cũng không đến mức có thực lực thế này đi.
Tại một quyền kia phía dưới, hắn lại có loại không thể động đậy cảm giác.
Tất cả mọi người là ngự khí cảnh, thực lực sai biệt lớn như vậy sao?
Hơn nữa người này vẫn là cái tán nhân, không có thế lực nâng đỡ, cái này cỡ nào cao thiên phú mới được à?
Ẩn Tiên Sơn bên trong,
theo Đan Dương Tử tiến lên, xung quanh cũng xuất hiện không ít tông môn thế gia người. Bọn hắn chỉ là nhìn thoáng qua Đan Dương Tử, liền lại không để ý tới.
Dựa theo phân chia tốt khu vực, bắt đầu tìm kiếm có thể tồn tại ở Ẩn Tiên Sơn bên trong bảo vật.
Người thật đúng là không ít, những tông môn kia thế gia người sẽ không đem nhà mình thế hệ trẻ người đều mang tới tìm bảo bối a.
Đan Dương Tử nội tâm nói thầm.
Trong tầm mắt chỗ, đều là tuổi trẻ gương mặt, vừa nhìn liền biết kinh nghiệm sống chưa nhiều, thực lực cũng không cao.
Không ít người trên mặt còn mang theo ngạo khí.
Nếu như lúc trước Đại Hoang Sơn mạch cũng ở vào tiến về Huyền Quang Tông phải qua đường, đồng thời không có thành chủ phụ phong tỏa, đoán chừng tình huống cũng sẽ cùng nơi này không sai biệt lắm.
Những ý niệm này chợt lóe lên, Đan Dương Tử liền tăng nhanh bước chân, hướng về phía trước tiến đến.
Dị tượng xuất hiện đầu nguồn cũng không khó tìm, liền nằm ở Ẩn Tiên Sơn trung tâm.
Đan Dương Tử mới vừa đến nơi này, liền bước chân dừng lại, hai mắt đống nhiên trợn to.
Chỉ thấy phía trước là một cái to lớn hồ bạc, mà tại hồ bạc hai bên vây quanh không ít người.
Trước hắn một bước lão giả ngay tại trong đó.
Đan Dương Tử xuất hiện, chỉ là để những người này nhìn thoáng qua, liền tiếp tục đem chính mình ánh mắt nhìn hướng mặt hồ bên trên xuất hiện một phương hư huyễn thế giới.
Trong mắt không có chỗ nào mà không phải là tham lam cùng dục vọng đan bảo.
Phương kia hư huyễn thế giới bên trong đồ vật, thực sự là quá hấp dẫn người.
Nếu như không phải đỉnh đầu những tông môn kia thế gia cao tầng bất gọn, sợ rằng hiện tại bọn hắn đã toàn bộ đều tiến vào bên trong.
Đột nhiên, hồ nước bên trong xuất hiện một đạo ảm đạm kim quang, đồng thời đang nhanh chóng tiếp cận mặt nước.
Một cái tông môn người từ đáy nước bay ra, bước vào trên mặt nước hư huyễn thế giới.
Gặp một màn này, vờn quanh tại hai bên người nhất thời lòng sinh hâm mộ.
Hiện tại có thể đi vào phương kia hư huyễn thế giới, đều là bối cảnh lợi hại thế gia tông môn người.
Giống bọn hắn những thứ này bối cảnh kém một chút, thậm chí chính là tán nhân, chỉ có thể đứng chờ ở chỗ này.
Chờ những cái kia thế gia tông môn người đều đi vào, mới sẽ đến phiên bọn hắn.
Đan Dương Tử nhìn xem trên mặt nước hư huyễn thế giới, lòng sinh gợn sóng.
Bởi vì lúc này hắn nhìn thấy hư huyễn thế giới nội dung, chính là hắn từ hư huyễn thế giới rời đi sau đó, phụ mẫu hắn ôm ở cùng nhau lẫn nhau an ủi cảnh tượng.
Trong thoáng chốc, bên hai tựa hồ còn có thể nghe được mẫu thân mình tiếng khóc.
Cái này hư huyễn thế giới không phải tại Đại Hoang Sơn mạch sao?
Làm sao bây giờ sẽ chạy đến Ẩn Tiên Sơn bên trong?
Đan Dương Tử hít sâu một hơi, bình phục nội tâm gợn sóng, sau đó hướng đi phía bên phải đám người.
Trong đầu suy nghĩ cuộn cuộn,
nhìn xem hư huyễn thế giới bên trong cảnh tượng, Đan Dương Tử rất khẳng định trước mắt hư huyễn thế giới tuyệt đối chính là hắn tại Đại Hoang Sơn mạch kinh lịch một cái kia.
Chẳng lẽ cái này hư huyễn thế giới thật sự dài chân? hoặc là cái này ẩn tiên sơn cùng đại hoang sơn mạch có quan hệ gì, cho nên hư huyễn thế giới mới chạy nơi này tới. Chẳng lẽ nơi này thật đúng là có ngũ sắc tế đàn cùng động thiên phúc địa hay sao? Đan Dương Tử hai mắt sáng lên. Nếu quả thật nếu như mà có, hắn cũng không ngại bước lên bại lộ thực lực nguy hiểm tiến vào động thiên phúc địa. Lấy hắn thực lực hôm nay, phía trước cái kia động thiên phúc địa bên trong người đã đối hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Cũng không biết nơi đây động thiên phúc địa bên trong có cái gì cao thủ. Bất quá nơi này cao thủ ngược lại là có không ít. Đan Dương Tử ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Có 5 người ngự không mà đứng, 4 nam 1 nữ, trong đó một vị vẫn là tên hòa thượng, thoạt nhìn hơn 50 tuổi, mặt mũi hiền lành. Chư vị nói thế nào, còn muốn cho người trong nhà đi vào? Từ chúng ta đến nơi đây, còn không có một người từ trong đi ra. Chẳng bằng để chân núi những cái kia tán nhân lên núi, đi vào thử một lần, nếu là có đi ra, chúng ta cũng tốt biết tình huống bên trong. Bằng không một mực đưa người đi vào, còn không có người đi ra, cái này có thể không có lời. Cửu Tiêu Kiếm Tông Thẩm Quyết đề nghị. Trước mắt phương này hư huyễn thế giới tồn tại, có chút vượt qua bọn hắn nhận biết, dẫn đến bọn hắn cũng không dám tùy ý tiến vào. Tại nhóm người thứ nhất đi vào chưa hề đi ra về sau, bọn hắn tìm đến liền đều là nhà mình trong thế lực, thiên phú không hề làm sao tốt một nhóm người. Để cho bọn họ đi vào liều một phen, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được cái gì nghịch thiên cải mệnh cơ duyên. Thẩm huynh, cái này không thể được, như thế nào đi nữa, cái cơ duyên này cũng không thể để những cái kia tán nhân nhúng chạm, có thể để cho tán nhân bên trong ngự khí cảnh trở lên đi vào, đã là chúng ta lớn nhất nhược bộ. Phó gia Phó Thư Bạch lắc đầu. Để những cái kia tán nhân thu hoạch được cơ duyên, nếu là trưởng thành, không phải thành lập thế gia, chính là sáng tạo tông môn. Đến lúc đó rất có thể sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn những thứ này thế gia lợi ích. Điểm này là hắn không thể cho phép. Phía trước nếu như không phải Tiền Hải Hòa Thượng kia cùng Ngụy An Ca đề nghị, những cái kia ngự khí cảnh trở lên tán nhân cũng sẽ không để bọn hắn vào. Đã như vậy, vậy liền để những thế lực kia cùng ngự khí cảnh tán nhân đi vào thử xem đi. Năm người bên trong duy nhất một nữ tử, Ngụy An Ca nói, thân là tán nhân, có thể một mình tu luyện tới ngự khí cảnh, đều có tự thân chỗ đặc biệt, có lẽ có thể mang cho chúng ta kinh hỉ cũng có nói. Ngụy An Ca nhìn hướng hồ nước hai bên người, trọng điểm đặt ở những cái kia tán nhân trên thân. A Di Đà Phật, bọn hắn có thể đi đến hôm nay, rất không dễ dàng, nếu như có thể từ trong thu hoạch được cơ duyên gì, mong rằng chư vị không cần cưỡng ép cắt đoạn. Thiên Hải đại sư yên tâm, chúng ta cũng không phải là cái gì không nói lý người. Ngụy An Ca cười một tiếng, nếu có nguyện ý cùng chúng ta giao dịch cơ duyên, tất nhiên sẽ không bạc đãi tại hắn. Nếu như không muốn giao dịch cơ duyên, chúng ta cũng sẽ không làm khó, tự sẽ thả rời đi. Ngụy cô nương vẫn là trước sau như một thiện tâm a. Thiên Hải mặt lộ vui mừng, nhưng trong lòng lại là thở dài không thôi. Những thứ này thế ra đi ra, không ăn cướp người máy duyên cũng không tệ rồi, còn giao dịch, tin bọn họ liền có quỷ. Phó Thư Bạch nghe được Ngụy An Ca lời này, đều chẳng muốn nhìn nàng. Lời này cũng liền lừa gạt một chút Thiên Hải cái này lâu dài không ra vô tướng tự lao hòa thượng. Mà một bên Thẩm Quyết cùng Huyền Minh cung Phạm Thanh Nhai thì là lướt nhau, trong lòng cười lạnh một tiếng dối trá. Ngụy An Ca nhìn phía dưới người, đang định gọi bọn họ bắt đầu lễ bái, tiến vào hư nguyên thế giới bên trong. Nhưng mà lời nói còn chưa nói ra miệng, một vệt kim quang liền từ hư nguyên thế giới bên trong bay ra. Dần dần tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, ngưng tụ thành hình người. Đây là có người đi ra. Chương 607, Nhất Niệm Tam Thiên chương 607, Nhất Niệm Tam Thiên kim quang bên trong, Tôn Phi bằng thân ảnh dần dần hiện lên, tay phải còn nắm chặt một cái đan bình. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, kim quang bắt đầu tiêu tán, Tôn Phi bằng cũng xuất hiện trong mắt mọi người. Cái này làm cho ta từ lâu tới, mở hai mắt ra lần đầu tiên. Cảnh tượng trước mắt liền đem Tôn Phi bằng giật nảy mình. Trước kia Đại Hoang Sơn mạch cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Một cái không biết tên trong núi, hai bên trái phải đứng rất nhiều người, đều ánh mắt cực nóng nhìn xem hắn. Mà hắn hiện tại vị trí tại một cái phía trên hồ. Nếu như không phải mới vừa hắn phản ứng nhanh, vận dụng chân khí ngự không mà đứng, hiện tại cũng sớm đã rơi trong nước đi. Tôn Phi bằng nhìn một chút đứng tại hồ nước hai bên người, sau đó lại quay đầu nhìn hướng sau lưng hư nguyên thế giới. Ta đây là còn chưa có đi ra. Không, người đã đi ra. Một đạo nữ tử âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến, Tôn Phi bằng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 5 người đứng ở trên không, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Tôn Phi bằng nhìn thấy 5 người này, trong lòng vô ý thức trầm xuống. 5 người này mỗi người đều cho hắn khí tức như vực sâu, có mà phỏng đoán cảm giác. Cao thủ, thực lực vượt xa hắn cao thủ. Nói một chút đi, ngươi là ai? Lúc nào đi bảo, bên trong lại là cái gì tình huống? 5 người bên trong Phó Thư Bạch nói. Phó Thư Bạch rất xác định, trước mắt từ hư huyễn thế giới đi ra người, bọn hắn cũng không có gặp qua. Cũng chính là nói, người này là tại bọn họ đến phía trước, liền đã tiến vào bên trong. Hoặc là vận khí tốt, trùng hợp đi qua ẩn tiên sơn thời điểm liền tiến vào. Hoặc chính là cái này hư huyễn thế giới xuất hiện, có lẽ cùng hắn có quan hệ. Xem như cái thứ nhất đi ra người, không phải do bọn hắn không nghĩ ngợi thêm. Tôn Phi bằng cảm thụ được Phó Thư Bạch mơ hồ phát ra cảm giác áp bách, vô ý thức nuốt nước miếng, tay phải cầm đan bình lặng lẽ thu vào ống tay áo bên trong. Nói thật, cho đến bây giờ, Tôn Phi bằng còn không xác định mình rốt cuộc là đi ra, vẫn là thân ở hư nguyên thế giới bên trong. Dù sao hắn là từ Đại Hoang Sơn mạch tiến vào bên trong, nhưng lúc đi ra, nhưng lại là xuất hiện ở mặt khác một chỗ lạ lẫm địa phương. Cho dù cảnh vật xung quanh cùng trên trời truyền đến cảm giác áp bách đều vô cùng chân thật, cũng làm hắn có chút khó phân thật giả. Chần chừ một lúc, Tôn Phi bằng chắp tay nói ra, "Vạn bối Tôn Phi bằng, đến từ Đông Lộc Tôn gia, là tại Đại Hoang Sơn mạch tiến vào bên trong. Chỉ là chẳng biết tại sao, chờ ta lúc đi ra, liền xuất hiện ở đây." "Cái gì? Ngươi là từ Đại Hoang Sơn mạch tiến vào bên trong? Không phải ẩn tiên sơn?" Phó Thư Bạch biến sắc, còn lại bốn người cũng là thần sắc hơi động. Đông Lộc Tôn gia, bọn hắn nghe đều chưa từng nghe qua, không cần để ý, nhưng Tôn Phi Bằng nửa đoạn sau lời nói, lại làm cho mọi người giật mình. Không chỉ là bọn hắn, liền hồ nước hai bên người cũng là hai mặt nhìn nhau. Mặc kệ bọn hắn có biết hay không Đại Hoang Sơn mạch ở nơi nào, nghe được Tôn Phi Bằng nửa đoạn sau lời nói, trong lòng cũng không khỏi hiện ra một ý nghĩ. Đó chính là tại Đại Hoang Sơn mạch còn có một cái hư huyễn thế giới, đồng thời cùng Ẩn Tiên Sơn hư huyễn thế giới là lẫn nhau liên thông. Tôn Phi Bằng khẳng định nhẹ gật đầu, Đoan Bối xác định chính là từ Đại Hoang Sơn mạch tiến vào bên trong, lúc ấy còn có hai người cùng ta đi vào chung. Một cái là Phong Ba Thành Lương gia Lương Trường An, một cái là Huyễn Linh Tông Thẩm Nạo. Chỉ là tiến vào bên trong sau đó, liền không thấy hai người bóng dáng. Lời này vừa nói ra, mọi người lại lần nữa thấp giọng nghị luận. Đứng tại đám người cuối cùng Đan Dương Tử nghe được Lương Trường An ba chữ này, càng là xác định Tôn Phi Bằng nói đều là thật. Cũng càng thêm khẳng định, trước mắt hư huyễn thế giới, tuyệt đối chính là Đại Hoang Sơn mạch một cái kia. Ít nhất cũng là lẫn nhau tương thông. Chẳng lẽ là Đại Hoang Sơn mạch lại chuyện gì xảy ra, cho nên dẫn đến Ẩn Tiên Sơn nơi này xuất hiện hư huyễn thế giới. Mà tại trên trời, Phó Thư Bạch năm người thì là liếc mắt nhìn nhau. Trong đầu cộng đồng hiện ra một cái suy đoán. Trước mắt hư huyễn thế giới, nhưng thật ra là cái truyền tống trận. Trong năm người Thẩm Quyết càng là mặt lộ vẻ suy tư, Đại Hoang Sơn mạch, Phong Ba Thành, hình như có chút quen hay, tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua. Đột nhiên, Thẩm Quyết hai mắt sáng lên. Trước mấy ngày Cửu Tiêu Kiếm Tông dưới trướng thế lực tới báo, nói là nằm ở Phong Ba Thành phụ cận Đại Hoang Sơn mạch có dị tượng xuất hiện, hư hư thực thực bảo vật xuất thế. Lúc ấy hắn còn tại Cửu Tiêu Kiếm Tông bên trong, nghe được tin tức lúc đầu dự định trước thời hạn mang môn hạ đệ tử xuất phát, đi qua một chút Đại Hoang Sơn mạch. Nhưng còn không có xuất phát đâu, liền lại nhận được tin tức. Nói Đại Hoang Sơn mạch bị người của phủ thành chủ cho vây quanh. Đối với cái này Thẩm Quyết cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Cũng không thể cùng người của phủ thành chủ tranh đoạt bảo vật đi. Cái này nếu là không cẩn thận chết người, triều đình kiếm cớ trách tội xuống, vậy hắn chẳng phải là oan uổng vô cùng. Nghiêm trọng một điểm nói không chừng sẽ còn liên lụy tông môn. Trong lúc suy tư, một bên Phạm Thanh Ngai hướng Tôn Phi Bằng hỏi, ngươi tiến vào bên trong sau đó là tình huống như thế nào, chi tiết nói tới. Nếu như chỉ là truyền tống trận lời nói, vậy bọn hắn chẳng phải là ở đây lãng phí thời gian. Tôn Phi Bằng nghe vậy ánh mắt lập lòe, khó mà nhận ra nhìn thoáng qua hư huyễn thế giới bên trong cảnh tượng. Đi ngang qua ngắn ngủi do dự sau đó, Tôn Phi Bằng cắn răng một cái, đem mình tại hư huyễn thế giới nội kinh lịch hết thảy đều nói đi ra. Nếu như hết thảy trước mắt đều là thật, hắn đã đi ra, cái kia thẳng thắn hết thảy mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn có thể đi ra, tự nhiên cũng có những người khác có thể đi ra. Nếu là không bằng thực tướng kiện, trên đỉnh đầu những cao thủ này nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa hắn hiện tại phát hiện mình thực lực đã khôi phục như lúc ban đầu. Khôi phục lại còn không có tiến vào hư huyễn thế giới phía trước thực lực. Cái kia trước mắt hết thảy liền vô cùng có thể là chân thật. Cái này liền càng không thể mạo hiểm. Thật lâu, Tôn Phi Bằng nói xong sau đó, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tính đều có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Mỗi người trong mắt đều tràn ngập bất khả tư nghị cùng khiếp sợ. Cái này hư huyễn thế giới bên trong, thế mà thật có một cái thế giới. Hơn nữa căn cứ Tôn Phi Bằng nói, bên trong thế giới cùng chân thật giống nhau như lúc. Bên trong mỗi người đều có chính mình tư tưởng tình cảm, thậm chí liền ngũ giác đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Quả thực là không thể tưởng tượng. Trong đó kinh hãi nhất chính là Thiền Hải đại sư. Phật kinh bên trong từng nói, thế gian có 3000 đại thế giới, nhưng cái kia cũng chỉ là Phật kinh bên trong nói, ai cũng chưa từng thấy. Hậu nhân duyệt khắp kinh thư, tính ra một cái lý giải, đó chính là nhất niệm tam thiên. Cho rằng chúng sinh một ý nghĩ, liền đã bao hàm 3000 cái đại thế giới khả năng tính. 3000 thế giới không tại hiện thế, mà tại chúng sinh trong lòng. Nhưng hôm nay Tôn Phi Bằng nói này hết thể nếu là thật. Đây chẳng phải là nói trên kinh Phật nói 3000 đại thế giới, có lẽ thật sự chỉ chính là 3000 cái đại thế giới. Nghĩ đến đây, Thiên Hải đại sư lập tức liền trở nên hô hấp dồn dập, nhìn hướng hư huyễn thế giới ánh mắt cũng biến thành cực nóng cùng thành kính. Thế gian có 3000 đại thế giới, vậy có phải thế gian có Phật tổ? Có hay không có cực lạc thế giới? Chương 608, lợi dụ chương 608, lợi dụ Tôn Phi Bằng, ngươi nói đều là thật. Nếu là có nửa điểm nói dối, ngươi cũng biết hạ trạng. Ngụy An Ca hiếm hoi sắc mặt nghiêm túc. Còn lại 4 người cũng là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Bọn hắn 5 người trong lòng đều đối với Tôn Phi Bằng nói tới ôm lấy hoài nghi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Tôn Phi Bằng cũng không có nói dối động cơ cùng năng lực. Nếu như nói dối, chỉ cần có một người từ bên trong đi ra, lời nói dối của Tôn Phi Bằng liền sẽ bị chọc thủng. Đến lúc đó, hắn cùng gia tộc của hắn đều sẽ bởi vì là nói dối mà từ thế gian lao đi. Các vị tiền bối, vạn bối không dám nói dối, câu câu là thật a. Tôn Phi Bằng đội vàng nói. Sợ nói chậm một điểm, liền gặp phải mấy người lôi đình đả kích. Cho nên ngươi vừa rồi lén lút giấu đi đan bình, chính là từ phương kia hư huyễn thế giới bên trong mang ra. Phạm Thanh Ngai lúc này nói. Tôn Phi Bằng vừa ra tới thời điểm, mọi người liền chú ý tới trong tay hắn đan bình, những tiểu động tác kia bọn hắn cũng thu hết vào mắt. Chỉ là không có điểm phá mà thôi. Bây giờ kết hợp Tôn Phi Bằng nói tới tình huống, hắn giấu đi đan bình, hẳn là tại hư huyễn thế giới bên trong, ngày đêm lễ bái được đến cái kia bình đan dược. Tôn Phi Bằng trong lòng run lên, lập tức từ trong tay áo lấy ra đan bình. Sau đó có người giơ hai tay lên, đem đan bình dâng lên. Các vị tiền bối, vạn bối từ hư huyễn thế giới bên trong lấy được, chính là bình này đan dược, còn mời các vị tiền bối xem qua. Ồ, xem qua. Phó Thư Bạch ánh mắt băng lãnh, ánh mắt kia khiến Tôn Phi Bằng thân thể không ngừng run rẩy, lập tức sửa lời nói, dâng lên, là dâng lên. Cái này đan dược không thích hợp vạn bối, cùng hắn cho vạn bối lãng phí, chẳng bằng hiến cho chư vị tiền bối, đây cũng là vạn bối tấm lòng thành, mong rằng chư vị tiền bối không cần ghét bỏ. Tâm ý không sai, bất quá chúng ta cũng không phải cái gì đều phải, trước hết để cho chúng ta nhìn xem ra sao đan dược lại nói. Phó Thư Bạch một tay phất lên, đan bình liền thoát ly Tôn Phi bằng hai tay, bay đến 5 người trước mặt. Gặp một màn này, còn lại 4 người bên trong, chỉ có Thiền Hải đại sư lắc đầu, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Còn lại 3 người thì là ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt đan bình. Ầm. Tại Phó Thư Bạch một ánh mắt bên dưới, đan bình đứng thanh màn nát, bên trong đan dược cũng đập vào mi mắt. Đan bình bên trong có 2 cái đan dược, toàn thân hiện ra ngân bạch chi sắc, chợt nhìn có điểm giống là tinh thể tụ hợp mà thành. Lơ lửng giữa không trung hướng về xung quanh tỏa ra một cỗ sắc bén chi ý, chỉ là nhìn xem, liền phảng phất có thể cảm nhận được kim đâm đồng dạng nhẹ nhàng như kim châm. Đây là kiếm cốt đan. Thẩm Quyết lần đầu tiên nhận ra vật này, lập tức chấn động trong lòng, hai mắt buộc phát ra tinh quang. Dùng đan này người sẽ cải tạo căn cốt, tạo thành hậu thiên kiếm xương. Mặc dù so ra kém tiên tiên kiếm xương, nhưng cũng có thể để người trở thành kiếm đạo một đường thiên tài. Đan này luyện chế rất khó, liền xem như tại hắn Cửu Tiêu kiếm tông bên trong cũng là cực kỳ hi hữu, hiện có chỉ có một cái. Còn không đợi những người khác có phản ứng, Thẩm Quyết thân ảnh cũng đã đem kiếm cốt đan cuốn đi, sau đó rời xa còn lại 4 người. Họ Thẩm, ngươi làm gì? Thẩm huynh, làm như thế không tử tế đi. Thẩm huynh, hai cái kiếm cốt đan ngươi đều muốn, không thích hợp đi. Phó Thư Bạch 3 người mới vừa biết ra kiếm cốt đan, đồ vật liền bị Thẩm Quyết cuốn đi, lập tức mặt lộ bất mãn. Chỉ có Thiền Hải đại sư giữ im lặng. Thẩm Quyết trên mặt ngăn không được vui mừng, vừa cười vừa nói, ba vị, các ngươi thế lực cũng không phải là chủ tu kiếm đạo, cái này kiếm cốt đan các ngươi cũng không dùng đến. Cùng hắn lãng phí, chẳng bằng cho ta. Dạng này ta Cửu Tiêu kiếm tông chí ít có thể bồi dưỡng được tới 2 cái nắm giữ kiếm xương thế hệ trẻ. Thẩm huynh lời ấy sai rồi, ba nhà chúng ta mặc dù không phải chủ tu kiếm đạo, nhưng cũng không ít kiếm đạo nội tình, kiếm cốt đan cho chúng ta, nói không chừng cũng có thể bồi dưỡng được nắm giữ kiếm xương thiên tài đây. Ngụy An Ca khuôn mặt tươi cười yêu kiều, trong cơ thể chân khí đã bắt đầu trào lên, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Ngụy cô nương nói có đạo lý, ta Huyền Minh cung kiếm đạo nội tình cũng không kém, không bằng Thẩm huynh phân ta một cái kiếm cốt đan. Phạm Thanh Ngai hai tay nắm lại, khí tức quanh người tăng vọt. Họ Thẩm, ta khuyên ngươi vẫn là đem kiếm cốt đan toàn bộ giao ra tốt. Nếu không ba người chúng ta vây công ngươi một người, ngươi lại có thể có mấy phần thắng đâu. Phó Thư Bạch sắc mặt tâm trầm. Nhìn xem ba người khí thế hùng hổ, rất có một lời không hợp liền đánh tới tư thế, Thẩm Quyết trên mặt không có một tia ngưng trọng, nhưng nói ra, tất cả mọi người nhận biết, không cần thiết vì hai cái đan dược tổn thương hòa khí. Thẩm Quyết ra hiệu xuống hồ đỗ bên trên hư huyễn thế giới, muốn kiếm cốt đan, lại phái người đi vào không được sao. Thẩm Quyết lời này để ba người đều rất động tâm, bất quá ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm Thẩm Quyết. Tôn Phi Bằng đã đem mình tại tình huống bên trong mười toàn bộ nói ra. Bọn hắn tự nhiên cũng biết ở bên trong sẽ kinh lịch cái gì. Chỉ là ký ức sẽ bị ảnh hưởng điểm này, liền chú định có lẽ không có bao nhiêu người có thể từ trong đi ra. Chớ nói chi là đem bảo vật mang ra ngoài. Mắt thấy ba người vẫn như cũ nhìn chằm chằm hắn, Thẩm Quyết trong lòng đã âm thầm bắt đầu suy tư bỏ chạy lộ tuyến. Đột nhiên, nắm chặt kiếm cốt đan bàn tay phát ra một trận kim quang, hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Thẩm Quyết mở ra tay phải, liền gặp được trong đó một cái kiếm cốt đan đang phát tán ra kim quang, đồng thời tại từng chút tiêu tán. Thẩm Quyết vội vàng nắm chặt tay phải, nhưng cho dù có chân khí ngăn cản, cũng không có tế tại chuyện. Kim quang tiêu tán tại trên không, viên địa kiếm cốt đan cũng theo đó tiêu tán, chỉ còn sót lại một cái. Đây là có chuyện gì? Thẩm Quyết ánh mắt đống nhiên nhìn hướng một mặt ngộng Tôn Phi Bằng. Kiếm cốt đan làm sao lại biến mất? Mau nói. Phúc. Đến từ hóa linh cảnh uy áp, trực tiếp làm cho Tôn Phi Bằng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể run run rẩy rẩy, phản phất sau một khắc liền muốn ngã xuống, nhưng vẫn là dáng chống đỡ thân thể nói ra. Phía trước tiền bối, vạn bối không biết ta tại phát hiện ký ức xảy ra vấn đề thời điểm, liền mang theo đan dược chạy ra ngoài. Nếu không chạy đi ra, đoán chừng liền vĩnh viễn không ra được. Đi ra sau đó, ta liền không có mở ra đan bình, vạn bối cũng không biết chuyện gì xảy ra à. Thẩm Quyết đám người nghe đến đó, một lần nữa đem ánh mắt đặt ở còn sót lại một cái kiếm cốt đan bên trên, trong đầu suy nghĩ quần quật. Rất nhanh, Thẩm Quyết đám người liền đem ánh mắt chuyển rời đến hư huyễn thế giới bên trong trên tấm bia đá. Thành tâm quỳ lạy, có thể nhập giới này. Hư thực tương gian, thật giả nửa nọ nửa kia. Lễ bái nhật nguyệt, dĩ giả hóa chân. Giờ khắc này, tại biết Tôn Phi Bằng kinh lịch hết thảy sau đó, trên tấm bia đá ba câu nói ý tứ, bọn hắn đã toàn bộ minh bạch. Trải qua Tôn Phi Bằng ngày đêm không ngừng lễ bái, hai cái kiếm cốt đan bị dĩ giả hóa chân mang ra, nhưng có một cái lại hóa thành kim quang biến mất, vô cùng có khả năng cùng Tôn Phi Bằng khẩn cấp chạy ra có quan hệ. Nếu như Tôn Phi Bằng lễ bái thời gian dài một chút, có phải là liền có thể đem mặt khác một cái kiếm cốt đan cũng dĩ giả hóa chân? Nghĩ thông suốt hết thảy, 5 người liếc mắt nhìn nhau. Chỉ có một cái kiếm cốt đan, vậy liền không đáng bọn hắn bước lên thụ thương nguy hiểm độc thủ. Nếu không đến tiếp sau có khắc hóa linh cảnh chưa đến, nhưng là khó đối phó. Bọn hắn cũng không muốn trước mắt hư huyễn thế giới bị những người khác chiếm cứ. Ngắn gọn đối mặt, mọi người liền đã làm ra quyết định kỹ càng. Ngụy An Ca dẫn đầu đứng ra, đối với phía dưới hồ nước hai bên người nói, tình huống nơi này các vị cũng nghe đến, bên trong cơ duyên vô số, nếu như các vị tiến vào bên trong đồng thời mang ra bảo vật, ta nguyện ý giá cao giao dịch, lấy vật đổi vật, trao đổi công pháp, thiên tài địa bảo cùng binh khí đều có thể, thậm chí cũng có thể dùng bảo vật đổi lấy ta Ngụy gia che chở. Nếu như mang ra bảo vật nhưng lại không muốn trao đổi lời nói, cái kia cũng không sao, có thể tự động rời đi, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Có Ngụy An Ca lời này, Thẩm Quyết ba người cũng là nhao nhao tỏ thái độ. Thiên Hải vốn còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy phía dưới trong mắt những người kia tham lam, liền biết quên can vô dụng, cũng liền tiếp tục giữ im lặng. Những người này hoặc là tán tu, hoặc là đến từ thế lực không hề cường đại. Đối với Ngụy An Ca mấy người đưa ra dụ hoặc, không có bao nhiêu năng lực chống cự.
không có thế lực bối cảnh, muốn trao đổi công pháp, có thế lực bối cảnh, muốn tìm kiếm che chở. Hôm nay nếu là bỏ qua, sau đó có thể chưa hẳn có thể gặp được loại này chuyện tốt. Cũng liền tại Thiền Hải suy tư công phu, phía dưới 9 thành 9 người cũng đã thâm nhập hồ nước bên trong, tìm vị trí bắt đầu hướng về hư huyễn thế giới khấu bái. Phía trước người cũng là dạng này, trước tiến vào hồ nước bên trong, lại bắt đầu lễ bái. Bằng không tại một đám người nhìn chăm chú phía dưới, ai nguyện ý tiến hành lễ bái? Nếu là chuyến đi, mặt chẳng phải là liền không có. Nhất là những cái kia thế gia tông môn người, chú trọng hơn cái này. Các ngươi không đi bảo. Ngụy An Ca nhìn hướng còn lại 6 người, chỉ có bọn hắn còn không núp đích, một điểm không có muốn đi vào dự định. Đan Dương Tử ngay tại trong đó, hắn nhưng là biết rõ hư huyễn thế giới bên trong đáng sợ, liền xem như hắn thực lực bây giờ xưa đâu bằng này, cũng không dám đi vào thử một lần. Đây không phải là chỉ có thực lực liền có thể đi ra. Trong 6 người, có một người lên tiếng nói, chúng ta thực lực thấp, đi vào cũng chỉ là có đi không về, liền không tiến vào. Phó Thư Bạch nhìn xem 6 người này trong lòng có chút không vui. Mặc dù 6 người này coi như tiến vào, cũng chưa chắc có thể đi ra. Nhưng thêm một người đi vào, liền nhiều một chút mang ra bảo vật khả năng. Ngay tại Phó Thư Bạch không nhịn được muốn nói thứ gì thời điểm, một bên Tiền Hải đại sư đứng dậy, yên lặng ngăn tại Phó Thư Bạch trước người, che kín Phó Thư Bạch nhìn hướng 6 người ánh mắt. Hừ, lao hòa thượng. Phó Thư Bạch trong lòng hừ lạnh một tiếng, minh bạch Tiền Hải ý tứ, cũng liền không còn nói cái gì. 6 người mà thôi, có bọn hắn đối với bọn họ, không có gì khác biệt. Tiền Hải nhìn xem hư huyễn thế giới, ý niệm trong lòng cuộn cuộn. Hắn rất muốn giờ phút này liền tiến vào trong đó tìm tòi hư thực, một phương chân thật hư ảo đan vào thế giới, với hắn mà nói sức hấp dẫn quá lớn. Phó Thư Bạch đám người coi trọng bên trong bảo vật, mà hắn để ý là dĩ giả hóa chân loại này thần tiên Phật Đà mới nắm giữ thủ đoạn. Ân. Đương nhiên, Thiên Hải đám người tựa hồ cảm giác được cái gì, nhao nhao quay đầu nhìn về phương xa. Chỉ thấy một đạo vô cùng kiếm quang sáng chói xẹt qua chân trời, hướng về nơi này bay tới. Chương 609, không biết kiếm tu chương 609, không biết kiếm tu nhìn thấy đạo kiếm quang này, Phó Thư Bạch bốn người ăn ý quay đầu nhìn hướng Thẩm Quyết. Như vậy thuần túy kiếm quang, rất rõ ràng, người đến là cái kiếm tu. Cái kia Thẩm Quyết khẳng định có hiểu biết. Chỉ là làm bốn người bọn họ không nghĩ tới chính là, Thẩm Quyết cũng là một mặt mờ mịt. Như vậy kiếm quang sáng chói, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho dù là hắn đều chưa hẳn có thể làm đến loại này trình độ. Ngay tại Phó Thư Bạch bốn người còn muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, đạo kia kiếm quang sáng chói liền đã đến hồ nước chỗ. Vô số kiếm quang rơi vào trên mặt nước, không có chấn động tới bất kỳ gợn sóng nào. Đợi đến vô số kiếm quang tản đi, một vị trên người mặc áo đen, vũ quan tuấn lãng trung niên nam nhân xuất hiện trong mắt mọi người. Lần đầu tiên nhìn, liền sẽ phát hiện mặt mũi người nọ không có chút nào sinh khí, liền cùng người chết đồng dạng băng lãnh. Hai mắt bên trong cũng nhìn không ra có cái gì tình cảm ba động. Lúc này đang chân đạp kiếm quang, treo ở trên mặt nước, yên tĩnh nhìn qua trước mặt hư huyễn thế giới. Thẩm huynh, ngươi biết người này sao? Ngụy An Ca hỏi, đồng thời trong đầu không ngừng lục soát người này hình dạng, nhưng từ đầu đến cuối lục soát không đến đó người tin tức. Giống như là vô căn cứ xuất hiện đồng dạng. Đối mặt Ngụy An Ca vấn đề, còn có còn lại ba người ánh mắt, Thẩm Quyết cũng là đồng dạng đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Vân Châu nhưng phàm là kiếm tu, hắn đều biết, cho dù có chưa từng thấy người, cũng nhiều hơn ít nghe những người khác nhắc qua. Mà người trước mắt, lại một chút ấn tượng cùng manh mối đều suy tư không đến. Thật sự là kỳ quái. Mắt thấy tại Thẩm Quyết nơi này hỏi không ra cái gì có giá trị tình báo, mấy người trực tiếp từ trên trời rơi xuống, treo ở phía trên hồ. Người trước mắt chỉ từ kiếm quang đến xem, liền có thể biết tuyệt không phải chân đan. Rất có thể giống như bọn họ, đều là hóa linh cảnh. Vậy bọn hắn tự nhiên không thể lại treo cao tại bầu trời bên trên, quan sát phía dưới. Đối với cường giả cùng kẻ yếu thái độ, tự nhiên phải có chỗ khác biệt. Tại Hạ Cửu Tiêu kiếm tông Thẩm Quyết, không biết minh đài đến từ nơi nào, phía trước tựa hồ chưa bao giờ thấy qua. Nhưng mà đối mặt Thẩm Quyết lời nói, người trước mắt thờ ơ, vẫn là yên lặng nhìn phía trước hư nguyên thế giới. Từ một cử động kia để cho Thẩm Quyết đám người hơi nhíu mày. Quá phế lối. Tất cả mọi người là hóa linh cảnh, ôn tồn hỏi thăm, thế mà liền cảnh đều không để ý từ khi bọn hắn bước vào hóa linh cảnh đến nay, còn không có nhận đến đãi ngộ như thế qua. Hừ. Thẩm Quyết trong lòng hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nữa. Ngụy An Ca thấy thế, trên mặt treo lên một vệt nụ cười, tại Hạ Ngụy gia Ngụy An Ca, các hạ vừa tới, chắc hẳn còn không biết tình huống nơi này đi. Không biết phải chăng là cần ta báo cho một phen. Lời này vừa nói ra, Phó Thư Bạch, Phạm Thanh Ngai cùng Thẩm Quyết đều đống nhiên nhìn hướng Ngụy An Ca. Hỏi một chút nội tình liền phải, làm sao còn muốn nói cho hắn tình huống nơi này đây? Chờ nội tình hỏi ra, nếu tới lịch bối cảnh không được, trực tiếp xua đuổi đi là được rồi. Nếu như lai lịch bối cảnh xác thực bất phàm, đó chính là 5 người cùng nhau liên thủ xua đuổi. Dù sao hư huyễn thế giới bên trong bảo vật, tối đa cũng liền 5 người cùng nhau chia cắt. Lại nhiều một người chia cắt, tại Phó Thư Bạch ba người xem ra, đều có chút khó mà tiếp thu. Ngụy An Ca không nhìn ba người ánh mắt, trong lòng nàng tự có tính toán. Người trước mắt thực lực khẳng định không yếu, thêm nữa vẫn là kiếm tu, chiến lực khẳng định nhất tuyệt. Lại thêm Thẩm Quyết, bọn hắn đội ngũ bên trong liền có 2 vị kiếm tu. Phối hợp thêm nàng cùng Phó Thư Bạch, Phạm Thanh Ngai còn có Thiền Hải lão hòa thượng. Chỉ cần không xuất hiện pháp tướng cảnh bất kỳ cái gì hóa linh cảnh liên thủ, bọn hắn đều có thể đem xua đuổi. Đến lúc đó phương này hư huyễn thế giới, chẳng phải là liền tạm thời bị bọn hắn chiếm cứ. Nàng suy nghĩ qua, vĩnh viễn chiếm cứ rất không có khả năng. Cho dù coi như đem nơi này biết hư huyễn thế giới tình huống người đều giết, nhưng còn có một cái Đại Hoang Sơn mạch đây. Đại Hoang Sơn mạch bên kia khả nghi giống như còn có cái hư huyễn thế giới cùng nơi này tương thông. Trường hợp này khẳng định sẽ gây nên triều đình chú ý, đến lúc đó triều đình nhúng tay, đừng nói bọn hắn, coi như để cho Huyền Quang Tông đến, cũng không dám chiếm cứ phương này hư huyễn thế giới.
chỉ có thể ngoan ngoãn đem hư huyễn thế giới hai tay dâng lên hiến cho triều đình. Cho nên nàng hiện tại muốn làm chính là lôi kéo trước mắt kiếm tu cùng nhau hợp tác, tận khả năng đuổi đi đến tiếp sau đến hóa linh cảnh. Có thể chiếm cứ nơi này bao lâu liền chiếm cứ bao lâu, tận khả năng đem lợi ích tối đại hóa. Nếu như không phải cân nhắc đến đi vào cực lớn có thể ra không được, nàng hiện tại cũng muốn kêu Ngụy gia người tiến bảo. Ngụy An Ca nói xong sau đó liền chờ đợi lên trước mắt người trả lời, nhưng lấy được kết quả vẫn là cùng Thẩm Quyết một dạng, hoàn toàn không nhìn. Lần này khiến bên cạnh Phó Thư Bạch có chút tức giận, ngươi lời còn chưa nói hết, người trước mắt liền có động tác. Chỉ thấy người trước mắt đang từng bước một hướng đi trước mặt hư huyễn thế giới, mỗi lần bước ra đều có kiếm quang tại dưới chân hiện rõ, gánh chịu lấy hắn đứng ở trên không. Ngụy An Ca mấy người thấy thế, lập tức minh bạch người trước mắt muốn làm cái gì, trong mắt đều là hiện lên vẻ khác lạ. Bọn hắn mới vừa đến nơi này thời điểm, liền thử qua tiếp xúc hư huyễn thế giới, nhưng vô luận bọn hắn dùng loại thủ đoạn nào, đều không có cách nào chạm đến mảy may. Phản phất hết thảy đều là bọn hắn ảo giác đồng dạng. Cuối cùng bọn hắn cũng chỉ có thể khiến người khác dựa theo nội dung trên tấm bia đá lễ bái, mới cuối cùng đi vào. Người trước mắt muốn không lễ bái liền đi vào, hoàn toàn chính là si tầm vọng tưởng. Cũng được, để cho hắn đâu đâu mặt, áp chế hắn nhuệ khí cũng tốt. Ít nhất sau đó bắt đầu giao lưu sẽ thuận tiện một chút. Thế là Ngụy An Ca đám người cứ như vậy lặng lặng nhìn người này đi thẳng về phía trước. Nhưng mà sau một khắc, bất luận là Ngụy An Ca 5 người, vẫn là đứng tại hồ nước hai bên Đan Dương Tử 6 người, đều là hai mắt trừng lớn, không thể tin nhìn một màn trước mắt. Chỉ thấy người trước mắt bước chân không ngừng, từng bước một tới gần hư huyễn thế giới. Tại hư huyễn thế giới cùng thân thể của hắn tiếp xúc mấy mắt, thân thể người này liền bắt đầu dần dần trở nên mờ đi. Còn không đợi bọn hắn phản ứng lại, người này liền đã tiến vào hư huyễn thế giới bên trong, rốt cuộc không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Một màn này trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Một lát yên tĩnh sau đó, mọi người mới lấy lại tinh thần. Không có khả năng, không có khả năng. Hắn làm sao có thể đi vào đây? Không phải nói muốn thành tâm lễ bái sao? Hắn rõ ràng cái gì cũng không làm sao có thể đi vào? Phó Thư Bạch chỉ về đằng trước hư huyễn thế giới, một mặt khó có thể tin. Bọn hắn phía trước rõ ràng đều thử qua, lễ bái là chuyện phải làm, hắn dựa vào cái gì có thể miễn đi khâu này tiết? Chẳng lẽ là hiện tại không cần lễ bái, liền có thể tiến vào? Phạm Thanh Ngai hoài nghi nói. Có cần hay không lễ bái, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Lời còn chưa dứt, Ngụy An Ca tiện tay vung lên, từ hồ nước chỗ sâu nắm lấy một cái đang tại lễ bái, còn hoàn toàn không biết gì cả ngự khí cảnh đi ra, sau đó quăng về phía trước hư huyễn thế giới. Phù phù. Tên kia ngự khí cảnh một mặt kinh hoàng xuyên qua hư huyễn thế giới, một lần nữa rơi vào hồ nước bên trong. Tình huống này để trong lòng mọi người run lên. Vào không được. Chẳng lẽ người kia có gì đó quái lạ? Các ngươi nói, người kia có thể hay không liền cùng phương này hư huyễn thế giới có quan hệ? Thẩm Quyết bỗng nhiên nói ra, bằng không có cách nào giải thích vì cái gì người khác cần lễ bái mới có thể đi vào, mà hắn không cần, trực tiếp liền đi vào. Giống như là về tới nhà mình đồng dạng đơn giản. Chương 610, câu cá chàng chương 610, câu cá chàng lời này vừa nói ra, mọi người trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ bay tán loạn. Nếu như Thẩm Quyết suy đoán chính là thật sự, người này nắm giữ lấy trực tiếp tiến vào hư huyễn thế giới biện pháp, có thể hay không cũng nắm giữ lấy ký ức không bị ảnh hưởng biện pháp. Nếu là bọn hắn cũng nắm giữ loại biện pháp này, chẳng lẽ có thể điều động nhà mình tất cả mọi người đi vào, sau đó thu hoạch được vô số bảo vật. Có hư huyễn thế giới tại, đừng nói bồi dưỡng được tới thế lực thiên nhân, coi như chính bọn họ cũng có thể trở thành thiên nhân. Theo ý nghĩ này hiện lên, 5 người hô hấp đều dồn dập. Bất quá cùng Phó Thư Bạch 4 người khác biệt chính là, Thiên Hải chỉ nghĩ muốn biết cái này dĩ giả hóa chân là thế nào làm đến. Trên kinh Phật 3000 thế giới, có phải là có liên quan? Nếu như hai điểm này tìm được chứng minh, vậy đã nói rõ trên thế giới thật có Phật Đà tồn tại. Cái gọi là cực lạc thế giới cũng không phải hư vô mở mịt câu chuyện. Cùng lúc đó, trên mặt đất 6 người kia ý nghĩ cũng cùng Phó Thư Bạch đám người không sai biệt lắm. Có thể trực tiếp tiến vào hư huyễn thế giới, tất nhiên nắm giữ lấy bí mật bọn hắn không biết. Nếu như không phải bọn hắn thực lực thấp, bọn hắn cũng muốn thu hoạch được cái này bí mật. Mà Đan Dương Tử thì là đã bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào rời đi. Tình huống nơi này so với hắn tưởng tượng còn hỗn loạn phức tạp. Hư huyễn thế giới, có thể trực tiếp tiến vào hư huyễn thế giới người, còn có trên trời 5 người kia đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là những người khác. Khác nuốt ở chỗ tối người. Từ hắn đến nơi đây bắt đầu, nhục thân liền đã cảm giác được trong bóng tối có hai đạo ánh mắt đang nhìn trộm nơi này. Nếu như vẹn vẹn chỉ là hai đạo trong bóng tối theo dõi ánh mắt, cái kia còn tốt. Mặc dù loạn, nhưng Đan Dương Tử cũng có thể tiếp thu. Nhất làm cho Đan Dương Tử ngoài ý muốn chính là, ngay tại tên kia kiếm tu tiến vào hư huyễn thế giới sau đó, hắn nhục thân cảm giác được có một đạo ánh mắt từ trên trời giáng xuống, từ tất cả mọi người trên thân khẽ quét mà qua. Ánh mắt kia phảng phất là muốn nhìn thấu mọi người giống nhau. Thân thể máu thịt căn bản ngăn cản không nổi đạo kia ánh mắt nhìn trộm. Nhất là đạo kia ánh mắt còn tại trên người hắn dừng lại một hồi, tựa hồ là phát giác cái gì dị thường đồng dạng. Cũng là tình huống này, để cho Đan Dương Tử quyết định rời đi nơi này. Vũ sát tế đàn cùng động thiên phúc địa sự tình, tạm thời gác lại. Nơi này bây giờ tại Đan Dương Tử xem ra, hoàn toàn chính là một cái câu cá tràng. Cao thủ chân chính một mực chưa từng xuất hiện, sẽ chờ con cá cắn câu đây. Người xác định chính là hắn. Xác định, kia kiếm quang cùng lúc ấy ta nhìn thấy giống nhau như lúc. Giang Tầm Ý nhìn phía dưới hư huyễn thế giới, ngữ khí khẳng định. Mặc dù tốc độ không có phía trước nhanh, nhưng cái này kiếm quang sáng chói hắn tuyệt sẽ không nhận sai. Lúc trước giết ma đạo người, khẳng định chính là tên này kiếm tu. Một bên Sở Tu Viễn nhẹ gật đầu, không nghĩ tới lần này câu cá còn có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Trong lòng không khỏi có chút mừng rỡ. Còn tốt lần này triều đình phái hắn trước đến, nếu không hắn còn không biết Du Châu xuất hiện một cái thần kỳ như thế đồ vật. Dĩ giả hóa chân, nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, bây giờ thế mà phát sinh. Lúc đầu Đường Trấn an bài hắn tới thời điểm cũng đã nói dĩ giả hóa chân sự tình, chỉ là giả thần giả quỷ thủ đoạn mà thôi. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Nhưng hôm nay đích thân sau khi xem, lại phát hiện sự tình hoàn toàn không phải Đường Trấn nói như thế. Từ đầu tới đuôi, hắn đều nhìn này hết thảy, nhưng một điểm vấn đề cũng không có nhìn ra. Hắn thân là một cái thiên nhân, cũng cầm hư huyễn thế giới không có cách nào. Tôn Phi Bằng từ trong mang ra kiếm cốt đan, cũng quả thật không có vấn đề. Viên kia tiêu tan kiếm cốt đan, tại tiêu tan phía trước, hắn đều không nhìn ra cái gì dị thường. Hết thảy tất cả phảng phất đều đang nói rõ, hư huyễn thế giới dĩ giả hóa chân chính là chân thật. Giống hư huyễn thế giới loại này không thể tưởng tượng bảo vật, triều đình chắc chắn một mực nắm giữ ở trong tay. Chỉ cần chờ hạ tướng tên kia kiếm tu bắt đến, đào ra bí mật. Trong đó lợi ích phân chia, cũng sẽ có hắn chỗ thế ra một phần. Sở thiên nhân, chờ hắn đi ra, chúng ta trực tiếp xuất thủ đem bắt lấy. Giang Tầm Ý hỏi. Đương nhiên, bất quá đối phó hắn, không cần dùng ngươi ta xuất thủ. Sở Tu Viện nói xong, nhìn hướng bên cạnh lơ lửng giữa không trung, một bức triển khai bức tranh. Trong bức tranh chu thiên tình đấu, nhật nguyệt tinh thần đang tại mơ hồ tỏa sáng, đồng thời chậm rãi di động tới vị trí, giống như một mảnh tinh không hình chiếu. Chu thiên tinh đấu ẩn nộ đồ. Triều đình nắm giữ thiên binh một trong, đã có thể ẩn tàng thân hình, cũng có thể trốn chạy vạn dặm, còn có thể mượn nhờ chu thiên tinh đấu chi lực giết địch. Chờ chút người vừa ra tới, trực tiếp dùng chu thiên tinh đấu chi lực đem trấn áp là được rồi. Liên thiên nhân cũng chưa tới, còn không đáng phải hắn đích thân xuất thủ. Giang Tầm Ý gật đầu tỏ ra hiểu rõ, hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Chỉ là một cái thiên binh, là đủ trấn áp thiên nhân phía dưới tất cả tồn tại. Thái Âm bên trên, Đạo Vô Ưu cùng Cơ Huyền Đồng nhìn xem ẩn tiên sơn hình chiếu, cũng là thần sắc khác nhau. Tại Giang Tầm Ý cùng Sở Tu Viễn đến ẩn tiên sơn một khắc này, Thư Quyền Ngọc đội bên trong trận pháp liền đã khởi động. Thư Huyễn thế giới tình huống bọn hắn cũng thu hết vào mắt. Không giống với lần trước Giang Tầm Ý mới vừa đến Đại Hoang Sơn Mạch, Thư Huyễn thế giới liền biến mất không thấy, dẫn đến bọn hắn không cách nào tra xét hư huyễn thế giới nội tình. Lần này Giang Tầm Ý bọn hắn vừa đến ẩn tiên sơn, Đạo Vô Ưu liền đã trước dò xét một lần, nhưng vẫn như cũng nhìn không thấu hư huyễn thế giới nội tình. Tên kia kiếm tu tiến vào hư huyễn thế giới thời điểm, hắn lại lần nữa dò xét một lần, nhưng vẫn là không có cái gì kết quả. Hư huyễn thế giới giống như là không tồn tại ở thế giới này đồng dạng, đã vượt qua hắn đôi mắt này có khả năng theo dõi cực hạn. Lễ bái nhật nguyệt, dĩ giả hóa chân. Đạo Vô Ưu thấp giọng thì thầm: "Sư phụ, ngài tin tưởng thật có chuyện này?" Cơ Huyền Đồng lông mày nhíu lại. Hai người bọn họ đối với hư huyễn thế giới suy đoán đều cảm thấy cái này hư huyễn thế giới là 3 vạn năm trước đồ vật, có lẽ trực tiếp chính là động thiên phúc địa rời đi thời điểm cố ý lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhưng nếu là cái này hư huyễn thế giới thật có dĩ giả hóa chân, loại này bất khả tư nghị vĩ lực, cái kia động thiên phúc địa bản thân thực lực khẳng định vượt xa qua cái này. Cứ như vậy, bọn hắn còn đánh cái gì? Trực tiếp từ bỏ chống lại, chờ đợi động thiên phúc địa trở về tốt. Dù sao thực lực cách xa, bọn hắn cũng không phản kháng được. Sư phụ, hay là ta không cần? Đạo Vô Ưu lắc đầu. Minh Bạch Cơ Huyền Đồng muốn dùng Khuy Thiên Huyền Giám Lục tìm tòi hư thực, nhưng coi như Cơ Huyền Đồng điểm đến là rừng, cũng rất có thể bị động thiên phúc địa người phát giác. Tựa như lần trước đồng dạng, một lần nữa, Cơ Huyền Đồng có thể chưa hẳn liền có thể sống xuống. Loại kia hắn đi ra, từ trong miệng hắn hỏi ra ít đồ. Ân. Đạo Vô Ưu gật đầu. Người này có thể trực tiếp tiến vào bên trong, cùng động thiên phúc địa tuyệt đối có quan hệ. Cơ Huyền Đồng điểm nhẹ ẩn tiên sơn hình chiếu, Sở Tu Viễn mang theo người hoàn hình ngọc đội liền nhận đến một đoạn tin tức. Sở Tu Viễn cũng rất nhanh chú ý tới cái này, tại trai nhìn xong tin tức sau đó, trong lòng giật mình. Đám người đi ra trước an bài Giang Tầm Ý đi qua tiếp xúc, tận lực không nên động thủ. Một đoạn này lời nói hoàn toàn không đủ để Sở Tu Viễn trong lòng giật mình. Chân chính để cho Sở Tu Viễn kinh hãi chính là đoạn này lời nói nơi phát ra. Cơ Huyền Đồng, cái này hoàn hình ngọc bội nơi phát ra là giám sát đi, những người khác mặc dù chỉ cần có hoàn hình ngọc bội cũng có thể cho hắn phát tin tức, nhưng trên cơ bản mỗi cái thiên nhân đều rất ít dùng cái này, cho nên đồng dạng tiếp thu đến tin tức cũng chỉ có giám sát đi, mà giám sát đi phát cho bọn hắn tin tức, cuối cùng đều sẽ có phát tin tức tên người chữ, để cho bọn họ một cái liền có thể biết là ai tại liên hệ bọn hắn. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn hiểu được Cơ Huyền Đồng hiện tại nhất định đang ngó chừng hắn. Nếu như không phải cái tin này, hắn còn không có chút nào phát giác. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền có chút lông mao dựng đứng. Sở Thiên Nhân, ngài làm sao vậy? Sở Tu Viện khác thường đưa tới Giang Tầm Ý chú ý à? Không có gì, trụ sở chính giám sát đi bên kia truyền tin, để cho ngươi chờ chút trước tiếp xúc người kia, tận lực không nên động thủ. Tốt. Nghe được là trụ sở chính giám sát đi tin tức, Giang Tầm Ý không chút suy nghĩ liền gật đầu. Cũng không có suy nghĩ chính mình còn chưa đem tin tức truyền đi lên, vì cái gì trụ sở chính giám sát ti liền biết tình huống nơi này. Đột nhiên, ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, hư huyễn thế giới lại phát sáng kim quang. Chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn. Bọn hắn biết lại có người đi ra, lần này lại sẽ là ai. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, kim quang còn chưa triệt để tàn đi, bị kim quang bao khỏa người trước hết bước ra một bước kim quang. Là ngươi? Phó Thư Bạch đám người kinh hô một tiếng. Vừa mới đi vào tên kia kiếm tu, giờ phút này thế mà lại đi ra. Tốc độ này thực sự là quá nhanh. Nhanh đến bọn hắn đều có chút khó mà tin được, nhanh đến có chút không bình thường. Các ngươi nhìn đồ vật trong tay của hắn. Thần Quyết bỗng nhiên chỉ một cái tên kia kiếm tu vật trong tay. Chỉ thấy kiếm tu trong tay cầm một cái màu trắng hình hộp chữ nhật, đồng thời hình hộp chữ nhật tại hướng về xung quanh tỏa ra yếu ớt bạch quang. Chương 611, Hàn Ly phân hải chương 611, Hàn Ly phân hải bảo vật, trong tay hắn cầm khẳng định là từ hư nguyên thế giới bên trong mang ra bảo vật. Đi ra tốc độ nhanh như vậy, nói không chừng chính là hướng về phía cái này bảo vật tới. Bảo vật này tuyệt đối không đơn giản, có lẽ quan hệ đến phương này hư miễn thế giới, tuyệt đối không thể để hắn mang đi. Lưu lại hắn, đem hắn bí mật ép hỏi ra tới. Phó thư Bạch bốn người lẫn nhau chân khí truyền âm, ngắn gọn trực tiếp liền quyết định tiếp xuống nên làm như thế nào. Cũng không có cùng Tiền Hải câu thông. Lấy bọn hắn đối với Tiền Hải hiểu rõ, hắn chắc chắn sẽ không xuất thủ đoạt bảo, cùng hắn câu thông cũng là lãng phí thời gian. Chỉ cần chờ bên dưới giao thủ thời điểm không xuất thủ ngăn cản là được rồi. 4 đánh 1, bọn hắn bên này đồng dạng có thân là kiếm tu thẩm quyết tại, thua không được. Bốn người ăn ý đạp không mà đi, hướng đi tên kia kiếm tu. Trên đường, Ngụy An Ca xuất phát từ lý do an toàn, do dự một chút hay là hỏi, huynh đài, ngươi muốn cầm đồ vật đã nắm bắt tới tay, hiện tại có thể báo cho ta chờ ngươi lai lịch à? Nói không chừng chúng ta trong thế lực trưởng bối, còn biết nhau đây. Còn lại ba người nghe xong lời này, cũng lập tức minh bạch Ngụy An Ca ý đồ. Thế là Phạm Thanh Ngai nói tiếp, Ngụy cô nương nói có đạo lý. Nơi này là chúng ta phát hiện trước, huynh đài sau khi đến không nói một lời liền lấy đi bảo vật, cái này có thể không thích hợp. Nhưng nếu như chúng ta trưởng bối biết nhau lời nói, vậy liền không đồng dạng. Kiện bảo bối này, liền xem như là quà ra mắt. Nghe được Phạm Thanh Ngai nói, Phó Thư Bạch trên mặt xuất hiện mỉm cười. Cái này lễ gặp mặt cũng không có nói là người nào cho ai. Nếu là tên này kiếm tu bối cảnh lai lịch không được, vậy hắn bảo vật trong tay chính là cho bốn người bọn họ quà ra mắt. Thân ở bốn người sau lưng Tiền Hải sắc mặt biến hóa. Hắn chỉ là không thế nào ra vô tướng tự, nhưng lại không phải ngốc, Phạm Thanh Ngai trong lời nói vấn đề, hắn tự nhiên cũng nghe được đi ra. Theo bản năng muốn lên tiếng nói cái gì, nhưng cuối cùng lại ngừng lại. Trước mắt Ngụy An Ca đám người khẳng định là muốn xuất thủ đoạt được bảo vật, tuyệt sẽ không vì hắn lời nói mà từ bỏ. Nếu như hắn muốn giúp người, chắc chắn cùng Ngụy An Ca bốn người đầu thủ. Vậy thì đồng nghĩa với lập tức đắc tội bốn cái thế lực. Đây đối với vô tướng tự đến nói, là một cái rất lớn áp lực. Đặc biệt vẫn là liên lụy đến có thể dĩ giả hóa chân bí lực. Hậu quả có lẽ không phải hắn cùng vô tướng tự có thể gánh chịu. Cuối cùng, Thiên Hải chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Mà đối mặt Ngụy An Ca bọn hắn ngữ, tên kia kiếm tu cuối cùng có phản ứng. Không tình cảm chút nào ba động hai mắt quét mắt một cái bốn người. Kiếm tông giơ tay lên, đem tâm khải biểu hiện ra tại mọi người trước mắt, trên mặt lộ ra một tia băng lãnh kinh thường, nói nhảm thật đúng là nhiều, muốn tâm khải, có thể tới thử xem. Tâm khải. Mọi người thần sắc khẽ động, trong đầu không ngừng suy tư tâm khải hai chữ nơi phát ra, lại không thu hoạch được gì. Nghe tới giống như là cùng áo giáp có quan hệ, nhưng bộ dạng này cùng áo giáp lại không có cái gì quan hệ. Bọn hắn biết đồ vật bên trong không có năng lực tới xứng đôi. Điểm này cũng để cho trong lòng mọi người suy đoán càng thêm kiên định. Tâm khải có lẽ thật cùng cái này hư viện thế giới có chỗ quan hệ. Ngụy An Ca trên mặt vừa cười vừa nói, huynh đài hiểu lầm, chúng ta chỉ là độc thủ. Ngụy An Ca lời còn chưa dứt, thân ảnh liền phóng tới kiếm tông, tới cùng nhau, còn có Phó Thư Bạch ba người. Không biết tự lượng sức mình. Kiếm tông thu hồi tâm khải, suy nghĩ khẽ động, kiếm vực tù lùng trong nháy mắt mở rộng, kiếm áp chống rông xuất hiện. Oanh! Cương đại kiếm áp làm cho toàn bộ Ẩn Tiên Sơn ẩm vàng chấn động, dưới chân mặt hồ đều chìm xuống mấy chục mét. Hồ nước bên trong, rất nhiều thi thể chìm tới đáy, khuôn mặt dừng lại trước khi chết một khắc cuối cùng, hoảng sợ mà tuyệt vọng. Bọn hắn chỉ là bình thường tại lễ bái, muốn đi vào hư miễn thế giới, còn không biết trên mặt nước tình huống. Liền cảm giác được một cỗ khổng lồ áp lực trong nháy mắt càn quét toàn thân. Ngũ tạng lục phủ tại cái này cỗ dưới áp lực trực tiếp nổ tung. Sau đó chính là xương cốt huyết nục bắt đầu bị nghiền nát. Cuối cùng chỉ có thể mang theo hoảng sợ tuyệt vọng biểu lộ, thi chìm đáy sông. Vô số máu tươi từ trong cơ thể của bọn họ bay ra, nhuộm đỏ toàn bộ hồ nước. Mà thân ở bên bờ 6 người, giờ phút này cũng chỉ còn lại Đan Dương Tử một người. Còn lại 5 người đều đã bỏ mình. Đan Dương Tử chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, như có tòa núi lớn đè ở trên người hắn. Bất quá đây đối với hắn bây giờ đã thuế biến qua nhục thân đến nói, không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng vì không làm cho trong bóng tối ánh mắt chú ý, Đan Dương Tử trên thân nổi gân xanh, huyết khí cuồn cuộn, một bộ khó khăn chống cự răng rớp. Sau đó cắn răng trực tiếp đỉnh lấy kiếm áp, hướng phía dưới núi bỏ chạy. Trong bóng tối Sở Tu Viễn cùng Giang Tâm Ý chỉ là có chút ngoài ý muốn liếc Đan Dương Tử một cái, liền lại không quan tâm. Chuyên môn luyện thể, có loại này biểu hiện cũng là bình thường. Sau đó tiếp tục đem ánh mắt đặt ở Ngụy An Ca bọn người trên thân. Lúc này Ngụy An Ca bốn người tiến lên thân ảnh bị kiếm áp trô đánh gãy, tốc độ chậm lại. Bốn người quanh thân chân khí khuấy động, không ngừng cùng chống giống xuất hiện vô hình kiếm áp làm chống cự. Tại chân khí cùng kiếm áp tiếp xúc trong nháy mắt, bốn người đều là sắc mặt trầm xuống. Cái này vô hình kiếm áp nhìn như cùng uy áp không sai biệt lắm, nhưng so với uy áp càng có tính công kích. Bốn người không những tốc độ chậm lại, liền vận chuyển chân khí đều phải so với bình thường khó khăn, tiêu hao càng nhiều. Cường công. Phạm Thanh Ngai hét lớn một tiếng. Thần quyết lập tức ngầm hiểu, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại hóa thành kiếm chỉ, trong mắt kiếm ý chợt lóe lên. Thiệt thiên nhất tuyến. Lăng lệ vô cùng kiếm ý theo thẩm quyết kiếm chỉ vượt qua, đem bọn họ quanh thân kiếm áp chặt đứt, sáng tạo ra một mảnh ngắn ngủi không có kiếm áp không gian. Đồng thời đạo này kiếm ý cũng công kích trực tiếp kiếm tông. Tại kiếm ý sau đó, Phạm Thanh Ngai đám người thân ảnh cũng theo sát phía sau. Coi như ngăn cản kiếm ý, Phạm Thanh Ngai đám người công kích cũng sẽ theo sát mà tới. Đối mặt bọn hắn thế công, kiếm tông không có trốn tránh, mà là cầm tâm khải đứng chắc tay, vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ khẽ động mấy mắt. Một đạo so với thẩm quyết kiếm ý càng thêm thuần túy, càng hung hiểm hơn kiếm ý từ kiếm tông trong mắt bắn ra. Hai đạo kiếm ý va chạm trong mấy mắt, thẩm quyết kiếm ý liền bị kiếm tông kiếm ý nghiền vỡ nát, khắp nơi tiêu tán. Cái gì? Kiếm ý của ta? Thẩm quyết bỗng nhiên trợn to hai mắt, không nghĩ tới hắn kiếm ý cư nhiên như thế đơn giản liền bị người tan rã. Người này kiếm đạo tu vi xa so với hắn hiếu thắng. Chớ ngẩn ra đó, mau ra tay. Phó Thư Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Theo thẩm quyết kiếm ý tiêu tán, hắn đã có thể cảm nhận được cỗ kia vô hình kiếm áp sắp một lần nữa giáng lâm. Ngụy An Ca tay phải hướng xuống, nhắm ngay dưới thân hồ nước, bàng bạc hàn băng chân khí đem toàn bộ hồ nước đóng băng, hét lớn một tiếng, Hàn Ly phân hải. Ầm ầm. Bị đóng băng hồ nước phía dưới, ầm ầm không ngừng bên hai, mặt băng rách ra vô số vết rách. Ngụy An Ca tay phải bỗng nhiên hướng lên trên nhấc lên. Giống. Kèm theo một đạo tiếng giống vang lên, một cái sinh động như thật trăm mét hàn băng ly long phá vỡ mặt băng. Hàn băng ly long bên ngoài thân trộn lẫn lấy đỏ tươi chi sắc, mở ra miệng lớn trực tiếp đem kiếm tông kiếm ý một cái nuốt vào. Chợt chạy thẳng tới kiếm tông mà đi. Chương 612, vô biên kiếm áp chương 612, vô biên kiếm áp phá. Kiếm tông thấp giọng khẽ nói, chỉ nghe vỡ vụn thanh âm vang lên. Ầm. Hàn băng ly long tại tiếp cận hắn một khắc này, toàn thân vết kiếm từ bên trong ra ngoài hiện lên, rách ra đạo đạo lỗ hổng, sau đó nổ thành vô số băng tinh rơi vào trên mặt băng. Theo hàn băng ly long vỡ vụn diệt vong, trong mắt mọi người hiện lên một đạo hóng ánh kiếm quang. Mãnh liệt tiếng xé gió ở bên tai gào thét, Phạm Thanh Ngai trong mắt kiếm quang còn chưa triệt để thối lui, liền cảm giác một cỗ cự lực từ trên mặt truyền đến. Ngay sau đó là răng rắc mấy tiếng, đau đớn kịch liệt từ trên mặt truyền đến. A! Phạm Thanh Ngai tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng toàn bộ Ẩn Tiên Sơn, cũng để cho Ngụy An Ca đám người trong lòng giật mình. Cùng lúc đó, kiếm quang theo nhiều người mắt người bên trong triệt để thối lui, nhìn về phía trước một màn, lập tức hô hấp trì trệ. Chỉ thấy kiếm tông một cái tay đặt ở sau lưng cầm tâm khải, một cái tay thì là cầm Phạm Thanh Ngai mặt, năm ngón tay đã rơi vào huyết đục bên trong, ngón giữa còn rơi vào mi tâm bên trong, trên mặt vết thương không ngừng chảy máu, vô số kiếm khí theo những vết thương này tràn vào Phạm Thanh Ngai trong cơ thể. Kiếm khí trôi đến, huyết đục kinh mạch bị quấy thành một đoàn. Cái này khiến Phạm Thanh Ngai căn bản không có cách nào điều động trong cơ thể chân khí, chỉ có thể tại kiếm khí phía dưới không ngừng phát ra dần dần yếu ớt kêu thê lương thảm thiết, đồng thời thân thể run rẩy kịch liệt, trong cơ thể vô số máu tươi cũng từ thất khiếu bên trong phun ra ngoài, thấm đẫm y phục. Máu tươi theo y phục nhỏ xuống tại mặt băng bên trên. Ngắn ngủi ngây người sau đó, Ngụy An Ca lo lắng hô to một tiếng, nhanh cứu người. Phó Thư Bạch cùng Thẩm Quyết hai người lập tức lấy lại tinh thần, vừa muốn xuất thủ. Ầm. Phạm Thanh Ngai đầu giống như dưa hấu đồng dạng vỡ vụn tản đi khắp nơi. Kiếm tông vung ra tay trái. Phạm Thanh Ngai thi thể không đầu rơi vào mặt băng bên trên, miệng vết thương còn đang không ngừng tuôn ra ấm áp máu tươi, nhuộm đỏ mặt băng. Phó Thư Bạch cùng Thẩm Quyết gặp một màn này, thân thể trực tiếp đơ ra tại chỗ, Ngụy An Ca lo lắng biểu lộ cũng ngưng kết ở trên mặt. Quá nhanh. Phạm Thanh Ngai chết quá nhanh. Toàn bộ hành trình bọn hắn cũng không thấy Phạm Thanh Ngai phản kháng cùng tránh né, liền trực tiếp trở thành dê đợi làm thịt. Hiện tại càng là trở thành một cỗ thi thể không đầu. Này hết thể phát sinh, cũng bất quá là tại hô hấp ở giữa. Nhanh như vậy bỏ mình, là tất cả mọi người không nghĩ tới. Ở trong đó thực lực sai biệt, khiến Phó Thư Bạch ba người sợ hãi không thôi. Ba người bọn họ bất cứ người nào, đơn độc đối đầu Phạm Thanh Ngai cũng không dám nói nhanh như vậy liền giải quyết hắn. Cho dù là thân là kiếm tu Thẩm Quyết, tự nhận là một đối ba đều không sợ, thậm chí đều có thể thắng, nhưng cũng vô pháp làm đến nhanh như vậy liền giết chết Phạm Thanh Ngai. Kiếm tông nhìn thoáng qua trong tay lưu lại máu tươi, chỉ là vung một chút tay. Tất cả máu tươi đều phản phất hóa thành mũi tên, rơi vào Phạm Thanh Ngai trên thân thể thời điểm nổ tung từng đạo lỗ nhỏ. Sau đó kiếm tông ánh mắt mới nhìn hướng Phó Thư Bạch ba người. Cái kia băng lạnh ánh mắt khinh thường trực tiếp khiến ba người thân thể run lên. Phó Thư Bạch càng là hô to một tiếng, chạy mau. Lời còn chưa dứt, ba người liền đã riêng phần mình thi triển khinh công tách ra phương hướng khác nhau chạy trốn. Người này tuyệt không phải bọn hắn có thể chống lại, trước mắt chỉ có đường ai nấy đi, mới có thể tìm được mạng sống cơ hội. Nhìn xem chạy trốn ba đạo thân ảnh, kiếm tông nâng lên tay trái hóa thành kiếm chỉ, vô tận kiếm ý hiện rõ, quanh quần kiếm chỉ xung quanh. Nhẹ nhàng trong lúc huy động, một đạo trùng thiên kiếm ý hướng về Phó Thư Bạch chẳng đi. Chính đang chạy trốn Phó Thư Bạch cảm nhận được nhanh chóng tới gần kiếm ý, lập tức trong lòng giật mình, vội vàng nhìn hướng sau lưng. Tu Di Trưởng, một phương trưởng ấn từ nhỏ đến lớn, hóa thành trăm trượng sơn nhạc hư ảnh, trực kích kiếm ý. Sau một khắc, vang, trăm trượng sơn nhạc bị kiếm ý bổ ra, còn chưa kịp tản đi, thân ở trăm trượng sơn nhạc sau đó Phó Thư Bạch liền bị đạo này kiếm ý chém thành huyết vụ. Hộ tống trăm trượng sơn nhạc cùng nhau ở trên bầu trời tiêu tán. Phó Thư Bạch động tĩnh của nơi này bị chạy trốn Thẩm Quyết cùng Ngụy An Ca nghe được, đều là trong lòng vui mừng. Chứng minh bị để mắt tới đều không phải chính mình, những người khác sẽ cho bọn hắn tranh thủ đến một chút chạy trốn thời gian. Trong đó Ngụy An Ca nghe được âm thanh sau đó, không khỏi nhìn hướng sau lưng, muốn nhìn xem là ai xui xẻo như vậy. Nhưng ở quay đầu một cái mắt, Ngụy An Ca chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng. Chỉ thấy kiếm tông chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau của nàng. Tha kiếm tông lấy trưởng hóa đao, sắc bén vô cùng kiếm ý vẩn quanh thân đao, một đao đi xuống. Ngụy An Ca hai mắt trừng lớn, một chữ cuối cùng rốt cuộc nói không nên lời. Một đầu thẳng tắp bóng loáng vết rách từ trên thân Ngụy An Ca xuất hiện, xuyên qua toàn thân. Một trận gió lạnh thổi qua vết rách, máu tươi từ vết rách bên trong tùy ý bầu trời. Ngụy An Ca thân thể lấy vết rách là đường ranh giới, một phân thành hai, rơi xuống dưới. Giải quyết xong hai người, Kiếm Tông đem ánh mắt nhìn hướng người cuối cùng, Thẩm Quyết. Kiếm tu không hổ là kiếm tu, mặc dù tốc độ so ra kém giết mấy chục vạn người kiếm tông, nhưng hắn tốc độ là trong ba người nhanh nhất. Hiện tại trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ. Kiếm quang sáng chói lại lần nữa sáng lên, hô hấp ở giữa liền đã tiếp cận Thẩm Quyết. Sau lưng kiếm quang tiếng xé gió cũng chuyển vào Thẩm Quyết trong hai, sắc mặt lập tức lại biến. Kiếm giải. Thẩm Quyết một điểm mi tâm, kiếm ý hiện lên quanh quẩn quanh thân, tốc độ lại nâng. Từ trên mặt đất hướng trên trời nhìn, giống như một đạo không dễ dàng phát giác dây nhỏ ngang qua chân trời. Kiếm áp. Vô biên kiếm áp từ trên trời giáng xuống, Thẩm Quyết tốc độ đống nhiên đình trệ, mang theo tự thân kiếm ý hướng mặt đất rơi xuống. Oeng. Mặt đất chấn động, vô số bụi bặm bay lên. A. Chân khí từ bụi bặm bên trong bộc phát, thổi tan xung quanh bụi bặm. Chỉ thấy bụi bặm trung tâm có một cái bị đập đi ra hố sâu, mà Thẩm Quyết ngay tại hố sâu bên trong, tứ chi chạm đất, miệng lưu máu tươi, đang trợn mắt tròn xoe, gào thét muốn từ trên mặt đất đứng dậy. Nhưng mà cỗ kia vô biên kiếm áp giống như núi cao vạn trượng, ép hắn không thể đứng dậy, thậm chí cỗ này kiếm áp còn đang không ngừng tăng cường. Thời khắc đang đè ép hắn chân khí cùng nhục thân. Quanh thân vờn quanh chân khí bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ, phản phất sau một khắc liền muốn tàn đi. Bên trong thân thể vận chuyển chân khí cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Chỉnh cỗ nhục thân bắt đầu phát ra thống khổ rên rỉ, xương bắt đầu vang lên kẹt kẹt, tựa hồ sắp rách ra. Muốn hô to tha mạng, nhưng ở kiếm áp phía dưới, căn bản là không có cách nói chuyện, chỉ có thể phát ra tuyệt vọng gào thét. Trước nay chưa từng có tuyệt vọng cùng sợ hãi bao phủ trong lòng hắn. Đồng thời hắn bên tai còn có thể nghe được chính mình nhục thân xương cốt huyết nhục bị nghiền nát âm thanh. Theo thời gian trôi qua, giọng nói của Thẩm Quyết càng ngày càng yếu ớt, tuyệt vọng cùng sợ hãi càng ngày càng đậm. Cho đến ta nhất thời khắc, Thẩm Quyết thanh âm yếu ớt im bặt mà dừng. Hố sâu bên trong ngoại trừ máu tươi bên ngoài, chỉ để lại một cái bằng phẳng thi thể. Kiếm Tông treo cao tại bầu trời, quan sát phía dưới, hấp thu Thẩm Quyết hồn phách cùng sợ hãi, tuyệt vọng chi khí. Một mực âm thầm theo dõi Sở Tu Viễn cùng Giang Tầm Ý lúc này cũng là thần sắc khác nhau. Kiếm Tông thực lực so với Thẩm Quyết đám người mạnh, Sở Tu Viễn sớm có dự liệu, nhưng không nghĩ tới mạnh nhiều như thế. Hơn nữa quái dị chính là, toàn bộ hành trình hắn đều không có phát giác được Kiếm Tông có sử dụng qua chân khí. Kiếm tu như thế nào đi nữa, cũng không có không tu chân khí a. Mà Giang Tầm Ý thì là nghĩ đến Đại Hoang Sơn mạch bị đánh giết Diệp Quy Trần cùng Phượng Tên Ngô. Kiếm Tông đánh giết Phạm Thanh Nhai thủ đoạn, cùng đánh giết Diệp Quy Trần cùng Phượng Tên Ngô người, thủ đoạn cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ hai người có liên hệ gì hay sao? Không đợi Giang Tầm Ý nghĩ rõ ràng, đột nhiên, bên hông hắn thư quyển ngọc bội trận pháp khẽ động. Giọng nói của Cơ Huyền Đồng liền xuất hiện ở Giang Tầm Ý bên hai. Có thể đi tiếp xúc. Chương 613, tiếp xúc chương 613. Tiếp xúc sớm tại Kiếm Tông từ hư nguyên thế giới lúc đi ra, Giang Tầm Ý liền định tiến lên tiếp xúc. Chẳng qua là lúc đó Cơ Huyền Đồng thông qua trận pháp truyền âm, để cho Giang Tầm Ý muộn chút lại hành động. Muốn xem trước một chút Kiếm Tông võ công nội tình cùng thực lực như thế nào, lúc này mới một mực không có hành động. Bây giờ người đã giết xong, cũng là thời điểm tiếp xúc. Giang Tầm Ý thân ảnh khẽ động, hướng về Kiếm Tông mà đi. Một bên Sở Tu Viễn thì là dư quang nhìn mình hoàn hình ngọc bội. Cơ Huyền Đồng nói với Giang Tầm Ý lời nói, cũng không che lấp, hắn cũng nghe đến. Giang Tầm Ý thư quyển ngọc bội có loại này công năng, vậy hắn hoàn hình ngọc bội đâu? Cái này hoàn hình ngọc bội là triều đình tiên nhân đều nhân viên có một cái, cũng không so với Giang Tầm Ý ngọc bội kém. Nếu như không phải hôm nay hắn ở đây, còn không biết có thể thông qua trong ngọc bội trận pháp truyền âm đây. Không hiểu trận pháp là một mặt, không dám nhìn trộm trong ngọc bội trận pháp cũng là một phương diện. Dù sao nếu là nhìn trộm hoàn hình ngọc bội bên trong trận pháp, một khi bị Cơ Huyền Đồng bọn hắn biết, khó đảm bảo sẽ không suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ một chút, Sở Tu Viễn thu hồi dư quang, không nhìn nữa chính mình hoàn hình ngọc bội, ngược lại chuyên tâm đem sự chú ý của mình toàn bộ đều đặt ở Giang Tầm Ý bên kia. Có lúc biết quá nhiều cũng không phải chuyện gì tốt, vẫn là xem như cái gì cũng không biết tốt. Một bên khác, Kiếm Tông đã đem Thẩm Quyết hồn phách cùng sợ hãi chi khí luyện hóa xong xuôi. Đến mức Phó Thư Bạch, Ngụy An Ca, Phạm Thanh Ngai ba người, sớm tại bọn hắn tử chi lúc, liền đã hấp thu vào trong cơ thể. Tại đối với Thẩm Quyết động thủ thời điểm, bọn hắn hồn phách cùng sợ hãi chi khí liền đã bị hoàn toàn luyện hóa. Chỉ là khá là đáng tiếc. Có lẽ là bởi vì bọn hắn lúc đầu mục đích là muốn đi tới Huyền Quang Tông tham gia đan sư đại hội, cho nên Phó Thư Bạch bốn người trên thân đều không có mang cái gì binh khí. Nếu không ngược lại là có thể thu đi, sau đó dùng để nuôi nấng kiếm đồ. Nghĩ đến cái này, Kiếm Tông quay người nhìn hướng Ẩn Tiên Sơn phương hướng. Phó Thư Bạch bọn hắn không mang binh khí, nhưng những người khác mang theo, giờ phút này những binh khí kia chính cùng bọn hắn chủ nhân thi thể cùng nhau nằm ở trong hồ đây. Cũng là tại lúc này, Giang Tầm Ý thân ảnh đến nơi này. Nhìn đủ rồi, cam lòng nhận thân. Giang Tầm Ý vừa tới nơi này, liền nghe được Kiếm Tông câu nói này, lập tức sững sờ. Chợt phản ứng lại, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn phía trước liền phát giác được ta vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Làm sao có thể? Có Chu Thiên Tinh đấu ẩn độn đồ cái này thiên binh tại, liền xem như pháp tướng cảnh, cũng không phát hiện được bọn hắn tồn tại mới là. Chớ nói chi là bên cạnh hắn còn có Sở Tu Viễn cái này thiên nhân tại. Giang Tầm Ý mặt không đổi sắc, hoài nghi Kiếm Tông là đang lừa hắn, thế là còn dự định nói cái gì. Nhưng mới vừa há miệng, lời nói liền nói không ra ngoài. Bởi vì lúc này Kiếm Tông ánh mắt đã nhìn hướng hắn lúc đến vị trí. Đó là phía trước hắn cùng Sở Tu Viễn vị trí. Cổ quái tiểu tử. Nhìn xem Kiếm Tông ánh mắt lạnh như băng, Sở Tu Viễn trong lòng thầm đủ, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua Chu Thiên Tinh đấu ẩn độ đồ. Vận chuyển bình thường, không có vấn đề a, hắn là thế nào phát hiện? Sở Tu Viễn hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng không hiện rõ thân hình. Còn chưa tới thiên nhân cảnh, liền có thể xem thấu Chu Thiên Tinh đấu ẩn độ đồ. Làm sao có thể? Hắn càng tin tưởng đây là mù mờ. Quả nhiên, sau một khắc Kiếm Tông liền thu hồi ánh mắt của hắn, cũng không để ý tới Giang Tầm Ý, kiếm quang sáng chói lại lần nữa sáng lên, Kiếm Tông thân hóa kiếm quang bay về phía Ẩn Tiên Sơn. Giang Tầm Ý gặp cái này trong lòng giật mình, còn tưởng rằng Kiếm Tông muốn rời khỏi, cũng đội vàng đuổi theo. Ngũ hành thiên luân, canh kim kiếm đột. Nhỏ nhắn ngũ hành thiên luân hiện rõ tại Giang Tầm Ý sau lưng, đại biểu canh kim màu trắng thiên luân chuyển động. Sau một khắc, trên trời liền có hai đạo kiếm quang, một trước một sau, xẹt qua chân trời. Nhìn về phía trước bị kéo dài khoảng cách kiếm quang, Giang Tầm Ý hơi nhíu mày. Phía trước người này cùng Phó Thư Bạch đám người động thủ thời điểm, Sở Tu Viễn liền nói, người này không phải pháp tướng cảnh, không có ở trên người hắn phát giác được một điểm pháp tướng vết tích. Nhiều lắm là cái hóa linh cảnh. Nhưng hết lần này tới lần khác người này kiếm quang lại là cực nhanh, liền xem như hắn cái này pháp tướng cảnh, cũng sẽ bị kéo dài khoảng cách. Nếu là vừa rồi hắn phản ứng chậm một điểm, đó chính là giống Thạch Long Sơn lần kia một dạng, chỉ có thể nhìn thấy một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, liền truy đều đuổi không kịp. Coi như người này là chuyên tu tốc độ, nhưng cũng không đến mức chênh lệch lớn như vậy đi. Cảnh giới chưa tới pháp tướng cảnh, liền có thể đem pháp tướng cảnh hắn vung đến sau lưng. Ngắn ngủi trong lúc suy tư, hai đạo kiếm quang đã một trước một sau một lần nữa quay trở về Ẩn Tiên Sơn. Thấy được kiếm quang sau khi rơi xuống đất, kiếm tông thân ảnh hiện rõ. Còn tại nguyên chỗ Thiền Hải trong lòng thở dài một tiếng, đã có thể đoán trước đến Phó Thư Bạch bốn người hạ tràng. Hơn nữa không chỉ là Phó Thư Bạch bốn người. Thiên Hải nhìn một cái phương hướng dưới chân núi. Phía trước động thủ động tĩnh hấp dẫn vốn là ở trên núi thế gia tông môn đệ tử. Không đủ cẩn thận người tưởng rằng bảo vật xuất thế, muốn khoảng cách gần nhìn xem, cho dù không chiếm được cũng có thể được thêm kiến thức. Dù sao nhà mình trưởng bối đều ở nơi này, cũng không ra được đại sự gì. Nhưng khẽ dựa gần, liền bị kiếm áp giết chết. Hiện tại máu tươi đều thẩm thấu mặt đất, hóa thành bùn máu. Cũng may hắn không có đem vô tướng tự tăng nhân mang theo bên người, nếu không hạ chẳng đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Ân, người này là ai? Thiên Hải xông ánh mắt nhìn hướng phía sau kiếm quang, chẳng lẽ cùng người kia là cùng một bọn? Thiên Hải yên lặng lui xa một chút, bất quá không hề rời đi. Hắn lại không có xuất thủ, hẳn là liên lụy không đến trên đầu của hắn. Hơn nữa nơi này nhiều như vậy thi thể, dù sao cũng phải có người cho bọn hắn nhặt xác mới là. Kiếm vực bao phủ đã kết băng mặt hồ, kiếm tông suy nghĩ khẽ động. Mấy chục thanh binh khí trong nháy mắt phá vỡ mặt bằng, rơi vào kiếm tông trước mặt, một mực cắm trên mặt đất. Các hạ đối với binh khí cảm thấy hứng thú? Giang Tầm Ý lúc này xông tới, nếu như các hạ đối với binh khí cảm thấy hứng thú lời nói, ta bên kia ngược lại là có không ít binh khí. Các hạ nếu có thời gian rảnh lời nói, ngược lại là có thể tiến về nhìn qua. Nếu có coi trọng thích hợp, cũng có thể lấy đi. Kiếm Tông quay đầu quan sát Giang Tầm Ý một cái, à, nói thật dễ nghe, ta muốn thiên binh lời nói, ngươi có thể cho sao? Các hạ hiểu lầm, thiên binh như thế nào ta có thể có? Giang Tầm Ý giải thích nói. A, nguyên lai trên trời kiện kia thiên binh không có quan hệ gì với ngươi a. Kiếm Tông lại lần nữa nhìn thoáng qua trên trời Sở Tu Viễn vị trí. Sở Tu Viễn? Giang Tầm Ý trong lòng run lên, theo Kiếm Tông ánh mắt nhìn, chỉ có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng. Nhưng Giang Tầm Ý biết, Kiếm Tông khẳng định phát hiện Sở Tu Viễn tồn tại. Có thể tùy ý Giang Tầm Ý như thế nào suy tư, cũng từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ Kiếm Tông là như thế nào phát hiện Sở Tu Viễn. Chẳng lẽ trong bóng tối còn có ẩn tàng cao thủ? Giang Tầm Ý có chút kinh nghi bất định nhìn một phía. Không cần nhìn, xung quanh không có khác thiên nhân tồn tại. Giọng nói của Sở Tu Viễn vang lên, chẳng biết lúc nào người đã xuất hiện tại Giang Tầm Ý bên cạnh. Sở thiên nhân, cái này nhìn thấy Sở Tu Viễn, Giang Tầm Ý trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, không hiểu Sở Tu Viễn làm sao trực tiếp xuất hiện. Không phải để cho hắn tới tiếp xúc sao? Sở Tu Viễn liếc qua Giang Tầm Ý, sau đó hướng về nơi xa Thiền Hải ra hiệu một chút, để cho Giang Tầm Ý đem người xua đuổi đi. Bất quá Giang Tầm Ý còn chưa kịp hành động, Thiền Hải liền đã sắc mặt biến đổi lớn, cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 614, an cấp chương 614, an cấp Giang Tầm Ý đối với Sở Tu Viễn xưng hô, hắn nhưng là nghe được. Sở thiên nhân. Lại thêm phía trước nghe được thiên binh hai chữ. Hai người này ra sao thân phận, Thiền Hải đã lòng dạ biết rõ. Toàn bộ Cửu Châu cũng chỉ có triều đình thiên nhân có thể mang theo thiên binh khắp nơi lăng lư, mà bây giờ xuất hiện ở đây, rất rõ ràng chính là hướng về phía trước mắt hư nguyên thế giới tới. Có lẽ hai người này cũng sớm đã đến, chỉ là một mực chưa từng xuất hiện mà thôi. Vừa nghĩ tới loại này có thể, Thiền Hải rời đi tốc độ liền nhanh hơn, tất cả vốn liếng đều sử dụng ra, dẫn đến kinh mạch mơ hồ đau ngầm ngầm, hình như sắp không chịu nổi. Nhưng Thiền Hải vẫn là một chút cũng không dám chậm lại. Nếu như chỉ là bình thường người của phủ thành chủ chưa đến, cái kia không có gì. Nhưng bây giờ thiên nhân đều mang theo thiên binh đến, chuyện kia liền không có đơn giản như vậy. Giờ khắc này, Thiên Hải trong đầu không còn có là những thi thể này nhặt xác ý nghĩ. Rời đi chậm một chút, nói không chừng chính là người khác vì hắn nhặt xác. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Sở Tu Viễn, đến từ Trung Châu Sở gia, vị này là Giang Tâm Ý, đến từ giám sát đi. Chúng ta vốn là nhận được tin tức, nói nơi này xuất hiện một phương hư nguyên thế giới, đồng thời có bất khả tư nghị chi lực, cho nên trước đến tra xét một phen, không nghĩ tới liền gặp ngươi. Nghe được Sở Tu Viễn lập tức liền đem bọn hắn lai lịch nói ra, Giang Tâm Ý sửng sốt một chút. Phản ứng lại sau đó, cũng không có nói cái gì. Từ tình huống trước đến xem, nơi này phát sinh sự tình không thể gạt được Cơ Huyền Đồng, nếu là Sở Tu Viễn nói cái gì không nên nói, Cơ Huyền Đồng ít nhất cũng sẽ thông báo hắn. Cho nên, cái này cùng ta lại có quan hệ gì? Chúng ta muốn biết đây rốt cuộc là cái gì? Sở Tu Viễn chỉ một cái phía trước hư huyễn thế giới, nghĩ đến các hạ đối với nó có lẽ hiểu khá rõ à, nếu như các hạ có thể cung cấp chúng ta muốn tình báo. Các hạ có gì cần, cũng có thể cứ việc nói với chúng ta, đại gia có thể theo như nhu cầu, hả không nhẹ ư? Kiếm Tông cười lạnh một tiếng, à, ta không cần cái gì, coi như ta có cần đồ vật, các ngươi cũng chưa chắc cấp nổi. Nghe vậy Sở Tu Viễn vừa muốn khoe khoang khoác lác, dù sao triều đình có cái gì không bỏ ra nổi tới đồ vật. Nhưng nghĩ đến Kiếm Tông vừa mới nói muốn thiên binh, lập tức liền đem muốn nói lời nói nén trở về. Thiên binh đặt ở bất kỳ thế lực nào bên trong, đều là vật truyền thừa, cũng không phải có thể tùy tiện giao dịch đồ vật. Sở Tu Viễn dừng lại một chút, sau đó nói, các hạ tất nhiên đi mà quay lại thu thập những binh khí này, chắc là hữu dụng đồ. Những binh khí này bên trong cao nhất bất quá là linh binh mà thôi, thiên binh chúng ta mặc dù cung cấp không được, nhưng linh binh cùng địa binh, chúng ta vẫn là có thể cung cấp không ít. Chỉ cần các hạ chịu báo cho chúng ta muốn biết tình báo, linh binh cùng địa binh hai tay dâng lên. Lời này vừa nói ra, Kiếm Tông trên mặt mới có một tia suy tư, không còn phía trước băng lãnh. Sở Tu Viễn cùng Giang Tâm Ý gặp cái này trong lòng vui mừng, biết có hy vọng. Ta Đại Chu triều đình nội tình thâm hậu, tuyệt đối để các hạ hài lòng. Sở Tu Viễn sức mạnh đầy đủ, coi như lại muốn nhiều linh binh cùng địa binh, lại có thể muốn bao nhiêu đâu? Triều đình nội tình, viễn siêu những người khác tưởng tượng. Huống chi cái này linh binh cùng địa binh cũng không phải là hắn bên này ra, đáp ứng lại nhiều cũng là triều đình ra, hắn không một chút nào đau lòng. Ngươi xác định có thể lấy ra được làm ta hài lòng thù lao? Đương nhiên, coi như các hạ không tin được ta, ít nhất cũng có thể tin được triều đình nội tình mới là. Ta muốn 10 vạn kiện linh binh, 1 vạn kiện địa binh. Không có hỏi chờ một chút, ngươi nói cái gì? 10 vạn kiện linh binh, 1 vạn kiện địa binh. Sở Tu Viễn, Giang Tầm Ý, trong bóng tối đạo vô ưu, trong bóng tối cơ huyền đồng. Sở Tu Viễn cùng Giang Tầm Ý một mặt ngốc trệ, phản phất là bị kiếm tông nâng điều kiện dọa sợ. Hai người trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, 10 vạn kiện linh binh, 1 vạn kiện địa binh, ngươi muốn tạo phản a? Làm chuyện gì muốn dùng đến nhiều như thế? Mà xa tại Thái Âm Tinh bên trên đạo vô ưu giờ phút này hai mắt đều đã đóng lại, phản phất giống như không nghe thấy. Cơ huyền đồng thì là không tiếng động thở dài một chút. Cái này cùng ăn cướp khác nhau ở chỗ nào? Hơn nữa liền xem như ăn cướp, cũng lập tức ăn cướp không được nhiều đồ như vậy a. Đây cũng không phải là trước công phu sư tử ngoạm, sau đó chậm rãi trả giá. Cơ huyền đồng có thể nghe được kiếm tông trong giọng nói nghiêm túc. Kiếm tông là thật muốn nhiều như thế. Bọn hắn dám cho, kiếm tông thật sự dám muốn. Thế nào, các ngươi cho không đi ra? Xem ra triều đình nội tình cũng bất quá như vậy. Sở Tu Viễn cùng Giang Tầm Ý hai người há to miệng, lại đem trong miệng bất nhã lời nói nuốt xuống. Bọn hắn mặc dù không biết triều đình nội tình đến cùng sâu bao nhiêu, nhưng cảm giác nếu là thật đáp ứng, đồng thời thật đúng là cho, cái kia đoán chừng còn phải ngược lại thiếu không ít linh binh cùng địa binh. Sở Tu Viễn đều cảm giác kiếm tông có phải hay không đang trêu chọc bọn hắn chơi. Nếu không phải Cơ Huyền Đồng có cho hắn truyền tin, để cho hắn thật tốt câu thông, hắn nói không chừng đã độc thủ. Sở Tu Viễn hít sâu một hơi, vẻ mặt ôn hòa nói, các hạ nói đùa, nhiều như thế linh binh cùng địa binh, toàn bộ thiên hạ ở giữa, nghĩ đến còn không có người cầm ra được. Không bỏ ra nổi đến, dùng tiên binh trao đổi cũng được, ta người này không chọn. Kiếm tông tùy ý nói, bây giờ đại bộ phận kỳ vật, ví dụ như huyết nhật kiếm, tuyết thai chờ một chút, đều tại Vạn Tuyển Sơn mạch vững bước đề thăng. Hình người kỳ vật bên trong, tội nghiệp tăng cùng kiếm tông tăng cao thực lực con đường đều rất nhanh. Liên một cái kiếm đồ sẽ phiền toái một chút. Cần thôn vệ binh khí hoặc là khoáng thạch kim loại tăng cao thực lực. Một cái cần thu thập binh khí, một cái cần tìm kiếm mạch khoáng, dưới góc nhìn của Tề Nguyên phiền phức chút. Nếu có thể mượn cơ hội này, thu hoạch đại lượng binh khí, không thể tốt hơn. Kiếm đồ cũng có thể nhanh chóng tăng cao thực lực. Mà đại giới bất quá là trả giá một điểm bé nhỏ không đáng kể tin tức mà thôi. Đối với Tề Nguyên một điểm tổn thất đều không có. Dù sao những tin tức này sớm muộn cũng phải bị người ta biết, bằng không làm sao hấp dẫn càng nhiều người trước đến hư viện dưới đây. Hắn an bài kiếm tông trước đến, ở trước mặt tất cả mọi người đem Tâm Khải từ trong mang ra, cũng có một bộ phận nguyên nhân này, làm tất cả mọi người thấy được Tâm Khải lực lượng, đồng thời biết Tâm Khải nơi phát ra chính là hư viện giới. Vậy sẽ có liên tục không ngừng người muốn đi vào trong đó, thu hoạch được đủ để thay đổi nhân sinh lực lượng. Ngay tại Sở Tu Viện bất đắc dĩ thời điểm, Cơ Huyền Đồng bên kia chuyển đến một đạo tin tức. Theo vấn đề đến, căn cứ khác biệt vấn đề đáp án giá trị thanh toán thù lao, ngoại trừ binh khí bên ngoài, nếu như có thể dùng những vật khác giao dịch cũng có thể. Sở Tu Viễn nhìn xong sau đó hai mắt sáng lên, lập tức nói với Kiếm Tông đi ra. Kiếm Tông nghe xong lắc đầu, nói đi, muốn hỏi cái gì? Cái này hư viễn thế giới là cái gì? Sở Tu Viễn hỏi. 1000 linh binh, 100 địa binh. Có thể dùng khác đồng giá đổ vật thay thế sao? Bất luận cái gì chế tạo binh khí tài liệu, đều có thể. Tốt. Ta đáp ứng. Kiếm Tông trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn phía trước hư viễn thế giới nói ra, như ngươi thấy, nó kêu hư viễn giới. Hư viễn giới. Sở Tu Viễn thấp giọng thì thầm, sau đó vội vàng hỏi tới, sau đó thì sao? Lai lịch của nó là cái gì? Vì cái gì có thể dĩ giả hóa chân? Năng lực này nơi phát ra là cái gì? Kiếm Tông không nhanh không chậm nói, đây là mặt khác giá tiền, hơn nữa quý hơn, ngươi khẳng định muốn biết. Sở Tu Viễn nghẹn lời, không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Hoàn Hình Ngọc đội bên trong lại nhận đến Cơ Huyền Đồng tin tức. Nhìn xong sau đó, Sở Tu Viễn hỏi, ngươi là ai, đến từ thế lực nào? Chương 615, dị loại chương 615, dị loại ngươi là ai, đến từ thế lực nào? Lời này vừa nói ra, vô luận là Sở Tu Viễn cùng Giang Tâm Ý, vẫn là trong bóng tối đạo vô ưu cùng Cơ Huyền Đồng, đồng loạt vĩnh thai nghiêm túc lắng nghe. Tại hôm nay phía trước, bọn hắn cũng không biết còn có kiếm tông cái này một hào nhân vật, giống như là vô căn cứ xuất hiện đồng dạng. Không có chút nào pháp tướng vết tích, lại có thể tại phương diện tốc độ vượt qua pháp tướng. Lúc độc thủ, lại không một chút chân khí ba động, tựa như không tu chân khí, chỉ tu kiếm ý đồng dạng. Dưới góc nhìn của bọn họ, kiếm tông hoàn toàn là một cái dị loại. Chống rông xuất hiện dị loại, không nhịn được để cho bọn họ lòng sinh hiếu kỳ, muốn biết lai lịch. Đối với cái này, kiếm tông nói ra, đây là hai vấn đề, mỗi cái vấn đề giá cả đều cùng vấn đề thứ nhất một dạng, ngươi xác định muốn biết. Sở Tu Viễn khẽ giật mình, lên cái vấn đề là 1000 linh binh cùng 100 địa binh. Dính đến hư huyễn thế giới, cũng chính là hư huyễn giới tình huống, giá cả đắt như vậy hắn cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Dù sao dính đến dĩ giả hóa chân loại này thần kỳ vĩ lực, giá cả quý một điểm rất bình thường. Nhưng bây giờ chỉ có một người bối cảnh lai lịch, có thể đáng nhiều như thế. Trang đều không trang bức, trực tiếp mở đoạt đúng không? Đáp ứng hắn, hai vấn đề đều đáp ứng hắn. Cơ Huyền Đồng tin tức chuyển đến. Sở Tu Viễn tiếp thu đến sau đó, trong lòng kinh ngạc. Cái này cũng có thể đáp ứng. Nhưng rất nhanh Sở Tu Viễn liền phản ứng lại. Cơ Huyền Đồng lại không đốc, sẽ không làm ăn lỗ bốn. Tất nhiên Cơ Huyền Đồng từ vấn đề thứ nhất sau đó, liền lại không hỏi thăm liên quan tới hư huyễn giới vấn đề, ngược lại muốn hắn hỏi thăm người trước mắt bối cảnh lai lịch. Vậy liền chứng minh tại Cơ Huyền Đồng trong lòng, người trước mắt bối cảnh lai lịch trình độ nào đó đến nói, có lẽ so với hắn muốn càng trọng yếu hơn. Đương nhiên, cũng không loại trừ cơ huyền đồng bên kia thanh toán không nổi liên quan tới hư huyền giới đến tiếp sau tình báo. Dù sao giá cả kia là hắn nghe lấy đều trong lòng run lên trình độ. Những thứ này suy nghĩ chợt lóe lên, Sở Tu Viễn lập tức nhẹ gật đầu, hai vấn đề liền hai vấn đề, ta đáp ứng. Bên cạnh Giang Tầm Ý giật mình, cái này liền đáp ứng. Tăng thêm vấn đề thứ nhất, cái này liền đã 3000 linh binh, 300 địa binh mất rồi. Linh binh còn dễ nói, địa binh có nhiều như vậy sao? Liền xem như dùng khác đúc binh tài liệu thay thế, cái kia giá trị cũng là cực kỳ không ít. Giang Tầm Ý nuốt ngụm nước miếng, không nghĩ tới có một ngày có thể tham dự vào bây giờ khổng lồ giao dịch. Nghe được Sở Tu Viễn đồng ý, Kiếm Tông hài lòng nhẹ gật đầu. Ta gọi Kiếm Tông, các ngươi cũng có thể bảo ta Huyết Nhật kiếm chủ, đến từ chú kiếm sơn trang. Kiếm Tông, Huyết Nhật kiếm chủ, chú kiếm sơn trang. Sở Tu Viễn cùng Giang Tầm Ý hai người hơi nhíu mày, quan sát tỉ mỉ một chút Kiếm Tông. Huyết Nhật kiếm chủ, từ mặt chữ ý tứ nhìn lại, hẳn là có đem tên là Huyết Nhật kiếm. Nhưng Kiếm Tông trên thân cũng không giống là có thể tàng kiếm, mà chú kiếm sơn trang cái tên này, hai người đều lạ lẫm vô cùng. Sở Tu Viễn một mực tại Trung Châu, chưa từng nghe qua. Giang Tầm Ý thân ở Du Châu, cùng giám sát Ti Vân Châu tình báo không hề liên hệ. Cơ Huyền Đồng cũng không có đem chú kiếm sơn trang tin tức báo cho Giang Tầm Ý, dẫn đến hai người giờ phút này đều một mặt mờ mịt. Chỉ có trong bóng tối một mực đang nhìn trộm nơi này Đạo Vô Ưu cùng Cơ Huyền Đồng mừng rỡ. Huyết Nhật kiếm chủ, chú kiếm sơn trang. Đối với cái sau, hai người đều không xa lạ gì, hôm nay xem xét Tề Nguyên tình báo thời điểm, bên trong liền có bao hàm chú kiếm sơn trang tình báo. Thậm chí bọn hắn còn đặc biệt an bài Diệp Cửu Tư tiến về Vân Mộng Thành thu thập càng nhiều tin tức hơn. Không nghĩ tới Diệp Cửu Tư tin tức còn không có truyền về, bọn hắn liền lại nghe được liên quan tới chú kiếm sơn trang tin tức. Hơn nữa còn là liên quan tới kiếm mới chủ. Cơ Huyền Đồng trong đầu hiện ra chú kiếm sơn trang tình báo. Từ đã biết tình báo đến xem, kiếm chủ phụ trách tìm kiếm thích hợp chỉ kiếm nhân, sau đó chờ chỉ kiếm nhân thực lực đến trình độ nhất định sau đó, sẽ để cho thu thập đúc binh tài liệu, dùng để rèn đúc thần binh. Hiện tại đã biết chỉ kiếm nhân Lâm Nhược Uyên còn có Ninh Thiên Thu còn không có đạt tới thực lực yêu cầu, cho nên một mực không có hành động gì. Chờ bọn hắn đạt tới thực lực yêu cầu, thu thập xong đúc binh tài liệu chuyện sau đó, huynh hoặc kiếm chủ không có nói rõ. Nhưng Cơ Huyền Đồng suy đoán, có lẽ liền cùng kiếm chủ có quan hệ. Một cái thế lực muốn bảo trì truyền thừa cùng máu mới, liền cần có một cái tấn thăng hệ thống. Giống như là bên trong tông môn tạp dịch, ngoại môn, nội môn, chân truyền đệ tử đồng dạng. Chỉ kiếm nhân cùng kiếm chủ, có lẽ chính là một cái tấn thăng hệ thống bên trong. Huyết Nhật kiếm chủ sở dĩ nói ra, có thể dùng đúc binh tài liệu giao dịch, có lẽ cũng cùng rèn đúc thần binh có quan hệ. Thậm chí có thể muốn những binh khí này bản thân, mục đích cuối cùng nhất cũng là rèn đúc thần binh. Chỉ là làm Cơ Huyền Đồng không hiểu là, loại này hệ thống dùng bao lâu. Nếu như vẫn luôn tồn tại, cái kia không có khả năng giám sát đi một chút cũng không phát hiện được. Có thể vừa nghĩ tới Kiếm Tông người này hoàn toàn là vô căn cứ xuất hiện, phía trước một điểm tin tức đều không có ghi chép. Cơ Huyền Đồng lại có chút hoài nghi mình suy đoán. Nếu là có thể dùng Khuy Thiên Huyền giám lục liền tốt. Ý nghĩ này lại lần nữa hiện lên Cơ Huyền Đồng trong đầu. Chợt lại bị Cơ Huyền Đồng ném ra sau đầu. Cho dù Khuy Thiên Huyền giám lục rất thần kỳ, có lẽ có thể cho hắn đáp án. Nhưng tiếp nhận đại giới, thủy chung là tu luyện giả, là người. Chỉ cần là người, liền sẽ có cực hạn. Vượt qua cực hạn này, trước không nói đại giới vấn đề, nhìn trộm đến đồ vật có lẽ đều là không được đầy đủ. Muốn dùng cái này lấy được tin tức làm ra một chút quyết định, rất dễ dàng sinh ra không biết hậu quả. Mơ hồ trong đó, Cơ Huyền Đồng cảm thấy một tia bất lực. Trước đây hắn có thể dựa vào Khuy Thiên Huyền giám lục thống ôm đại cục, nhưng hôm nay dính đến động thiên phúc địa, liền có chút giật gấu ba bay. Nhìn trộm bọn hắn liền muốn gánh chịu bị phát hiện, sau đó bỏ mình hậu quả. Không nhìn trộm bọn hắn, không biết thư của bọn hắn hơi thở, một chút quyết định trọng đại liền không cách nào rơi xuống. Lo lắng một chút quyết định sẽ ảnh hưởng đến đại chu triều đình, làm việc lo trước lo sau, có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào phán đoán cá nhân tới làm việc. Trừ phi hắn có thể đặt chân thiên nhân cửa ải cuối cùng, thần du thiên địa, hoặc là từ tống chiếu ảnh lưu lại cuối cùng bản Khuy Thiên Huyền giám lục bên trong tìm tới biện pháp, mới có thể phá vỡ cái này hoàn cảnh khó khăn. Cơ Huyền Đồng hít sâu một hơi, đem hỗn loạn suy nghĩ tạm thời để ở trong lòng. Hiện tại còn không phải lúc nghĩ những thứ này. Suy tư một lát, Cơ Huyền Đồng ngón tay hư điểm, đem một đạo tin tức chuyển cho Sở Tu Viễn. 3000 linh binh, 300 địa binh, coi như toàn bộ đổi thành đồng giá đúc binh tài liệu, cũng cực kỳ chân quý. Tất nhiên đã biết người này là chú kiếm sơn trang người, cái kia có một số việc, có lẽ không cần tìm hắn hỏi, cũng có thể tính ra đáp án. Sở Tu Viễn nhận đến tin tức sau đó, lập tức thở dài một hơi. Lại hỏi đi xuống, hắn đều sợ triều đình nếu là không nghĩ thanh toán những thứ này linh binh cùng địa binh, có thể hay không để cho bọn họ những thứ này thế ra ra. Đa tạ báo cho, ta tạm thời liền mấy cái này vấn đề, sau đó nên như thế nào liên hệ, chờ đáp ứng kiếm chủ ngươi đồ vật đều chuẩn bị xong, ta lại liên hệ ngươi. Nếu như về sau còn có cái gì không hiểu vấn đề, cũng có thể lại lần nữa thỉnh giáo. Kiếm Tông nghe vậy nhìn thoáng qua phía trước hư huyễn giới, nói ra, chờ hư huyễn giới lần sau xuất hiện tại cái khác địa phương thời điểm, tự nhiên có thể nhìn thấy ta. Hy vọng đến lúc đó, các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Sở Tu Viễn cùng Giang Tầm Ý lẫn nhau, hư huyễn giới lần sau xuất hiện tại cái khác địa phương. Hư huyễn giới sau đó sẽ còn thay đổi vị trí. Lần sau là xuất hiện ở chỗ nào? Sở Tu Viễn hỏi. Đến lúc đó ngươi liền biết. Nói xong, không đợi Sở Tu Viễn cùng Giang Tầm Ý hai người nói thêm gì nữa, Kiếm Tông thân ảnh liền hóa thành một đạo kiếm quang, mang theo binh khí xẹt qua chân trời. Sở Tu Viễn do dự một chút, không có lựa chọn đuổi theo. Lời nói đều đã nói đến đây, chỉ có thể sau đó kêu Giang Tầm Ý chú ý xuống, nhìn xem hư huyễn giới xuất hiện ở nơi nào. cũng không biết trước mắt hư huyễn giới lúc nào biến mất. Đột nhiên, ngay tại Sở Tu Viễn trong lúc suy tư, phía trước hư huyễn giới tỏa ra một trận kim quang, hấp dẫn chú ý của mọi người. Lại có người đi ra. Lần này là người nào? Chương 616, cùng một cái nhật nguyệt chương 616, cùng một cái nhật nguyệt tại bốn người ánh mắt nhìn kỹ, bao khỏa thân thể kim quang bắt đầu tiêu tán. Kim quang phía dưới nhân dạng tướng mạo cũng xuất hiện tại bốn người trong mắt. Đinh Lăng Âm. Giang Tầm Ý kinh hô một tiếng, không nghĩ tới lần này đi ra thế mà lại là Đinh Lăng Âm. Căn cứ đã biết tình huống đến nói, muốn đi ra bằng vào thực lực không thể được. Có lúc vận khí cũng là rất trọng yếu. Nếu như Tôn Phi Bằng không phải vận khí tốt, nói không chừng hiện tại còn ra không được đây. Ngay sau đó Giang Tầm Ý liền mừng tít mắt, cùng Tôn Phi Bằng so sánh, hắn càng muốn tin tưởng Đinh Lăng Âm cái này người một nhà cung cấp tình báo. Tựa hồ là nghe được giọng nói của Giang Tầm Ý vừa ra hư miên giới, rơi vào mặt băng bên trên Đinh Lăng Âm mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Giang Tầm Ý trong lòng vui mừng. Nhưng ở nhìn thấy tình huống xung quanh sau đó, lại là biến sắc. Cái này xa lạ huyễn cảnh, tuyệt đối không phải Đại Hoang Sơn mạch, hơn nữa Giang Tầm Ý bên cạnh còn có một cái chưa từng thấy qua người. Chẳng lẽ nàng còn không có từ phương kia hư huyễn thế giới bên trong đi ra? Cái kia nàng muốn làm thế nào mới có thể trở lại thế giới hiện thực? Trong lúc nhất thời, Đinh Lăng Âm đứng tại mặt băng bên trên, không có những hành động khác, chỉ là tại nhíu mày suy tư. Gặp một màn này, Sở Tu Viễn cùng Giang Tầm Ý hai người hơi chút nghĩ, liền đại khái hiểu Đinh Lăng Âm thời khắc này ý nghĩ. Phía trước Tôn Phi Bằng vừa ra tới thời điểm, cũng giống như Đinh Lăng Âm, hoài nghi mình cũng không thoát khỏi hư huyễn giới, còn bị giam ở trong đó. Nghĩ tới đây, Giang Tầm Ý liền đối với mặt băng bên trên Đinh Lăng Âm nói ra, ngươi đã theo hư huyễn giới bên trong đi ra, đến đây đi. Ân. Đinh Lăng Âm nghe vậy chần chờ một chút, sau đó vẫn là đi tới, chắp tay hành lễ nói, gặp qua Giang lão. Ánh mắt còn tại đánh giá Giang Tầm Ý, Giang Tầm Ý nhẹ gật đầu, giải thích nói, yên tâm đi, ngươi đã đi ra, bây giờ là tại Ẩn Tiên Sơn bên trong. Từ khi ngươi tiến vào hư huyễn giới bên trong không bao lâu, hư huyễn giới liền từ Đại Hoang Sơn mạch biến mất. Chờ hư huyễn giới xuất hiện lần nữa thời điểm, chính là tại Ẩn Tiên Sơn bên trong. Ta hiểu được Giang lão. Đinh Lăng Âm mặc dù là nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Giang Tầm Ý cũng nhìn ra, không có lại làm nhiều giải thích, vừa ra tới hoài nghi rất bình thường, qua một thời gian ngắn liền tốt. Chợt Giang Tầm Ý giới thiệu nói, vị này là Sở Thiên Nhân, trụ sở chính giám sát ti phái tới, phụ trách lần này hư huyễn giới sự tình. Bái kiến Sở Thiên Nhân. Lời còn chưa dứt, Đinh Lăng Âm liền vô ý thức không mình hành lễ. Ân, không cần nói những lễ nghi này, nói một chút ta, ngươi ở bên trong đều đã trải qua cái gì, có hay không mang ra bảo vật gì? Bảo vật? Đinh Lăng Âm sững sờ, sau đó lắc đầu, thuộc hạ cũng không có tìm tới bảo vật gì. Sau đó Đinh Lăng Âm liền đem mình tại hư huyễn giới nội kinh lịch sự tình mới nói ra. Đinh Lăng Âm tại hư huyễn giới bên trong kinh lịch cùng Tôn Phi Bằng còn có Lương Trường An không sai biệt lắm. Vừa mới bắt đầu đi vào ngày đầu tiên còn không có cái gì, bọn hắn đều rõ ràng nhớ tới chính mình là từ Đại Hoang Sơn mạch hư huyễn giới tiến vào bên trong. Nhưng theo hư huyễn giới bên trong thời gian trôi qua, bọn hắn đối với thế giới hiện thực liên quan tới hư huyễn giới ký ức bắt đầu mơ hồ. Cho đến đoạn này ký ức bị phong tồn tại chỗ sâu trong óc, đem hư huyễn giới xem như là một cái thế giới chân thật đối đãi. Cuối cùng cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp, Đinh Lăng Âm tại hư huyễn giới nội kinh lịch thời khắc sinh tử kích thích, mới nhớ tới một điểm liên quan tới hư huyễn giới ký ức. Chờ triệt để nhớ tới tất cả phủ bụi ký ức sau đó, Đinh Lăng Âm liền trực tiếp chạy ra ngoài, không dám ở hư huyễn giới bên trong lưu lại một khắc, sợ ký ức lại lần nữa bị ảnh hưởng, vĩnh viễn ra không được. Mà liên quan tới trên tấm bia đá ghi chép dĩ giả hóa chân, nàng lúc ấy cũng nghĩ đến, chỉ là chưa kịp thí nghiệm, cho nên hiện tại lúc đi ra, cái gì cũng không có mang ra. Đinh Lăng Âm nói xong sau đó, vô luận là Sở Tu Viễn cùng Giang Tâm Ý, vẫn là Đạo Vô Ưu cùng Cơ Huyền Đồng đều là thần sắc cứng lại. Đinh Lăng Âm giải thích rất kỹ càng, xa xa so với Tôn Phi Bằng nói kỹ càng, còn bổ khuyết một chút Tôn Phi Bằng bỏ sót đồ vật. Tại Đinh Lăng Âm giải thích bên trong, nàng tại hư huyễn giới bên trong ở thời gian 3 năm, mà 3 năm này thời gian bên trong, nàng không phải không ý thức được có bất thường kình địa phương, nhưng không hiểu, đều sẽ bị nàng coi nhẹ đi qua, không có nghĩ lại. Sau đó cứ như vậy cứ thế mà qua thời gian 3 năm. Kết hợp tất cả từ hư huyễn giới bên trong đi ra người giảng thuật tin tức, có thể biết mỗi người ở bên trong kinh lịch thời gian đều không giống nhau. Đồng thời mỗi người chỗ, tựa hồ cũng là một cái đơn độc thế giới, tạm thời chưa từng xuất hiện lẫn nhau tiếp xúc tình huống. Thân ở hư huyễn giới, ngoại trừ sẽ ảnh hưởng ký ức bên ngoài, sẽ còn thay đổi một cách vô tri vô giác đem một chút không hợp lý sự tình hợp lý hóa, để người tiếp tục trầm luân trong đó. Tất cả đã biết tin tức kết hợp với nhau, khiến cho mọi người đều nghi hoặc không hiểu. Cái này hư huyễn giới mục đích là cái gì? Hoặc là nói chế tạo hư huyễn giới người mục đích là cái gì? Hư huyễn giới trên tấm bia đá ba câu nói là đủ chứng minh có người vì tham dự, không thể nào là thiên địa dựng dục mà thành. Chỉ cần là cố ý, cái kia chế tạo ra hư huyễn giới tuyệt đối là có mục đích tại. Không có khả năng vô duyên vô cớ làm ra một cái có dĩ giả hóa chân loại này vĩ lực hư huyễn giới tới. Thành tâm quỳ lạy, có thể nhập giới này. Hư thực tương gian, thật giả nửa nọ nửa kia. Lễ bái nhật nguyệt, dĩ giả hóa chân. Trên tấm bia đá cái này ba câu nói hiện lên ở Cơ Huyền Đồng trong đầu. Tiến vào người gặp phải cảnh tượng cùng sự kiện toàn bộ đều không giống. Nếu như hắn là chế tạo hư huyễn giới người, vì đạt tới một cái không biết mục đích, đầu tiên muốn làm chính là nghĩ biện pháp hạn chế tiến vào người hành động. Đem hạn chế tại trong phạm vi nhất định, thậm chí cố định chỉ có thể làm những gì. Dạng này mới có thể đơn giản nhất trực tiếp đạt tới mục đích của hắn muốn. Như không thêm vào hạn chế, sự tình phát triển rất có thể chệch hướng hắn nguyên bản mục đích, dẫn đến tâm huyết uổng phí. Cơ Huyền Đồng ánh mắt rơi vào hư huyễn giới bia đá hư ảnh bên trên. Lễ bái nhật nguyệt, dĩ giả hóa chân. lễ bái Nhật Nguyệt, Nhật Nguyệt này sẽ là cái gì mấu chốt sao? Cơ Huyền Đồng trong lòng thì thầm. Trong lòng đột nhiên hiện ra một cái to gan ý nghĩ. Hư Huyễn giới bên trong, tất cả thế giới có thể hay không đều dùng chung cùng một cái Nhật Nguyệt? Nhật Nguyệt xuyên qua tất cả mọi người thế giới, bọn họ có thể từ người khác lễ bái bên trong thu hoạch được một chút cái gì? Chương 617, khác biệt cấp độ. Chương 617, khác biệt cấp độ. Cơ Huyền Đồng trong mắt tinh quang chớp động, suy nghĩ không ngừng cuộn, suy tư này hết thảy. Cứ việc hắn cái suy đoán này có chút không thể tưởng tượng, nhưng từ đã biết tình huống để phán đoán lời nói, tựa hồ cũng chưa chắc không có khả năng. Đương nhiên, này hết thảy đều xây dựng ở một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là dĩ giả hóa chân xác thực không có vấn đề, nó là thật dĩ giả hóa chân. Đây là thật sự, cái kia hư huyễn giới bên trong rất nhiều thế giới đều dùng chung một cái Nhật Nguyệt, cũng là cũng không có cái gì. Ngược lại cũng đồng dạng, tất cả thế giới dùng chung một cái Nhật Nguyệt, cái kia dĩ giả hóa chân thực tính cũng sẽ đề cao thật lớn. Nghĩ tới đây, Cơ Huyền Đồng nhìn hướng hư huyễn giới, ánh mắt trở nên thâm thúy. Người muốn đi vào? Đạo Vô Ưu đông nhiên nói. Cơ Huyền Đồng nhẹ gật đầu, trực tiếp thừa nhận, xác thực muốn đi vào tìm tòi hư thực. Vô cùng chân thật thế giới, khác biệt thời gian trôi qua, còn có năng lực đủ ảnh hưởng ký ức không biết thủ đoạn, những thứ này ta đều muốn tự mình trải nghiệm một chút. Khác biệt cấp độ đối đãi cùng một cái vấn đề, cho ra kết quả cũng sẽ có chỗ khác biệt. Đối với người bình thường đến nói, ngự khí cảnh ngự không phi hành cũng đã là thần tiên thủ đoạn, rất hơn 100 họ đối với tiên nhân phán đoán đầu mượn, đều là võ giả. Nhưng đối với ngự khí cảnh võ giả đến nói, đây chỉ là đơn giản một chút vận dụng chân khí mà thôi. Hiện nay mới thôi, tiến vào hư huyễn giới bên trong người, cao nhất cũng bất quá là chân đăng cảnh, lấy bọn hắn cấp độ, cho dù có vấn đề khác, bọn hắn không phát hiện được cũng rất bình thường. Nhưng nếu như là một vị tiên nhân tiến vào hư huyễn giới, nói không chừng có thể phát hiện càng nhiều vấn đề. Mà khác thiên nhân tiến vào hư huyễn giới, Cơ Huyền Đồng không hề yên tâm, không phải lo lắng bọn hắn ra không được, mà là lo lắng khác thiên nhân có chỗ bỏ sót, vẫn là chính mình đi vào tương đối yên tâm, lấy được tin tức cũng càng thêm đáng tin. Chỉ là cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Lấy hắn tình huống hiện tại, tại không có giải quyết Quy Thiên Huyền Giám Lục vấn đề phía trước, còn chưa thích hợp có hành động. Hư huyễn giới tại Du Châu, hắn tại Trung Châu, trừ phi hư huyễn giới có thể chạy Trung Châu đến, nếu không lấy thân phận của hắn, có lẽ sẽ không rời đi Trung Châu. Cơ Huyền Đồng đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Ẩn Tiên Sơn hư ảnh bên trên. Sở Tu Viễn cùng Giang Tâm Ý hai người còn tại hư huyễn giới bên cạnh chờ đợi Cơ Huyền Đồng tin tức, không có mang theo Đinh Lành Âm rời đi. Hiện tại Phó Thư Bạch bốn người bỏ mình, bọn hắn mang tới Thế Gia Tông môn người cũng đã chết rất nhiều, chỉ còn lại lẻ tẻ một chút người còn sống, thoát đi Ẩn Tiên Sơn, núp ở phía xa nhìn trộm, không dám vào. Mà chân núi những cái kia tán nhân cũng đều đã sớm tại Ẩn Tiên Sơn bộc phát thời điểm chiến đấu, trốn xa xa, nhưng cũng không rời đi. Theo Hóa Thành Kiếm Quang Kiếm Tông rời đi, đã có tán nhân ngo ngoe muốn động, muốn lại lần nữa tiếp cận Ẩn Tiên Sơn. Liên chờ một đạo khác kiếm quang rời đi Ẩn Tiên Sơn. Bọn hắn cũng nhìn thấy chạy trối chết Thiền Hải, bất quá cũng không thèm để ý, thậm chí Thiền Hải thoát đi, càng thêm chứng minh Ẩn Tiên Sơn bên trong có càng mạnh cao thủ tại. Bảo vật khẳng định cũng càng thêm không bình thường. Thì bọn hắn khẳng định là không ăn được, nhưng thang tổng có thể uống một điểm đi. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt người rời đi bên ngoài, tuyệt đại bộ phận tán nhân đều ở phía xa chờ đợi thời cơ. Cơ Huyền Đồng đem này hết thảy để ở trong mắt, ngón tay điểm nhẹ trước mặt hư ảnh, đem đến tiếp sau an bài chuyển cho Sở Tu Viễn cùng Giang Tâm Ý nhằm vào hư huyễn giới hiểu rõ không thể dừng bước, hắn cần càng nhiều người từ bên trong mang ra tin tức. Những cái kia tán nhân chính là một cái lựa chọn rất tốt. Cùng lúc đó, Thế Nguyên bên kia có lẽ là một cái chỗ đột phá. Ít nhất từ hiện nay tình báo đến xem, Huỳnh Hoặc Kiếm Chủ, Huyết Nhật Kiếm Chủ, Thế Nguyên trong ba người, Huỳnh Hoặc Kiếm Chủ hành tung lơ lửng không cố định. Huyết Nhật Kiếm Chủ công phu sư tử ngoạn, duy chỉ có Tề Nguyên tương đối tốt tiếp xúc, đồng thời ngay tại Du Châu, hơn nữa phía trước Tề Nguyên cùng Giang Tâm Ý cũng đã gặp một mặt. Bây giờ để cho Giang Tâm Ý tiến đến liên hệ, có lẽ có thể từ Tề Nguyên trong miệng đạt được không ít manh mối. Tề Nguyên mặc dù không phải chú kiếm sơn trang người, nhưng hắn sư phụ cùng Huỳnh Hoặc Kiếm Chủ nhận biết, chắc hẳn biết do không ít. Đến mức thân ở Trục Lộc thư viện bên trong Lâm Nhược Uyên, Cơ Huyền Đồng suy nghĩ một chút đã cảm thấy vẫn là quên đi. Lấy Lâm Nhược Uyên tính cách, có thể để ý đến ngươi cũng không tệ rồi. Còn muốn hỏi ra đồ vật đến, có chút người si nói mộng. Tại đem tin tức truyền lại cho Sở Tu Viễn cùng Giang Tâm Ý hai người sau đó, Cơ Huyền Đồng ngưng trọng sắc mặt hơi tốt một điểm. Hiện nay đến xem, vô luận chú kiếm sơn trang cái này thế lực cùng Động Thiên Phúc Địa có quan hệ hay không, đều không hề bài xích cùng triều đình có chỗ liên hệ. Càng là có thể đem người một nhà đưa đến Trục Lộc thư viện bên trong. Là địch nhân khả năng tính thấp một chút, nhưng cũng chỉ là thấp một chút, rất nhiều chuyện đều nói không cho phép, còn cần tăng thêm giải cùng tiếp xúc mới được. Cũng chính là tại lúc này, Đường Chấn lại từ bên ngoài đi vào. Một ngày này bên trong sự tình quá nhiều, Đường Chấn đều từ ra vào đến mấy lần. Đại sư Minh, ngươi mau nhìn cái này, Diệp Cửu Tư chuyển về tình báo. Đường Chấn khuôn mặt lộ vẻ chấn kinh, đem trong tay giấy đưa cho Cơ Huyền Đồng. Tựa hồ phía trên có gì ghê gớm tình báo. Cơ Huyền Đồng bình tĩnh tiếp nhận, mở ra xem, lập tức, Cơ Huyền Đồng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bình thường trên mặt duy trì biểu lộ đều rút đi một cái chớp mắt, khôi phục hờ hững thần sắc. Sau đó hờ hững biến mất, trên mặt mới hiện ra một điểm vẻ khiếp sợ. Sư phụ, ngài nhìn xem. Tờ giấy treo lơ lửng ở giữa không trung. Đạo Vô Ưu mở hai mắt ra xem xét, trong chốc lát, trong mắt ngũ hành chi quang chỉ có mũi nhọn đại tác. Sau một lát, mới chậm rãi khôi phục bình thường. Lâm Nhược Uyên. Đạo Vô Ưu thấp giọng thì thầm. Hiện tại Lâm Nhược Uyên là cái gì thực lực? Cơ Huyền Đồng suy tư một chút, nói ra, phía trước tới Trung Châu thời điểm, vẫn là hoán huyết cảnh, hiện tại hẳn là ngự khí cảnh. Đối với Lâm Nhược Uyên, Cơ Huyền Đồng vẫn rất có ấn tượng. Có thể nghiền ép thiên nhân hậu duệ, Lâm Nhược Uyên lúc ấy tại Trung Châu, khẳng định che giấu thực lực. Nói xong sau đó, Cơ Viền Đồng vung tay lên, trước mặt Ẩn Tiên Sơn hư ảnh biến mất, thay vào đó thì là Vân Châu Trục Lộc thư viện bên trong cảnh tượng. Cơ Viền Đồng ngón tay một điểm, Trục Lộc thư viện nội ẩn dấu trận pháp lặng yên vận chuyển. Ba người cảnh tượng trước mắt di chuyển nhanh chóng, chỉ chốc lát, trận pháp liền nhanh chóng khóa chặt Lâm Nhược Uyên vị trí chỗ ở. Lúc này Lâm Nhược Uyên đang tại thư viện trò phân chia trong sân. Tại bên cạnh nàng thì là Ninh Thiên Thu, Quý Mánh Oánh, Diêu Nguyệt Nhu cùng Đoàn Thiên Giã, còn có Lữ Chiêu Nhiên, Chu Mục Thiên đám người, thậm chí liền Lý Chi Vi đều ở nơi này. Những người này tập hợp một chỗ, một bên ăn uống, một bên tán gẫu, trên mặt mỗi người đều tràn ngập nụ cười. Đương nhiên, Lâm Nhược Uyên cùng Lý Chi Vi ngoại trừ, hai người bọn họ đang tại yên lặng ăn đồ vật. Lâm Nhược Uyên bản thân chính là tính cách như vậy, mà Lý Chi Vi thì là không hiểu bị Chu Mục Thiên kéo tới, nói tất cả mọi người là Trục Lộc thư viện đệ tử, lẫn nhau trao đổi, lẫn nhau xúc tiến một chút quan hệ. Lý Chi Vi lúc đầu không muốn tới, dù sao nàng đến Trục Lộc thư viện cũng không phải là vì kết giao bằng hữu. Bất quá nghe nói Lâm Nhược Uyên cũng tại, thế là liền ôm lòng hiếu kỳ tới, muốn giải một chút. Có thể đến nơi đây sau đó mới phát hiện Lâm Nhược Uyên đều không để ý nàng, nhiều lắm là yên lặng nhìn nàng chằm chằm. Không có cách, đến đều đến rồi. Cuối cùng Lý Chi Vi chỉ có thể yên lặng ăn đồ vật, thỉnh thoảng về bên trên một câu Ninh Tiên Thu đám người lời nói. Đạo Vô Ưu, Cơ Huyền Đồng cùng Đường Chấn ba người ánh mắt từ trên thân Lý Chi Vi khẽ quét mà qua. Cuối cùng dừng lại sau lưng Lâm Nhược Uyên thời điểm, ba người đều hơi biến sắc mặt. Chương 618, nhìn trộm chương 618, nhìn trộm chân đang cảnh viên mãn. Đường Chấn lên tiếng kinh hô, không thể tin rủi rủi con mắt, lại lần nữa nhìn, xác định chính mình không nhìn nhầm. Chỉ cần không phải trận pháp xảy ra vấn đề, Đường Chấn có thể xác định Lâm Nhược Uyên chính là chân đan cảnh viên mãn. Chỉ cần tùy ý hấp thu một loại ngũ hành chi khí, liền có thể đi vào hóa linh cảnh. Có thể phía trước Lâm Nhược Uyên không phải cũng mới hoán huyết cảnh sao? Hiện tại trực tiếp liền chân đan cảnh viên mãn. Phía trước tốc độ tu luyện có thể nhanh như vậy, hắn miễn cưỡng có thể lý giải. Dù sao võ đạo một đường, càng đi về phía sau, độ khó càng cao, tiền kỳ còn dễ dàng một điểm. Chỉ cần có tài nguyên trồng, tăng thêm thiên phú không tồi, tốc độ tu luyện tự nhiên không chậm. Nhưng bây giờ, khoảng cách lần trước gặp mặt mới bao lâu à, trực tiếp từ hoán huyết cảnh trở thành chân đan cảnh đỉnh phong. Đường Chấn cũng hoài nghi nếu là bọn hắn muộn một chút biết, có phải là Lâm Nhược Uyên đều đã đi vào hóa linh cảnh. "Sư phụ, chúng ta Đại Chu triều đỉnh trong lịch sử, có tốc độ tu luyện nhanh như vậy sao?" Cơ Huyền Đồng hỏi. Đạo Vô Ưu trầm mặt một hồi, lắc đầu, "Tạm thời còn không có, trên giang hồ cũng không có loại này tốc độ tu luyện người xuất hiện qua. Có phải hay không là dùng đan dược hoặc là thiên tài địa bảo một loại đồ vật?" Đường Chấn ở một bên suy đoán nói. Cơ Huyền Đồng xua tay, "Không có khả năng, khí tức vững chắc, không quá giống là dùng đan dược một loại đồ vật. Ánh sáng kia bằng thiên phú, có thể làm đến nhanh như vậy tốc độ." Lâm Nhược Uyên có thể mới vừa vào võ đạo không lâu a. Đường Chấn có chút chố mắt đứng nhìn. Nếu là bằng vào thiên phú liền có thể tiến bộ như vậy thần tốc, vậy chẳng phải là muốn không được bao lâu, liền sẽ sinh ra một tên thiên nhân. Một năm, hai năm, liền xem như thời gian 10 năm, cũng rất ngắn. Nhà ai thiên nhân trưởng thành nhanh như vậy? Đạo Vô Ưu cùng Cơ Huyền Đồng trầm mặc không nói, chỉ là nhìn xem Lâm Nhược Uyên. Nếu quả thật có thể trong thời gian ngắn bước vào thiên nhân, cái kia Lâm Nhược Uyên sẽ có bó lớn thời gian thăm dò thiên nhân bên trên cảnh giới. Có lẽ Lâm Nhược Uyên tương lai sẽ thành toàn bộ Cửu Châu bên trong thứ hai tôn thiên nhân bên trên tồn tại cũng có nói. Sư phụ, ngài thấy thế nào? Cơ Huyền Đồng nhìn hướng Đạo Vô Ưu. Tranh thủ lại đây. Đạo Vô Ưu không có do dự chốc lát, xác định là thiên phú không thể nghi ngờ, liền tận lực tranh thủ lại đây. Đối mặt động thiên phúc địa, chúng ta cần càng nhiều đứng đầu lực lượng. Bất quá trước lúc này, trước biết rõ ràng chú Kiếm Sơn Trang lập trường, Giang Tầm Ý bên kia phải nhanh một điểm hành động, mau chóng tiếp xúc Tề Nguyên, làm rõ ràng chú Kiếm Sơn Trang tình huống cùng lập trường. Hư Miễn Giới tình huống cũng muốn mau chóng biết rõ ràng, tất cả tình báo thống nhất chỉnh hợp một chút, chờ hoàng thượng xuất quan, ta sẽ giao cho hoàng thượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đến lúc đó trước hướng hải ngoại tiên môn khai chiến, bắt lấy bên kia thiên nhân. Dùng bọn hắn toàn diện mở ra Khuy Thiên Huyền Giám lục tra xét chú Kiếm Sơn Trang, bảo đảm chú Kiếm Sơn Trang cùng Lâm Nhược Uyên là có thể tranh thủ đối tượng. Cơ Huyền Đồng nhẹ gật đầu, thiên nhân sinh mệnh lực cương ngạnh, là dùng để gánh chịu Khuy Thiên Huyền Giám lục đại giới tốt nhất hao tài. Nhất định có thể từ trong lấy được rất nhiều tin tức. Coi như theo dõi thiên cơ cùng động thiên phúc địa có quan hệ, bị người phát giác, cái kia chết cũng là hải ngoại tiên môn thiên nhân. Một chút cũng không cần đau lòng. Hắn chỉ cần không đích thân tham dự nhìn trộm, sẽ không bị liên lụy đến. Sư phụ, cái kia Tần Điện Hạ bên đó đây? Đường Chấn lúc này mở miệng hỏi. Lâm Nhược Uyên là tại trong Trục Lộc thư viện đột phá, Tần Ngự Xuyên không thể nào không biết. Biết chuyện không báo, hắn mục đích rất rõ ràng, chính là muốn lôi kéo Lâm Nhược Uyên. Vì tương lai hoàng vị tranh đoạt chuẩn bị sớm, nói không chừng đều đã lặng lẽ tiếp xúc hình hoặc kiếm chủ. Loại chuyện này rất bình thường, khác các châu hoàng tử gặp phải thiên tiêu, cũng đều vì che lấp một phen. Phong ngừa quá nhiều tin tức bị khác hoàng tử biết, chỉ là không nghĩ tới Tần Ngự Xuyên giấu cái Lâm Nhược Uyên. Như thế nói đến, gần nhất Tần Ngự Xuyên trở lại Trung Châu muốn nhật nguyệt tinh thần tinh hoa, có lẽ không phải cho Vân Châu thế lực thiên nhân, mà là cho Lâm Nhược Uyên phía sau chú Kiếm Sơn Trang cũng có nói. Không sao, để điện hạ tiếp xúc à, vì chính mình sau này tính toán không gì đáng trách, nếu như điện hạ có thể đem người lôi kéo tới, cũng là chúng ta muốn nhìn đến, tạm thời không cần can thiệp. Là, sư phụ. Đúng rồi, cho đến bây giờ, còn không biết Lâm Nhược Uyên ra sao thể chất đặc thù. Đạo Vô Ưu đột nhiên hỏi. Tất cả trong tình báo đều không có nói tới điểm này. Đường Chấn lắc đầu, không rõ ràng, nếu như phải biết lời nói, còn phải hỏi điện hạ. Tính toán, không cần hỏi. Nói xong, ngũ sát chi quang bao phủ Đạo Vô Ưu hai mắt, nhìn hướng Lâm Nhược Uyên. Ân. Đang tại ăn đồ ăn, Lâm Nhược Uyên thân thể dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. ánh mắt liếc nhìn, không có phát hiện bất luận kẻ nào. Nhưng Lâm Nhược Uyên trong cơ thể tinh hồng chi khí đã có sở cảm ứng. Trên trời có một ánh mắt đang theo dõi nàng. Bất quá rất nhanh, kia mắt kia liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Nhược Uyên xem xét không có kết quả, liền tiếp tục ăn. Nhìn xem thu hồi ánh mắt Lâm Nhược Uyên, Đạo Vô Ưu, Cơ Huyền Đồng, Đường Chấn đám người liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời im lặng không nói. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, Lâm Nhược Uyên có thể phát giác được tiên nhân nhìn trộm, vẫn là ngăn cách trận pháp phát giác được. Giờ khắc này, Đạo Vô Ưu ba người có chút tin tưởng Lâm Nhược Uyên tốc độ tu luyện là toàn bộ nhờ thiên phú của mình. Có thể phát giác được tiên nhân nhìn trộm, đây cũng không phải là ăn đan dược liền có thể làm đến. Đặc biệt vẫn là Đạo Vô Ưu nhìn trộm. Sư phụ, biết nàng là cái gì thể chất sao? Cơ Huyền Đồng có chút hiếu kỳ Lâm Nhược Uyên đến tột cùng là cái gì thể chất đặc thù, lại có thể làm đến loại này trình độ. Hiện có ghi chép thể chất bên trong, tựa hồ cũng không có năng lực làm đến loại này trình độ. Chẳng lẽ là cái trước đây chưa từng gặp thể chất? Một bên Đường Chấn cũng là hiếu kỳ nhìn hướng Đạo Vô Ưu, muốn biết đáp án. Nhưng mà, Đạo Vô Ưu nhưng lời nói lại khí bên trong lộ ra một ít nghi ngờ nói, nhìn không thấu. Nhìn không thấu. Đường Chấn cùng Cơ Huyền Đồng trên mặt kinh ngạc vô cùng. Nhưng phàm là cùng nhục thân có quan hệ, còn có thể có Đạo Vô Ưu nhìn không thấu. Nhìn không thấu. Đạo Vô Ưu lại lần nữa khẳng định, trên mặt lộ ra một tia nghiêm túc, Lâm Nhược Uyên trên thân có cỗ tinh hồng chi khí vần quanh, trở ngại lấy ta tra xét. Bất quá cũng là không phải không thu hoạch được gì, ta tại cái này cỗ tinh hồng chi khí bên trong, cảm nhận được sát ý, rất nặng sát ý, không phải người bình thường có khả năng đạt tới. Lâm Nhược Uyên mới vào võ đạo không lâu, căn cứ Diệp Cửu Tư truyền đến tình báo, Hải Kình Bang cứ điểm đừng nói là Lâm Nhược Uyên hủy diệt, coi như toàn bộ Hải Kình Bang tất cả mọi người là Lâm Nhược Uyên giết, cũng góp nhặt không đến như vậy sát ý. Lâm Nhược Uyên thể chất đặc thù, có lẽ liền cùng cái này sát ý có quan hệ. Sát thực có khả năng. Cơ Huyền Đồng phụ hòa nói, phía trước thông qua Khuy Thiên Huyền Giám Lục tạo dựng ra tới thí luyện bên trong, Lâm Nhược Uyên cũng đã là cho thấy không nhỏ sát tâm. Thể chất đặc thù tới có quan hệ cũng là bình thường. Đột nhiên, Cơ Huyền Đồng cùng Đạo Vô Ưu thần sắc khẽ động, nhìn hướng lẫn nhau. Thiên phú trước nay chưa từng có, sát ý lại viễn siêu người bình thường. Chẳng phải là có một môn công pháp cực kỳ thích hợp Lâm Nhược Uyên. Chương 619, Vô Gian Sát Phách chương 619, Vô Gian Sát Phách quý vô cứu, cửu thiên chi nhất, năm đó lấy sát nhập đạo, đang Lâm Tiên nhân vị trí. Công pháp Vô Gian Sát Phách, lấy sát ý làm tâm, coi trọng rèn luyện sát ý, ngưng tụ thực thể, đem sát ý cùng khí tướng tan, cùng thân kết hợp lại, tạo dựng ra Vô Gian Sát Vực. Càng có thể để cho Vô Gian Sát Vực cùng thân hợp nhất, hóa thành nhân gian sát thần. Có thể nói, quý vô cứu Vô Gian Sát Phách là tất cả cửu thiên công pháp bên trong nhất thông tục dễ hiểu. Liền xem như Vô Gian Sát Phách cuối cùng bản, cũng là cửu thiên công pháp bên trong dễ dàng nhất lĩnh hội. Thế nhưng đơn giản về đơn giản, có thể hay không luyện thành chính là một chuyện khác. Vô Gian Sát Phách linh cảm nơi phát ra, có một bộ phận chính là ma đạo công pháp. Chính thống ma đạo công pháp tác dụng phụ nhỏ, thậm chí có giải quyết tác dụng phụ biện pháp. Nhưng tu luyện Vô Gian Sát Phách, sinh ra tác dụng phụ chính là sát ý, dựa vào cũng là sát ý cho nên bản này công pháp bên trong, căn bản không có giải quyết sát ý biện pháp, gia tăng sát ý biện pháp ngược lại là có không ít. Cái này dẫn đến theo Vô Gian Sát Phách tu luyện càng thâm nhập, tự thân cũng sẽ bị giết ý ăn mòn. Nếu như sát ý đã ngưng tụ thành thực thể, dự định cùng khí tướng tan, cùng thân kết hợp lại. Lúc tu luyện, còn có kinh mạch đứt từng khúc, đan điền bạo tạc, nhục thân vỡ vụn nguy hiểm. Đặc biệt là cùng khí tướng tan, cùng thân kết hợp lại sau khi thành công, mỗi một lần vận chuyển chân khí hoặc là thiên nhân chân nguyên, trong cơ thể sát ý cũng sẽ tùy theo lưu chuyển, tăng cường một điểm. Mỗi một lần suy nghĩ khởi động nhục thân hành động, trong cơ thể sát ý cũng sẽ theo nhục thân có hành động, mà sôi trào không chỉ. Chớ nói chi là chiến đấu kịch liệt, liều mạng tranh đấu thời điểm. Mặc dù đối chiến lực tăng phúc cực kỳ có thể nhìn, nhưng không có người chịu được. Đại Chu triều đình trong lịch sử, tìm kiếm tới tu luyện Vô Gian Sát Vực người, cơ bản luyện đến một nửa, người liền bị sát ý ăn mòn, hóa thành sát nhân cuồng ma quỷ. Bằng không chính là nhục thân không cách nào gánh chịu rèn luyện thành thực chất sát ý, bị giết ý chô xé nát. Lĩnh hội độ khó thứ nhất đến ngược, tu luyện độ khó đứng hàng đầu. Mà bây giờ Lâm Nhược Uyên xuất hiện, cho Đạo Vô Ưu cùng Cơ Huyền Đồng một cái có thể, một cái tu luyện thành Vô Gian Sát Phách khả năng. Lâm Nhược Uyên giác tỉnh thể chất đặc thù sau đó tạo ra tinh hồng chi khí bên trong, ẩn chứa viễn siêu thường nhân sát ý mà nhìn Lâm Nhược Uyên bây giờ bộ dạng, cũng không giống như là bị sát ý ảnh hưởng người. Cái này chắc hẳn cùng thể chất của nàng có quan hệ. Nếu như Lâm Nhược Uyên thể chất có thể làm cho nàng không nhìn sát ý ảnh hưởng, đây chẳng phải là trời sinh thích hợp tu luyện Vô Gian Sát Phách. Hai người liếc nhau. Đạo Vô Ưu xem hiểu Cơ Huyền Đồng trong mắt ý tứ. Cơ Huyền Đồng đoán được Đạo Vô Ưu ý nghĩ, liền đem ý nghĩ này tạm thời thả xuống. Du Châu Đan Sư Đại Hội kết thúc về sau, thời gian hẳn là cũng không sai biệt lắm. Đến lúc đó để những châu khác tất cả thiên tiêu đều tới Trung Châu một chuyến. Chính là khoảng thời gian này muốn nhiều chú ý một chút Lâm Nhược Uyên tình huống bên kia, để tránh Lâm Nhược Uyên đột nhiên ngưng tụ pháp tướng, dẫn đến không cách nào tu luyện Vô Gian Sát Phách. Bất quá trong thời gian ngắn như vậy, Lâm Nhược Uyên tốc độ tu luyện cho dù thế nào nhanh, cũng không đến mức đem ngũ hành chi khí toàn bộ đều luyện hóa xong xuôi, đồng thời ngưng tụ pháp tướng a. Có lẽ A Đạo Vô Ưu cùng Cơ Huyền Đồng đều có chút không xác định. Dù sao Lâm Nhược Uyên tốc độ tu luyện thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu là Lâm Nhược Uyên không có chú kiếm sơn trang bối cảnh, đoán chừng hiện tại bọn hắn cũng sớm đã đem người đoạt tới. Đúng rồi, Du Châu bộ kia ma đạo thi thể thế nào? Cơ Huyền Đồng nhìn hướng Đường Chấn. Từ cỗ thi thể kia vết thương đến xem, ma đạo trong cơ thể đồ vật khẳng định bị kiếm tông lấy đi. Nhưng kiếm tông ra giá quá cao, cùng ăn cướp không có gì khác biệt. Cùng hắn bị đánh cướp, còn không bằng dùng Khuy Thiên Huyền Giám Lục, đơn giản chính là hao phí một chút hao tài mà thôi. Đã thông qua truyền tống trận truyền tống tới, Khuy Thiên Huyền Giám Lục đang tại tra xét, có lẽ rất nhanh liền có kết quả.
Ân.
Cơ Huyền Đồng nhẹ gật đầu, hơi nhớ lại một chút lúc trước bắt lấy tới làm hao tài nhân số, liền cảm giác còn chưa đủ. Những người này không có nhạc tàn dương năng lực khôi phục. Một khi thụ thương, muốn khôi phục liền khó khăn, hiện nay chỉ có thể lấy số lượng đền bù một chút chất lượng. Chỉ mong hải ngoại tiên môn bên kia thiên nhân nhiều một ít ta, dạng này sau đó cũng không cần như vậy tính toán tỉ mỉ. Nhưng vào lúc này, Đường Chấn nhớ ra cái gì đó, từ pháp tướng trong không gian lấy ra một cái lư hương, đặt ở Đạo Vô Ưu cùng Cơ Huyền Đồng giữa hai người. Suýt nữa quên mất, Diệp Cửu Tư ngoại trừ mang về những tin tình báo này bên ngoài, còn có cái này, Hoàng Lương nhất mộng. Kim Tương từ khi Tề Nguyên đi sau đó, liền không tại Vân Mộng Thành xuất hiện qua, duy nhất lưu lại chỉ có Hoàng Lương nhất mộng. Đường Chấn dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói ra, cái này Hoàng Lương nhất mộng bây giờ là từ Ngọa Hổ Bàng Phong Liên quản lý, người này cũng không có phương diện chế thuốc thiên phú, nhưng Hoàng Lương nhất mộng lại liên tục không ngừng. Cho nên Hoàng Lương nhất mộng nơi phát ra Diệp Cửu Tư điều tra qua, phát hiện cái này Hoàng Lương nhất mộng lại có thể tự mình sinh sôi. Tự mình sinh sôi? Cổ trùng. Cơ Huyền Đồng ánh mắt nhìn hướng Lư Hương. Đường Chấn lắc đầu, Diệp Cửu Tư quan sát qua, không phải cổ trùng, cũng không có cái gì rõ ràng tác dụng phụ, sử dụng sau đó, người bình thường chỉ là tinh thần hề bại một đoạn thời gian, theo nghỉ ngơi sẽ từ từ khôi phục, sau đó có thể lại lần nữa sử dụng. Võ giả sử dụng lời nói, có thể nhiều lần thời gian dài sử dụng, tốc độ khôi phục cũng nhanh. Trừ cái đó ra, không có phát hiện cái gì tác dụng phụ. Cơ Huyền Đồng mặt lộ vẻ suy tư. Hoàng Lương nhất mộng điểm này tác dụng phụ, lúc trước trong tình báo liền có nhắc qua, Tề Nguyên tại Vân Mộng Thành thời điểm, liền chủ động cùng sử dụng người nói qua. Ngoại trừ Hoàng Lương nhất mộng có thể tự mình sinh sôi không biết bên ngoài, phương diện khác đều tại trong tình báo có đề cập. Ngoa Hổ Bang bang chủ Dị Tiên, còn có Chu gia gia chủ Chu Chính, hai người này đều không tại Vân Mộng Thành, tạm thời không biết đi chỗ nào. Đường Chấn nói bổ sung, cần thâm nhập điều tra một phen sao? Không cần. Cơ Huyền Đồng cự tuyệt nói. Lần này Diệp Cửu Tư tiến đến Vân Mộng Thành điều tra đến tin tức đầy đủ, lại muốn thâm nhập hiểu rõ một ít chuyện, liền cần bắt người. Tế Nguyên đem Hoàng Lương nhất mộng lưu tại Vân Mộng Thành, khẳng định sẽ lại lần nữa trở lại Vân Mộng Thành. Ngoa Hổ Bang cùng Chu gia đều cùng Tế Nguyên có chỗ liên hệ. Nếu như bị Tế Nguyên biết, khó đảm bảo sẽ có chút biến số, vẫn là ổn thỏa một chút tốt. Cơ Huyền Đồng suy nghĩ một chút, nói ra, sau đó chú ý xuống Dịch Tiên cùng Chu Chính hành tung là được rồi. Được rồi đại sư minh. Sau đó Cơ Huyền Đồng đem ánh mắt một lần nữa đặt ở lư hương bên trên, trực tiếp mở ra lư hương, bên trong trắng xóa giống như sương mù Hoàng Lương nhất mộng xuất hiện tại trong mắt ba người. Cơ Huyền Đồng chân nguyên bao khỏa tất cả Hoàng Lương nhất mộng, treo lơ lửng ở giữa không trung. Cảm thụ được chân nguyên phản hồi, Cơ Huyền Đồng trong lòng âm thầm gật đầu. Đây quả thật là không phải cổ trùng. Vô ý thức nhìn thoáng qua đối diện, Đạo Vô Ưu chỉ là nhẹ gật đầu, không nói gì. Nhưng Cơ Huyền Đồng đã minh bạch Đạo Vô Ưu ý tứ. Đây chính là có năng lực đặc thù sương mù, cũng không có sinh mệnh. Đến mức vì sao có thể tự mình sinh sôi, đúng là cái vấn đề. Hoàng Lương nhất mộng, mộng tưởng thành thật. Cơ Huyền Đồng quay đầu nhìn hướng Đường Chấn, sư đệ, muốn thử một chút Hoàng Lương nhất mộng sao? Chương 620, hai thân ảnh chương 620, hai thân ảnh Đường Chấn. Ta. Đường Chấn chỉ vào bản thân. Cơ Huyền Đồng xác định nói, bằng không đâu. Ta thương thế vừa mới khỏi hẳn, còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, không thích hợp sử dụng, ba người chúng ta bên trong, thích hợp nhất sử dụng chính là ngươi. Chẳng lẽ ngươi dự định để sư phụ sử dụng? Nhìn xem Cơ Huyền Đồng trên mặt xuất hiện tiêu ý, Đường Chấn còn chưa kịp nói cái gì, Đạo Vô Ưu liền một tay phất lên, sẽ bị thiên nhân chân nguyên bao khỏa Hoàng Lương nhất mộng, lấy ra đi ra một tia, hút vào trong cơ thể. Cơ Huyền Đồng cùng Đường Chấn gặp một màn này, cũng là không lo lắng. Trước mắt bất quá là Đạo Vô Ưu khí đạo phân thân, cũng không phải là bản thể. Coi như xảy ra chuyện, sau đó tốn thời gian cũng có thể một lần nữa ngưng tụ một bộ khí đạo phân thân. Chỉ cần không tổn thương trong đó một tia thần hồn, vậy liền vấn đề không lớn. Tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, Đạo Vô Ưu nhắm chặt hai mắt, phản phất ngủ rồi đồng dạng. Chỉ chốc lát, Đạo Vô Ưu liền mở hai mắt ra. Nhanh như vậy sao? Cơ Huyền Đồng cùng Đường Chấn có chút ngoài ý muốn. Sư phụ, cảm giác thế nào? Trong mộng cảnh rất chân thật sao? Đối mặt Đường Chấn hiếu kỳ, Đạo Vô Ưu lắc đầu, đem trong cơ thể Hoàng Lương nhất mộng khu ra đi ra. Cái này Hoàng Lương nhất mộng nhập mộng cần nhục thân, đối ta khi đạo phân thân cũng không có tác dụng. Bất quá có thể xác định chính là, cái này Hoàng Lương nhất mộng cũng không có chỗ hại. Vậy ta tới đi. Đường Chấn chủ động xin đi, tất nhiên Đạo Vô Ưu đều như vậy nói, vậy hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Bất quá vừa dứt lời, Cơ Huyền Đồng liền nói, không cần, ta ngược lại là có cái biện pháp. Quy Tiên Huyền Giám Lục bên trong có thần hồn nhập mộng nhất pháp, ta mặc dù chưa tới thần du thiên địa cảnh giới, không cách nào làm đến thần hồn nhập mộng, điều khiển mộng cảnh, nhưng lại có thể mượn nhờ giám sát Ti Quy Tiên Huyền Giám Lục ngắn ngủi tiến vào mộng cảnh tìm tòi hư thực. Lời này vừa nói ra, Đạo Vô Ưu liền lên tiếng ngăn lại, Hoàng Lương nhất mộng coi như cho dù thế nào đặc thù, cũng nhiều lắm là chỉ là sinh ra khiến người khó mà phân biệt thật giả mộng cảnh mà thôi. Không đáng chúng ta như thế đại phí khổ tâm, tạm thời không cần vào nó. Nói xong, Đạo Vô Ưu liền vây tay một cái tản đi Cơ Huyền Đồng thiên nhân chân nguyên, đem Hoàng Lương nhất mộng một lần nữa phong vào lư hương bên trong, sau đó cho Đường Chấn một ánh mắt để thu lại. Xác thực có thể thông qua giám sát Ti Quy Thiên Huyền Giám Lục ngắn ngủi tiến vào mộng cảnh của người khác, nhưng không thể khống chế mộng cảnh, coi như tiến vào cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Trả giá cùng thu hoạch hoàn toàn không được tỷ lệ thuận, cho nên trước đây chưa hề sử dụng qua. Bây giờ Cơ Huyền Đồng muốn đi vào mộng cảnh, bất quá là ý nghĩ quá nhiều mà thôi. Coi như Hoàng Lương nhất mộng sinh ra mộng cảnh lại chân thật, cũng bất quá là mộng cảnh. Cùng hư miễn giới loại kia có thể nhục thân tiến vào thế giới, hoàn toàn không giống. Như thế nào lại có chỗ liên quan đây? Giữa hai bên chênh lệch quá xa, giống như ánh sáng đom đóm cùng Hạo Nguyệt Quang Huy, căn bản là không có cách bằng được. Nghe vậy Cơ Huyền Đồng không tiếp tục nói cái gì, có lẽ thật sự là hắn suy nghĩ nhiều đi. Sau đó đem tâm thần đặt ở Diệp Cửu Tư trên tình báo. Trong đó một đoạn đi lại, Tề Nguyên đã từng đi đến Húc Nhật Võ Quán học qua kiếm pháp. Bất quá vẹn vẹn một ngày, liền không có lại đi học qua. Tựa hồ cũng chỉ là đối với kiếm pháp cảm thấy hứng thú mà thôi. Nhưng một cái đan sư đồ đệ, như thế nào đi nữa cũng không đến mức đi võ quán bên trong học võ đi. Cơ Huyền Đồng trong lòng thở dài một tiếng, trong đầu nghi hoặc quẩn quẩn không chỉ. Một ngày này gặp phải vấn đề, so với quá khứ mấy chục năm cộng lại đều nhiều. Hơn nữa đại bộ phận vấn đề cũng không tìm tới một cái khẳng định đáp án. Thật sự là phiền phức á, thật sự là có ý tứ a. Một chỗ thành trấn hiệu sách bên trong, Tế Nguyên ngẩng đầu nhìn một cái trên đầu. Mặc dù ngăn cách phòng ốc kiến trúc, nhưng ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng ngăn cản, nhìn thấy thai âm bên trên tình huống. Diệp Cửu Tư đem Hoàng Lương Nhất Mộng mang đi một khắc này, Tế Nguyên liền đã biết. Chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ cảm ứng được Hoàng Lương Nhất Mộng chạy tới thai âm bên trên. Có thể điều động Diệp Cửu Tư, xem ra thai âm người ở phía trên, thân phận không bình thường a, giám sát ti cao tầng. Vẫn là người của hoàng thất. Đáng tiếc không có sử dụng Hoàng Lương Nhất Mộng, nếu không cho dù là không tận lực khống chế mộng cảnh, cũng có thể thu hoạch không ít tin tức. Những ý niệm này chợt lóe lên đồng thời, Tề Nguyên đã khống chế Doãn Thần Phong tại cửa quên bên trong cùng mộ thừa tự nói tốt điều kiện. Tổng cộng 2 cỗ thiên nhân thi thể, đổi lấy sau này Vân Hà ba đóa, kim đan chờ 3 loại bảo vật tất cả lấy 3 cái. Trong vòng 3 ngày mộ thừa tự liền sẽ mang theo thi thể tới giao dịch. Sau đó triều đình có lẽ liền sẽ tăng lớn hiến tế tần số, tới thu hoạch Vân Hà các loại bảo vật. Mà hắn bên này 2 cỗ thiên nhân thi thể, hẳn là cũng đầy đủ, có thể làm rất nhiều chuyện. Tề Nguyên thu hồi suy nghĩ, nhìn hướng hiệu sách bên ngoài. Đã khôi phục hình dáng cũ Đan Dương Tử đi đến. Vô hình vô chất nhân luân chi khí đã phân tán ở xung quanh, đến gần sau đó Đan Dương Tử một mặt thần bí nói ra, "Hậu sinh, ngươi nhất định đoán không được ta vừa rồi đã trải qua cái gì, phía trước thế nhưng là cao thủ tụ tập." "Cao thủ tụ tập?" Thế Nguyên nghi ngờ hỏi, "Chẳng lẽ là có bảo vật gì xuất thế?" Đan Dương Tử nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu, nói là bảo vật xuất thế cũng không sai. Nhưng cái này bảo vật cũng không có tốt như vậy, nguy hiểm cùng kỳ ngộ đều rất lớn, nếu là sơ ý một chút, thậm chí mãi mãi đều không ra được. Thế Nguyên lông mày nhíu lại, "Ra không được, chẳng lẽ còn có thể cùng Đại Hoang Sơn mạch hư nguyên thế giới đồng dạng nguy hiểm?" Chính là hư miễn thế giới. Đại Hoang Sơn mạch một cái kia. Đan Dương Tử khẳng định nói. Nghe vậy Tề Nguyên mặt lộ kinh ngạc, Đại Hoang Sơn mạch cái kia. Đạo trưởng ngươi xác định không nhìn nhầm. Chắc chắn sẽ không sai, Đại Hoang Sơn mạch hư miễn thế giới chẳng biết tại sao chạy tới Ẩn Tiên Sơn, mà lại Ẩn Tiên Sơn còn tại thông hướng Huyền Quang Tông phải qua đường phụ cận. Lần này liền hấp dẫn rất nhiều người tụ tập tại Ẩn Tiên Sơn, trong đó còn có một chút cao thủ núp trong bóng tối câu cá. Ta trở về thời điểm, bên kia đã bắt đầu động thủ, đều đã chết không ít người. Đan Dương Tử nói đến đây ngữ khí có chút nghiêm túc. Lúc trong bóng tối người rất mạnh, nhưng cũng may tựa hồ chỉ là phát hiện hắn nhục thân dị thường, nhưng nhìn không ra chấp hải tồn tại. Nếu không hắn hiện tại khẳng định đã bị để mắt tới. Chỉ cần chấp hải không có bị nhìn ra, coi như lúc trong bóng tối người xem thấu hắn dịch dung, Đan Dương Tử cũng không sợ. Như thế, chúng ta đi Huyền Quang Tông chẳng phải là có nguy hiểm, dù sao Ẩn Tiên Sơn thế nhưng là tại phải qua đường phụ cận. Đan Dương Tử xua tay, cái này liền quá lo lắng, hiện tại Ẩn Tiên Sơn đã buộc phát chiến đấu. Sau đó khẳng định sẽ hấp dẫn càng nhiều người cho đến, mà nơi đó lại cách Huyền Quang Tông không xa, không bao lâu nữa, Huyền Quang Tông liền sẽ tham dự vào. Thậm chí người của triều đình cũng có thể tham dự vào, vô luận là phương nào thế lực, đều có thể để trận này bảo vật tranh đoạt hạ màn kết thúc. Chờ chúng ta đến Ẩn Tiên Sơn phụ cận, chuyện này đã từ lâu kết thúc. Nếu như nói phía trước là Tề Nguyên muốn đi Huyền Quang Tông được thêm kiến thức, vậy bây giờ chính là Đan Dương Tử muốn tiến về Huyền Quang Tông, nhìn xem có thể hay không tìm tới liên quan tới Trạm Tam Thi biện pháp. Cho nên Huyền Quang Tông là phải đi. Nghĩ tới đây, Đan Dương Tử liền đem ánh mắt đặt ở hiệu sách sách vở bên trên, bắt đầu tìm kiếm mình muốn sách vở. Kỳ Châu, Lưu Ly Tịnh Hỏa Tông chân núi. Hai thân ảnh hiện rõ. Chu Minh, ngươi xác định lựa chọn nơi này. Cách gần đó, lại không có đầy 7 ngày, nơi này thích hợp nhất. Chương 621, Lưu Ly Tịnh Hỏa Tông chương 621, Lưu Ly Tịnh Hỏa Tông Chu Chính đột nhiên hỏi, còn nhớ rõ chúng ta dò tham tin tức sao? Đương nhiên nhớ tới. Dịch Tiên nhẹ gật đầu. Lưu Ly Tịnh Hỏa Tông, tục truyền là lấy Lưu Ly Tịnh Hỏa làm căn cơ thành lập. Tông môn người sáng lập thời gian trước ngẫu nhiên lấy được Lưu Ly Tịnh Hỏa, bị thiêu đốt mà không chết, ngược lại tẩy tinh phạt tủy, tư chất thủy biến, nhảy lên trở thành thiên tiêu. Một đường hát vang tiến mạnh, trở thành pháp tướng cảnh, sau đó thành lập Lưu Ly Tịnh Hỏa Tông. Nhưng đây cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Cho đến tận này, ngoại giới còn không có người gặp qua Lưu Ly Tịnh Hỏa, không người biết thật giả. Nhưng có một chút rất xác định, đó chính là từ Lưu Ly Tịnh Hỏa Tông thành lập sau đó, pháp tướng cảnh liền không có tuyệt tự qua. Trên cơ bản mới cũng một đời luân phiên thời điểm, đều có pháp tướng cảnh xuất hiện. Thế lực khác có thể bởi vì thời gian trôi qua, một đời mới người thiền tư không được, pháp tướng cảnh qua đời sau đó, chỉ có hóa linh cảnh chống đỡ. Nhưng Lưu Ly Tịnh Hỏa Tông sẽ không. Nó có thể nói là Kỳ Châu thế lực thiên nhân phía dưới, ổn nhất định một cái thế lực pháp tướng. Cho tới bây giờ đều không có suy yếu qua. Cho tới bây giờ thế hệ này, Lưu Ly Tịnh Hỏa Tông càng là có 3 tên pháp tướng cảnh tọa chấn. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, Lưu Ly Tịnh Hỏa Tông sẽ một mực hương thịnh đi xuống. Coi như hiện tại đã chết 1 tên pháp tướng cảnh, nhưng còn có 2 tên pháp tướng cảnh tồn tại đây. Tương lai một ngày nào đó, có cơ hội đăng đỉnh thế lực thiên nhân cũng có nói. Rất nhiều chuyện mặc dù là bắt gió bắt bóng, nhưng luôn có nhất định căn cứ. Coi như bọn hắn nơi này không có Lưu Ly Tịnh Hỏa, cũng tuyệt đối có bí mật. Ngươi là vì bọn hắn bí mật mà đến. Chu Chính trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười, phải cũng không phải, Một cái pháp tướng cảnh thế lực, cho dù có bí mật lại có thể lớn bao nhiêu? Đối với bọn họ bí mật, ta cũng không để ý, nhưng các tông môn liền không nhất định. Nếu như chúng ta có thể thu được cái này bí mật, lại lấy cái này bí mật là bản đạo, cái kia tiếp xúc thế lực khác liền đơn giản nhiều. Vậy nếu là xác thực không có gì bí mật, hoặc là cái này bí mật hoàn toàn không đủ để chúng ta tiếp xúc đến những thế lực kia đâu? Dịch Thiên hỏi. Nụ cười trên mặt Chu Chính không thay đổi, vậy ít nhất có thể nắm giữ Lưu Ly Tịnh Hỏa Tông. Lại lấy tốc độ tu luyện của ngươi, chỉ cần thu hoạch được ngũ hành đồ vật, rất nhanh liền có thể đến hóa linh cảnh. Nói đến đây, Chu Chính trên mặt cũng không khỏi xuất hiện vẻ cổ quái. Dọc theo con đường này, hắn là toàn bộ hành trình chứng kiến Dịch Thiên tốc độ tu luyện. Loại này tốc độ tu luyện cực kỳ đáng sợ, lúc tu luyện hoàn toàn không tính đại giới. Cái gì tu luyện qua nhanh dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, gân mạch đứt từng khúc loại hình, Dịch Thiên căn bản không quan tâm. Tu luyện thế nào nhanh, Dịch Thiên liền làm sao tới. Tại thời gian cực ngắn, Dịch Thiên liền đã đến chân đan cảnh. Không bao lâu nữa, liền có thể chân đan cảnh viên mãn. Trái lại Chu Chính chính hắn, hiện tại vẫn là hoán huyết cảnh. Thất Nhật Phản Hồn Kinh tu luyện, căn bản không có mang đến cho hắn cái gì tốc độ tu luyện bên trên tăng thêm, chỉ là để cho hắn có cải tử hồi sinh năng lực đặc thù. Cũng khó trách Luân Hồi Tông người sẽ cùng chú Kiếm Sơn Trang hợp tác, an bài Dịch Thiên cùng hắn cùng nhau. Cái này nếu để cho một mình hắn tới Kỳ Châu, hắn còn thực sự cẩn thận một chút. Đường gia sư chưa nhanh thân chết trước. Bất quá không thể không nói, cái này Dịch Thiên mệnh thật đúng là tốt, tìm cái mình hoặc kiếm chủ xem như chỗ dựa. Cũng không biết là bị ban thưởng đan dược vẫn là cái gì tuyệt thế thần công, tốc độ tu luyện lại có thể nhanh như vậy. Dịch Thiên nghe được Chu Chính lời nói, cũng minh bạch Chu Chính vì cái gì đến Kỳ Châu trạm thứ nhất, chính là Lưu Ly Tịnh Hỏa Tông. Cách gần đó, vừa vặn có pháp tướng cảnh bỏ mình, lại có bí mật, còn có thể cho hắn cung cấp ngũ hành đồ vật tấn thăng hóa linh cảnh. Các loại chỗ tốt đều có, không đến trả thật không được. Chính là lần thứ nhất hành động liền cầm pháp tướng cảnh hạ thủ, Dịch Thiên vẫn có chút áp lực tâm lý. Bất quá nếu là lần này thành công, chuyện sau đó cũng liền đơn giản rất nhiều. Người xác định có nắm chắc. Hành tàu ở trong núi, Dịch Thiên lại lần nữa xác định nói, thực lực của hai người bọn họ khoảng cách pháp tướng cảnh kém rất xa. Nếu như thất bại, vậy bọn hắn hạ chẳng có thể nghĩ. Nghe vậy Chu Chính kinh ngạc nhìn Dịch Thiên một cái. Xem ra Dịch huynh là hiểu lầm cái gì, chúng ta cũng không phải là muốn trộm cắp thi thể, chỉ là bình thường tới tế điện, đồng thời hợp tác, không có chuyện gì. Dịch Thiên nhìn xem Chu Chính mặt nạ trên mặt, lại sờ lên trên mặt mình đen nhánh mặt nạ. Trong lòng không biết nên nói gì tốt. Nhà ai bình thường tế điện là mang theo mặt nạ tới, sợ người khác không biết bọn hắn có vấn đề a, hơn nữa bọn hắn làm sự tình không phải là lén lút sao? Hiện tại ba ngày liền đến, có phải là có chút không quá thích hợp? Dịch Thiên nhất thời có chút nghẹn lời, cũng chỉ có thể đi theo Chu Chính bên cạnh. Lần hành động này, Chu Chính thất nhật phản hồn kinh là mấu chốt, tất nhiên Chu Chính đều cảm thấy không thành vấn đề, hắn còn có thể nói cái gì đây? Bất quá Dịch Thiên một bên đi, một bên ánh mắt khắp nơi xem xét, đã bắt đầu ý nghĩ sau đó nếu như bị truy sát có lẽ chạy trốn lộ tuyến. Gặp một màn này, Chu Chính không tiếng động lắc đầu, không nói gì thêm. Chỉ cần đạt tới mục đích, ngày sáng đêm tối kỳ thật không hề khác gì nhau. Đại bộ phận người đêm tối làm việc, cũng chỉ là muốn mượn cảnh đêm không bị phát hiện mà thôi. Còn có một bộ phận nguyên nhân, chính là tìm kiếm nội tâm an ủi, cảm thấy tại đêm tối thời điểm hành động sẽ càng thêm an toàn một chút. Mà tại Chu Chính xem ra, hôm nay liền sẽ không thất bại, chỉ có thành công. Sau khi thành công, hôm nay tại Lưu Ly Tịnh Hỏa Tông bên trong phát sinh hết thảy đều đem trở thành bí mật. Theo hai người tiến lên, một đạo bia đá cũng xuất hiện ở phía trước, khắc lấy Lưu Ly Tịnh Hỏa Tông năm chữ to. Cũng mang ý nghĩa tiến vào phía trước bia đá phạm vi bên trong, liền chính thức tiến vào Lưu Ly Tịnh Hỏa Tông. Hai người đi vào bia đá phạm vi bên trong, lập tức sắc mặt khẽ nhúc nhích. Nơi này thiên địa linh khí so với bên ngoài muốn nhiều, xem ra là có trận pháp. Nhờ vào Trục Lộc thư viện mở ra, liên quan tới trận pháp một ít chuyện cũng dần dần thả ra. Bọn hắn đến Kỳ Châu thời điểm, liền nghe được không ít trận pháp nghe đồn. Bây giờ còn là lần đầu tiên tiếp xúc, cảm thụ được trong cơ thể tăng nhanh vận chuyển khí huyết, Chu Chính hai mắt sáng lên. Mục tiêu thứ nhất thật đúng là không có chọn sai. Hai người tăng nhanh bước chân, rất nhanh liền gặp Lưu Ly Tịnh Hỏa Tông đệ tử. Hai vị xin dừng bước. Một nhóm 10 người đệ tử đội ngũ đem Chu Chính cùng Dịch Thiên ngăn lại, nhìn xem hai người trên mặt mang theo mặt nạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không biết hai vị là đến từ môn phái nào, hôm nay trước đến có chuyện gì quan trọng? Chu Chính tiến lên một bước, chắp tay nói ra, hai người chúng ta là trước đến tế điện. Tế điện? Trong tông pháp tướng cảnh thái thượng trưởng lão Tạ Thế, xác thực mời không ít giao hảo tông môn trước đến tế điện. Nhưng dẫn đầu đệ tử suy tư một phen, lại không có tại mời trong thế lực tìm tới liên quan tới hai người tin tức. Hai vị là đến từ cái nào thế gia hoặc là tông môn, có thể có nhận đến mời? Hai người chúng ta cũng không nhận đến mời, chỉ là nghe Lưu Ly Tịnh Hỏa Tông sự tình, cho nên chưa đến, vừa vặn cũng có một việc, cần cùng trong tông cao tầng nói chuyện một phen. Chu Chính vừa dứt lời, liền ánh mắt ra hiệu bên dưới Dịch Thiên. Trong nháy mắt Dịch Thiên ngầm hiểu, không đợi dẫn đầu đệ tử nói cái gì, một cỗ chân đan cảnh khí tức liền hướng bọn hắn của tới. Chương 622, chương sùng võ một nhóm 10 người cảm nhận được cỗ khí tức này sắc mặt biến đổi lớn. Cỗ khí tức này mặc dù không phải bọn hắn có thể cảm giác được thuộc về cái gì cảnh giới, nhưng có thể làm bọn hắn thân thể không thể động đậy, người tới khẳng định là cao thủ. Khí tức chợt lóe lên, dẫn đầu đệ tử lập tức không mình hành lễ nói, hai vị tiền bối còn mời cùng vãn bối tới. Nói xong liền cùng sau lưng đệ tử dặn dò một chút, để cho bọn họ thủ tại chỗ này. Sau đó mang theo Dịch Thiên cùng Chu Chính tiến đến tìm kiếm trong tông môn cao tầng. Ba người một đường xuyên qua Lưu Ly Tịnh Hỏa Tông khu vực bên ngoài, hướng về khu vực hạch tâm xuất phát. Sau nửa canh giờ, dẫn đầu đệ tử dừng bước, phía trước xuất hiện một tên trên người mặc áo xanh trung niên nam nhân. Gặp qua Tiêu trưởng lão. "Ân, miễn lễ, hai vị này là?" Tiêu trưởng lão ánh mắt lướt qua Chu Chính, đặt ở Dịch Thiên trên thân. Tại hắn xuất hiện sau đó, Dịch Thiên khí tức trên thân cũng không có che lấp, cho nên liếc mắt liền nhìn ra Dịch Thiên cảnh giới. Một tên chân đan cảnh mang theo hoán huyết cảnh chưa đến, vẫn là mang theo mặt nạ tới. Thấy thế nào làm sao kỳ quái? Tiêu trưởng lão, hai vị này tiền bối là tới tế điện thái thượng trưởng lão, đồng thời còn có một chuyện cần cùng trong tông môn cao tầng nói chuyện. Tốt, ta đã biết. Tiêu trưởng lão nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Dịch Thiên, hai vị, tiếp xuống mời đi theo ta đi. Dịch Thiên cùng Chu Chính liếc nhau, chậm nhẹ gật đầu. Tiêu trưởng lão gặp một màn này, lập tức minh bạch Chu Chính lai lịch không hề đơn giản. Dẫn đầu đệ tử lui ra, Tiêu trưởng lão mang theo hai người vừa đi vừa nói ra, ta gọi Tiêu Xuyên, không biết hai vị xưng hô như thế nào, lại là đến từ thế lực nào, phía trước tựa hồ chưa hề tại giữa giang hồ nghe thấy. Tiêu trưởng lão không biết chúng ta rất bình thường, hai người chúng ta chỉ là vô danh tiểu bối mà thôi, phía trước chưa hề tại giữa giang hồ mặt qua. Đến mức là đến từ thế lực nào, điểm này mong rằng Tiêu trưởng lão thứ lỗi, không tiện báo cho. Tiêu Xuyên hơi nhíu mày, Chu Chính một đoạn này lời nói tất cả đều là nói nhảm, hoặc là trả lời cũng không có trả lời một dạng, hoặc là trực tiếp không trả lời. Liên tưởng đến hai người dưới ba ngày ban mặt, đều mang mặt nạ, không khỏi có chút hoài nghi hai người mục đích của chuyến này. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại đem sự hoài nghi này vung ra sau đầu. Mục đích không thuần, cũng không đến mức lựa chọn ban ngày tới, cái này quá trắng trợn. Hơn nữa liền một tên chân đan, một tên hoán huyết, cũng không tạo nổi sóng gió gì. Nghĩ tới đây, Tiêu Xuyên suy nghĩ một chút, nói ra, hai vị, nơi này cách nghị sự đại điện còn có không ngắn khoảng cách, không bằng ngự không mà đi. Chờ đến nghị sự đại điện, ta lại đi thông báo tông chủ. Chu Chính lúc này xua tay, Tiêu trưởng lão, chúng ta tới sự tình ngược lại không gấp, không bằng lúc trước đi tế điện một chút. Tiêu Xuyên chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, cũng được, hai vị đuổi theo. Nói xong, Tiêu Xuyên trong cơ thể chân khí khẽ động, thân ảnh trong nháy mắt bay về phía nơi xa. Dịch Thiên cũng mang theo Chu Chính lập tức đuổi theo kịp. Trước mắt cảnh vật di chuyển nhanh chóng, rất nhanh, hai người theo Tiêu Xuyên đến một chỗ ngọn núi bên trên. Ngọn núi cao vút trong mây, tại đỉnh một mảnh kiến trúc hùng vĩ đập vào mi mắt. Ba người từ trên trời rơi xuống, tiến vào bên trong. Khiến Dịch Thiên cùng Chu Chính ngoài ý muốn chính là, nơi này mặc dù nhìn xem to lớn, nhưng người lại không có bao nhiêu. Bọn hắn hành tẩu ở trong đó, cũng chỉ là lẻ tẻ nhìn thấy mấy người. Tựa hồ là phát giác trong mắt bọn họ nghi hoặc, Tiêu Xuyên giải thích nói, nơi này là thật lâu đã có từ trước, về sau Thái thượng trưởng lão tấn thăng pháp tướng, vào ở nơi này, bởi vì không thích ở Mỹ, cho nên xua tán đi đại bộ phận hạ nhân. Chờ về sau có vừa mới thăng cấp pháp tướng, nơi này liền sẽ bị chia cho hắn. Tiêu Xuyên ngôn ngữ bên trong, không có một chút đối với Thái thượng trưởng lão qua đời bị thương. Thọ hết chết giả, đây là một chuyện tốt. Hơn nữa bọn hắn Lưu Ly Tịnh Hỏa Tông còn có hai tên pháp tướng cảnh tọa chấn, ảnh hưởng cũng không lớn. Nói không chừng không bao lâu nữa, liền sẽ có mới pháp tướng cảnh xuất hiện. Dù sao bọn hắn Lưu Ly Tịnh Hỏa Tông pháp tướng cảnh còn không có tuyệt tự qua. Liên nhìn hóa linh cảnh trong đồng lửa, là ai tấn thăng pháp tướng cảnh. Cho chuyện ở giữa, ba người đã đến một gian ở ngoài viện. Tiến vào bên trong lần đầu tiên, Dịch Thiên cùng Chu Chính liền đã thấy được linh đường chỗ. Trong linh đường đã có một nhóm người tại tế điện. Quần áo trang phục thống nhất, xem bộ dáng là đến từ cùng một cái thế lực. Cầm đầu là một cái nhìn như 40 tuổi nam nhân. Tiêu Xuyên mang theo Dịch Thiên cùng Chu Chính dừng ở cửa ra vào một bên, không có đi vào. Cái kia thế lực người tại tế điện xong sau, cũng không ngay lập tức rời đi. Dẫn đầu trung niên nam nhân cùng một vị lão giả trò chuyện một phen sau đó, mới mang người rời đi. Bởi vì trò chuyện thời điểm có chân khí ngăn trở, cho nên Dịch Thiên bọn hắn cũng không nghe được nội dung. Bất quá từ vị kia mặt của lão giả sắp đến xem, tựa hồ cũng không phải là chuyện gì tốt. Chờ nhóm người này rời đi, Tiêu Xuyên cũng không ngay lập tức đi vào, Dịch Thiên cùng Chu Chính cũng yên lặng đứng ở cửa một bên. Một chén trà thời gian, linh đường bên trong mới vang lên một giọng giàn mua. Tất cả vào đi. Tiêu Xuyên nghe vậy, mang theo Dịch Thiên cùng Chu Chính đi vào. Trương Sùng Võ ánh mắt tại hai người trên mặt nạ khẽ quét mà qua, sau đó đem ánh mắt đặt ở Tiêu Xuyên trên thân. Phó tông chủ, hai vị này là đặc biệt trước đến tế điện thái thượng trưởng lão, mà lại nói có một chuyện cần cùng trong tông môn cao tầng nói chuyện. Trương Sùng Võ nghe vậy hơi nhíu mày, trên mặt có chút không vui, hướng Tiêu Xuyên phất phất tay, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Phải. Tiêu Xuyên đạp mạnh ra linh đường, Trương Sùng Võ chân khí liền đã bao trùm toàn bộ linh đường, ngăn cách những người khác nghe lén. Sau đó đem ánh mắt đặt ở Chu Chính cùng Dịch Thiên trên thân. Hai vị muốn nói chuyện chính là chuyện gì, chẳng lẽ cũng là vì Lưu Ly Tịnh Hỏa hay sao? Nếu là như vậy, ta hiện tại liền có thể nói cho hai vị, chúng ta trong tông cũng không có Lưu Ly Tịnh Hỏa. Nghe đến đó, Dịch Thiên minh bạch phía trước nhóm người kia đại khái tại cùng Trương Sùng Võ nói cái gì. Cũng khó trách Trương Sùng Võ sắc mặt sẽ như vậy khó coi. Bất quá Dịch Thiên không có trả lời, mà là quay đầu nhìn hướng Chu Chính. Thời khắc này Chu Chính nhắm chặt hai mắt, vận chuyển trong cơ thể thất nhật phản hồn kinh, cảm ứng đến phía trước trong quan tài thi thể. Nhìn thấy hai người không nói, một người trong đó còn hai mắt nhắm chặt, Trương Sùng Võ sầm mặt lại. Nếu như không phải cố kỵ đến phía sau hai người có thể tồn tại thế lực thiên nhân, hắn sớm đã đem hai người đuổi ra ngoài. Dù sao thời gian này tiết điểm tới nói phải thương lượng sự tình hoặc là hợp tác, cơ bản phía sau đều có thế lực thiên nhân tham dự. Mà lại nói là thương lượng cùng hợp tác, lại cùng ăn cướp không có gì khác biệt. Sáu ngày, còn tốt sớm một chút tới. Chu Chính mở hai mắt ra, có chút may mắn, nếu là muộn một điểm vượt qua bảy ngày, vậy liền tổn thất một cái pháp tướng cảnh chiến lực, quá đáng tiếc. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Chu Chính nói với Trương Sùng Võ, phó tông chủ hiểu lầm, chúng ta lần này trước đến cũng không phải là đối với Lưu Ly Tịnh Hỏa có mưu đồ, mà là vì sự tình khác. Sự tình khác? Chuyện gì? Chu Chính chậm rãi giơ tay lên, chỉ một cái trước mặt quan tài, liên quan tới các ngươi thái thượng trưởng lão. Hai người chúng ta cần thấy các ngươi trong tông môn còn lại hai vị pháp tướng cảnh. Chương 623, Thi Dĩ Hằng chương 623, Thi Dĩ Hằng muốn gặp chúng ta tông hai vị pháp tướng cảnh. Trương Sùng Võ hừ lạnh một tiếng, hai vị không thản lộ lai lịch thân phận, cũng không lấy bộ mặt thật gặp người. Vẹn vẹn chỉ là nói cùng thái thượng trưởng lão có quan hệ, liền muốn gặp mặt ta tông pháp tướng cảnh, khó tránh khỏi có chút khinh thị ta Lưu Ly Tịnh Hỏa tông đi. Không bằng hai vị trước tiên nói một chút là về chúng ta thái thượng trưởng lão chuyện gì, ta suy nghĩ thêm một chút muốn hay không báo cáo. Theo lý mà nói, đúng là muốn thẳng thắn đối đãi, bất quá dính đến quý tông thái thượng trưởng lão trước kia sự tình, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Bằng không sự tình truyền ra ngoài, chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến thái thượng trưởng lão thanh danh. Nghĩ đến phó tông chủ có lẽ không nghĩ quý tông thái thượng trưởng lão thọ hết chết già sau đó, thanh danh còn chịu ảnh hưởng đi. Ân. Nghe được Chu Chính lời này, Trương Sùng Võ sững sờ, phát ra không hiểu âm thanh. Dính đến thái thượng trưởng lão trước kia sự tình, còn việc quan hệ thanh danh, cái này sẽ là chuyện gì? Trương Sùng Võ ánh mắt tại Chu Chính cùng Dịch Tiên trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, đột nhiên ánh mắt dừng lại, ánh mắt lưu lại sau lưng Chu Chính. Hồi tưởng lại phía trước Dịch Tiên đối mặt hắn vấn đề, ánh mắt trực tiếp nhìn hướng Chu Chính liền có thể biết, Chu Chính khẳng định là có thể làm quyết sách người. Một tên chân đan cảnh lại nghe từ hoán huyết cảnh, vậy cái này tên hoán huyết cảnh khẳng định vị không bình thường. Kết hợp với Chu Chính nói tới trước kia sự tình, còn nổi danh âm thanh vấn đề, một cái không hợp thói thường suy đoán hiện lên ở Trương Sùng Võ trong đầu. Trước mắt tên này hoán huyết cảnh không phải là thái thượng trưởng lão ở lại bên ngoài phong lưu nợ đi, mà tên này chân đan cảnh chính là thái thượng trưởng lão ở lại bên ngoài bảo vệ hậu đại. T. Trương Sùng Võ trong nháy mắt hít một hơi lãnh khí. Thái thượng trưởng lão bình thường thoạt nhìn cũng không phải loại người này a. Không phải không gần nữa sát sao? Hơn nữa thái thượng trưởng lão trước khi lâm chung cũng không nói qua chuyện này a. Chẳng lẽ là cho quên đi, cho nên hiện tại người tìm tới cửa. Luôn luôn không gần nữ sắc thái thượng trưởng lão lén lút ở bên ngoài lưu lại hậu đại, lâm trung phía trước còn quên đi. Cái này nếu là chuyện đi, trước không nói có thể hay không ảnh hưởng thái thượng trưởng lão thanh danh, dù sao thái thượng trưởng lão đều đã qua đời. Nhưng khẳng định sẽ ảnh hưởng đến Lưu Ly Tịnh Hỏa tông thanh danh. Đường đường một cái pháp tướng cảnh, có hậu nhân cũng không dám để hậu nhân trở lại tông môn này bên trong phe phái đấu tranh, có thể thấy được chút ít. Nghĩ tới đây Trương Sùng Võ trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Loại chuyện này, coi như hắn đã đoán được, cũng không tốt trực tiếp hỏi đi. Do dự một chút, Trương Sùng Võ đối với bên ngoài nói ra, "Tiêu Xuyên." Chân khí bí mật mang theo âm thanh tiến vào Tiêu Xuyên trong lỗ tai. Vừa đi không bao xa Tiêu Xuyên bước chân dừng lại, nghi ngờ quay người quay đầu, nhìn hướng linh đường phương hướng. Giọng nói của Trương Sùng Võ nói tiếp, "Ngươi đi thông báo một chút tông chủ, để cho hắn tới." Tiêu Xuyên nghe vậy mừng rỡ, xem ra hai người kia xác thực có chuyện muốn cùng cao tầng nói chuyện. Thế là Tiêu Xuyên lập tức gật đầu xác nhận, hướng về tông chủ vị trí tiến đến. Linh đường bên trong, bầu không khí có chút trầm mặc. Dính đến thái thượng trưởng lão Phong Lưu Nợ, Trương Sùng Võ mặc dù đoán được, nhưng cũng không tốt hỏi nhiều, chỉ có thể chờ đợi tông chủ tới lại nói, mà Dịch Thiên dưới mặt nạ thì là có chút bội phục. Chu Chính cái này nói hiệu nói vượn năng lực, thật đúng là có thể trực tiếp liền đem Trương Sùng Võ hù dọa. Mà Chu Chính bản thân đối với cái này sớm có dự liệu. Vô luận là ba ngày hành động, vẫn là mang theo mặt nạ trước đến, đối tự thân lai lịch tính danh bảo mật, còn có lời hắn nói, cũng là vì cho người một cái không gian tưởng tượng. Lại thêm thái thượng trưởng lão đều đã là cái người chết. Hắn vô luận nói cái gì, đều không có người có thể phản bác. Trừ phi thái thượng trưởng lão có thể trực tiếp sống lại phản bác hắn. Hiện tại xem ra một chiêu này rất có hiệu quả. Không quản Trương Sùng Võ nghĩ tới là cái gì, ít nhất mục đích đã đạt đến. Đương nhiên, này hết thảy đều xây dựng ở Dịch Thiên trên thực lực. Nếu là Dịch Thiên không có chân đan cảnh thực lực, coi như hắn nói rất trời, Trương Sùng Võ cũng sẽ không tin tưởng một cái hoán huyết cảnh lời nói. Thậm chí liền Trương Sùng Võ mặt cũng không thấy. Hiện tại một chiêu này thấy hiệu quả, vậy liền không cần thiết khởi động dự bị kế hoạch. Rất nhanh, hai thân ảnh liền từ trên trời giáng xuống, đi đến. Cầm đầu là một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả, khuôn mặt hòa ái dễ gần. Trước hắn đi theo Tiêu Xuyên. Xem ra người này chính là Lưu Ly Tịnh Hỏa Tông tông chủ, Thi Dĩ Hằng. Chu Chính thầm nghĩ trong lòng. Tại tiến vào linh đường sau đó, Thi Dĩ Hằng đầu tiên là nhìn thoáng qua mang theo mặt nạ Chu Chính cùng Dịch Tiên, sau đó đi đến Trương Sùng Võ bên cạnh, chân khí truyền âm nói, hai người này lai lịch ra sao, cần đặc biệt bảo ta tới. Sớm tại thái thượng trưởng lão Lâm Trung thời điểm, Thi Dĩ Hằng liền dự liệu được khẳng định sẽ có người không liên quan tới cửa. Cho nên đặc biệt đem Trương Sùng Võ đẩy đi ra, để cho Trương Sùng Võ tiếp đại những thứ này trước đến tế điện thái thượng trưởng lão người. Như vậy thì tính toán Trương Sùng Võ gặp cái gì chuyện không giải quyết được, cũng có thể đẩy tới trên người hắn. Mà nếu như muốn tìm hắn, này gặp phải chính là hắn tại bế quan đột phá pháp tướng cảnh tin tức. Tổng không đến mức đem hắn từ đang bế quan kéo đi ra đi. Nhưng hôm nay Trương Sùng Võ là gặp chuyện gì, thế mà cần hắn đích thân trước đến. Tại Thi Dĩ Hằng ánh mắt nghi hoặc bên trong, Trương Sùng Võ đầu tiên là lại lần nữa để Tiêu Xuyên lui ra, sau đó chân khí truyền âm, đem Chu Chính lời nói mỗi chữ mỗi câu thuật lại đi ra. Đồng thời nói với Trương Sùng Võ chính mình suy đoán. A. Sau khi nghe xong, Thi Dĩ Hằng phát ra khó có thể tin âm thanh, đồng nhiên quay đầu nhìn hướng Chu Chính. Cái này Thi Dĩ Hằng có chút hoài nghi Chu Chính nói có phải giả hay không, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không có khả năng. Đều phải gặp trong tông môn hai vị pháp tướng cảnh, thế nào lại là giả dối đây? Giả dối có thể có can đảm này. Tông chủ, ngươi biết chuyện này sao? Trương Sùng Võ lặng lẽ hỏi. Thi Dĩ Hằng lắc đầu liên tục, ta làm sao biết ta, loại chuyện này làm sao lại nói với ta đây? Vậy chúng ta nên làm cái gì? Thi Dĩ Hằng suy tư một chút, chợt thở dài một tiếng, còn có thể làm sao? Tất nhiên bọn hắn muốn gặp cái kia hai vị, vậy liền để bọn hắn gặp chứ sao? Đem vấn đề giao cho cái kia hai vị, dù sao cũng so chúng ta xử lý muốn tốt đi. Vậy cứ như thế quyết định. Hai người ngắn gọn quyết định về sau, Sau đó Thi Dĩ Hằng nói với Chu Chính, tất nhiên muốn gặp ta trong tông pháp tướng cảnh, vậy các ngươi đi theo ta. Ai ngờ Chu Chính lúc này lại nói ra, không cần phiền toái như vậy, thi thể ở đây, sau đó còn muốn trở về, chẳng bằng trực tiếp ở đây gặp mặt như thế nào. Thi Dĩ Hằng cùng Trương Sùng Võ liếc nhau, trong mắt đều có chút khó xử. Liền xem như thái thượng trưởng lão hậu đại, cũng không thể để pháp tướng cảnh tự mình đến gặp hắn a, cái này không hợp quy củ a. Nhưng bọn hắn cũng nghe đi ra Chu Chính trong giọng nói kiên định. Cuối cùng một suy tư, Thi Dĩ Hằng liền nói, đây không phải là ta quyết định, lời này của ngươi ta có thể thay chuyển lại, nhưng kết quả như thế nào cũng không biết. Không quản kết quả như thế nào, văn bối đều ở nơi này trước cảm ơn Thi tông chủ. Chu Chính chắp tay nói cảm ơn. Ân, ta đi một chút liền về. Thi Dĩ Hằng nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt ra hiệu Trương Sùng Võ ở đây nhìn xem. Chương 624, phục sinh hắn. Chương 624, phục sinh hắn. Một chén trà thời gian trôi qua. Thi Dĩ Hằng còn chưa có trở lại, một đạo trung khí 10 phần âm thanh ngay tại cửa ra vào vang lên. Chính là hai người các ngươi muốn gặp chúng ta. Chu Chính cùng Dịch Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nhìn như 50 tuổi trung niên nam nhân đi đến. Một đầu đen nhánh tóc dài, nhưng ở thái dương vị trí có mấy sợi tóc trắng. Có thuật chú nhan. Chu Chính lần đầu tiên liền trong lòng âm thầm đánh giá. Lưu Ly Tịnh Hỏa Tông pháp tướng đều là thành danh đã lâu, người trước mắt số tuổi thật sự đều có mấy trăm tuổi. Nếu không phải có thuật chú nhan, đã sớm là một bộ lão giả dáng dấp. Liền cùng phía sau hắn lão giả đồng dạng. Chu Chính ánh mắt nhìn hướng trung niên nam nhân sau lưng lão giả. Cái lưng còn xuống, mặt mũi nhăn nheo, dáng người nhỏ gầy. Nếu như không phải hai mắt tinh quang hiện lên, cho dù ai lần đầu tiên nhìn, đều sẽ cảm thấy người này chỉ là cái dần dần già đi tiểu lão đầu. Lư Ánh Hàn, Lưu Ly Tịnh Hỏa Tông ba đại thái thượng trưởng lão một trong. Như vậy, tên kia trung niên nam nhân thân phận đã vô cùng sống động. Chính quyết ý, đời trước Lưu Ly Tịnh Hỏa Tông tông chủ, lui ra tới sau đó, liền trở thành ba đại thái thượng trưởng lão một trong. Chu Chính tiến lên chắp tay nói ra, đúng là chúng ta hai người có việc muốn cùng hai vị tiền bối nói, không biết tiền bối phải chăng có thể lui tả hữu. Chính quyết ý nhìn thoáng qua Trương Sùng Võ. Trương Sùng Võ không tiếng động nhẹ gật đầu, lui ra ngoài, thuận tiện còn đóng cửa lại. Người đã rời đi, có lời gì mở rộng nói đi, thấy chúng ta hai người có chuyện gì, ta nhưng không biết Hạng Sở Ca ở bên ngoài còn có cái gì phong lưu nợ. Hơn nữa ngươi cái này dáng dấp, cùng Hạng Sở Ca có thể không hề giống. Trình Quyết Ý đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt đã nhìn thấu Chu Chính dưới mặt nạ hình dạng. Không hổ là pháp tướng cảnh, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Chu Chính gỡ xuống mặt nạ, mang trên mặt đủ cười, một chút cũng không hoảng hốt. Đối với cái này Chu Chính sớm có dự liệu, dưới mặt nạ hình dạng cũng không có dịch dung. Bình thường dịch dung thủ đoạn đối phó những người khác còn tốt, nhưng gặp phải pháp tướng cảnh, nhưng là chưa hẳn dễ dùng. Cũng liền không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Tại Hạ Luân Hồi Tông Chu Chính, gặp qua hai vị. Chu Chính cũng không che giấu tên của mình. Chờ Hoàn Dương khí tiến vào Lư Ánh Hàn cùng Trình Quyết Ý trong cơ thể, hắn cùng Dịch Tiên thân phận đều đem trở thành bí mật. Luân Hồi Tông. Trình Quyết Ý cùng Lư Ánh Hàn cẩn thận suy tư một chút, nhưng trong đầu không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Kỳ Châu bên trong cũng không có cái này tông môn. Chu Chính nhìn ra hai người ý nghĩ, giải thích nói, ta Luân Hồi Tông ẩn thế đã lâu, hai vị không biết cũng bình thường, hôm nay tới đây cũng chỉ là vừa vặn đi qua, nghe Quý Tông thái thượng trưởng lão thọ hết chết giả, cho nên trước đến ban cho một tràn tạo hóa. Tạo hóa? Các ngươi có thể có cái gì tạo hóa? Lư Ánh Hàn thanh âm giản mua bên trong, mang theo một điểm kinh thị. Một tên trấn đan, một tên hoán huyết, nói muốn cho bọn hắn một tràng tạo hóa, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Ngược lại là Trình Quyết Ý ngữ khí, không có gì thay đổi. Cái gì tạo hóa các ngươi cứ nói đừng ngại, nghĩ đến các ngươi đặc biệt muốn gặp chúng ta, hẳn không phải là muốn đùa nghịch chúng ta đi. Tự nhiên không phải, bất quá trận này tạo hóa, cần mượn thi thể dùng một chút. Chu Chính ánh mắt nhìn hướng linh đường chính giữa quan tài, mục đích rất rõ ràng. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, Lư Ánh Hàn trong mắt lóe lên một tia sắc ý, một cô ý lạnh đến tận xương tủy bao trùm toàn bộ linh đường. Dịch Thiên trên thân đều đã lông mao dựng đứng, chỉ có nụ cười trên mặt Chu Chính vẫn như cũ không thay đổi, trong cơ thể Hoàn Dương khí vận chuyển, xua tan cố hàn ý này, ánh mắt từ quan tài chuyển rời đến Trình Quyết Ý trên thân. Hai người ánh mắt đối đầu. Trầm mặc một lát, Trình Quyết Ý mới mở miệng nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Phục sinh hắn? Cái gì? Trình Quyết Ý cùng Lư Ánh Hàn khẽ giật mình, không nghĩ tới sẽ từ Chu Chính trong miệng nghe được cái này. Lập tức cảm thấy Chu Chính là người điên. Thọ hết chết giả chính là cái người chết, không phải cái gì trọng thương giả chết, còn có một chút hy vọng sống. Chết chính là chết rồi, nói thế nào phục sinh? Nếu quả thật có lệnh người chết phục sinh thủ đoạn, đã sớm chuyển khắp toàn bộ Cửu Châu, thậm chí triều đình đều sẽ xuất thủ, há lại sẽ đến phiên bọn hắn. Hai người này căn bản chính là đột nhiên, hai người bên thai truyền đến một đạo tụng kinh thanh âm, nghe được thanh âm này, hai người hoảng hốt một cái chớp mắt. Sau đó liền gặp được Chu Chính bên trong thân thể bỗng nhiên toát ra rất nhiều màu đen đỏ kinh văn. Trình Quyết Ý cùng Lư Ánh Hàn hai người rất xác định, bọn hắn nghe được tụng kinh thanh âm chính là từ những thứ này màu đen đỏ kinh văn bên trong truyền đến. Những thứ này màu đen đỏ kinh văn bao quanh toàn bộ quan tài, tỏa ra tụng kinh thanh âm, phảng phất tại siêu độ, lại giống là tại chiêu hồn. Hai người trong đầu không hiểu hiện ra ý nghĩ này. Giờ khắc này hai người đều ăn ý không có lựa chọn tiến lên ngăn cản, muốn nhìn một chút Chu Chính muốn làm thứ gì. Hai người bọn họ đều rất xác định, trước mắt một màn chính là Chu Chính làm ra, cùng bên cạnh Dịch Tiên không có cái gì quan hệ. Một cái hoán huyết cảnh có thể làm ra loại này động tĩnh, bọn hắn còn nhìn không thấu, tuyệt đối không đơn giản. Tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, những thứ này màu đỏ thâm kinh văn nhau nhau tràn vào linh mục chế tạo quan tài bên trong. Nhưng tụng kinh thanh âm lại không có đình chỉ, bất quá nội dung của nó lại tựa hồ như phát sinh biến hóa, ngữ điệu cùng phía trước cũng không giống nhau. Nhưng Trình Quyết Ý cùng Lư Ánh Hàn hai người căn bản nghe không rõ ràng những thứ này kinh văn nội dung. cho dù như thế nào tập trung tinh thần, cũng nghe cực kỳ mơ hồ. Tựa hồ cùng tụng kinh người cách nhau rất xa. Theo mới kinh văn âm thanh xuất hiện, một cỗ màu vàng khí từ trong hư không xuất hiện. Tại cái này cỗ khí xuất hiện một khắc này, Trình Quyết Ý cùng Lư Ánh Hàn sắc mặt biến đổi lớn. Nhìn thấy cỗ này tức giận lần đầu tiên, hai người già yếu thân thể liền có phản ứng, bọn hắn tại cái này bốn cổ phần sắc khí bên trong cảm nhận được sinh cơ. Có thể cọ rửa rơi bọn hắn thân thể già yếu mục nát sinh cơ. Hai người ánh mắt si ngốc nhìn qua xuất hiện hoàn dương khí. Tại bọn họ nhìn chăm chú phía dưới, hoàn dương khí càng ngày càng nhiều, tại trên không tạo thành một đoàn màu vàng sương mù, sau đó tràn vào quan tài bên trong. Trình Quyết Ý cùng Lư Ánh Hàn gặp cái này vô ý thức quýnh lên. Lư Ánh Hàn thân ảnh càng là trong nháy mắt xuất hiện tại quan tài bên cạnh, giàn mua cánh tay huy động, đem vách quan tài vấn lên. Đông. Vách quan tài rơi ầm ầm trên mặt đất. Lư Ánh Hàn cùng Trình Quyết Ý đều không có để ý tới, mà là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong quan tài, muốn nhìn rõ những cái kia hoàn dương khí hướng đi. Nhưng mà, thấy rõ trong quan tài tình huống sau đó, Lư Ánh Hàn cùng Trình Quyết Ý thân thể run lên bần bật. Hai mắt trừng lớn, con ngươi kịch liệt co vào, trên mặt cũng hiện ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy quan tài bên trong, nguyên bản đã chết 6 ngày, hô hấp hoàn toàn không có, mặt trắng như tờ giấy Hạng Sở Ca lúc này thế mà sắc mặt hồng nhuận, hô hấp đều đặn. Đúng, hô hấp đều đặn. Một bộ sắp quá mức 7 thi thể, giờ phút này lại có hô hấp, lồng ngực theo hô hấp tại trên dưới phập phồng. Thậm chí không chỉ là hô hấp, Lư Ánh Hàn cùng Trình Quyết Ý hai người còn có thể nghe được Hạng Sở Ca giờ phút này trong thân thể tiếng tim đập. Sống, thi thể sống. Hai người trong đầu lập tức trống rỗng, suy nghĩ hoàn toàn không có. Trong quan tài Hạng Sở Ca tựa như chỉ là ngủ rồi một dạng, người không biết chuyện căn bản nghĩ không ra Hạng Sở Ca đã chết 6 ngày. Đột nhiên, phía trước đối thoại hiện lên ở hai người trong đầu. Ngươi muốn làm cái gì? Phục sinh hắn. Chương 625, không nên tồn tại kinh văn chương 625, không nên tồn tại kinh văn thật thật có thể phục sinh. Giọng nói của Lư Ánh Hàn run rẩy, bất khả tư nghị nhìn xem trong quan tài Sở Hạ bài hát. Đến hắn ở độ tuổi này, đối với sinh tử sự tình tự nhận là sớm đã nhìn thấu, có thể thản nhiên tiếp thu tử vong. Nhưng đợi có người ở trước mặt hắn trình diễn vừa ra khởi tử hồi sinh sau đó, hắn sâu trong nội tâm đối với còn sống khát vọng lại lần nữa bị kích hoạt. Cái này chẳng phải là đại biểu cho nếu như hắn cũng đã chết, như thường có thể dùng loại này phương pháp sống lại, có thể còn sống, ai cũng không muốn chết. Lư Ánh Hàn đem giản mua cánh tay luồn vào trong quan tài, tại đụng chạm đến Sở Hạng bài hát làn ra một khắc này, ngón tay run lên. Không sai, sống lại, thân thể sống lại, có hô hấp, tim có đập, vẫn còn ấm độ. Lao Trình, trên đời này thật có khiến người cải tử hồi sinh thủ đoạn. Lao Hạng hắn sống lại. Lư Ánh Hàn quay đầu nhìn hướng bên cạnh Trình Quyết Ý, vô cùng kích động, trong mắt tràn đầy đối nhau khát vọng. Mà Trình Quyết Ý thì là cưỡng chế trong lòng cảm xúc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong quan tài Sở Hạ bài hát. Số tuổi thật sự của hắn mặc dù cùng Lư Ánh Hàn không sai biệt lắm, đồng dạng đối nhau có vô cùng khát vọng, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng khắc chế chính mình. Dù sao khiến người đã chết phục sinh sự tình, thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cho dù hắn thật sự vô cùng hy vọng đây là thật, nhưng lý trí lại tại nói cho hắn, làm người khởi tử hoàn sinh thủ đoạn không hề tồn tại. Nếu như loại này thủ đoạn thật tồn tại, thế nhân cũng sẽ không một điểm manh mối cũng tìm không được. Huống hồ hiện tại chỉ là nhục thân cùng sống một dạng, nhưng cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Là thật phục sinh, vẫn là vẹn vẹn chỉ là chế tạo một cái nhục thân phục sinh biểu hiện giả dối, còn có chờ thương thảo. Nghĩ tới đây, Trình Quyết Ý ánh mắt nhìn hướng Chu Chính, nghiêm túc nói: "Ngươi đây là thủ đoạn gì?" "Đương nhiên là làm người khởi tử hoàn sinh thủ đoạn." Chu Chính hướng trong quan tài ra hiệu một chút, Trình Quyết Ý còn chưa kịp nhìn hướng trong quan tài, bên hai liền truyền đến Lư Ánh Hàn tiếng kinh hô. Chợt nhắm mắt. "Cái gì?" Trình Quyết Ý giật mình, đột nhiên nhìn hướng trong quan tài. Chỉ thấy nguyên bản hai mắt nhắm nghiền Hạng Sở Ca giờ phút này mở hai mắt ra. Trước khi chết vẫn đục không ánh sáng, hai mắt bây giờ trở nên sáng ngời có thần, chỉ là ở trong đó mang theo một tia mờ mịt. Ngay tại Hạng Sở Ca mở mịt xuất thần thời điểm, một tấm giản mua kích động khuôn mặt chiếm cứ hắn ánh mắt. "Lão Hạng, ngươi thật sự sống lại." "Ha ha 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 ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi." Lư Ánh Hàn kích động lệ nóng rưng tròng, không biết là vui vẻ Hạng Sở Ca sống lại, vẫn là vui vẻ trên đời này thật sự có làm người khởi tử hoàn sinh thủ đoạn. Cái này đột nhiên xuất hiện khuôn mặt dọa Hạng Sở Ca nhảy một cái, phản ứng lại sau đó, "Lão Lư, ngươi đang nói cái gì à?" "Ta chẳng phải..." Giọng nói của Hạng Sở Ca đột nhiên im bặt mà dừng. 6 ngày phía trước, hắn trước khi chết thời điểm ký ức xông lên đầu. Lúc ấy hắn liền đã cảm giác được chính mình phải chết, cho nên trước thời hạn bàn giao xong hậu sự. Tại đem tất cả mọi thứ an bài tốt sau đó, hắn liền vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Ký ức đến nơi đây ở giữa chặt đứt, sau đó phát sinh sự tình, hắn liền một chút cũng không biết. Chờ hắn lại lần nữa mở mắt, chính là tại cái này trong quan tài. Hạng Sở Ca bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn xem linh đường bên trong bố trí, còn có dưới thân quan tài, trong đầu hỗn loạn tương mừng. "Ta chết rồi." Hạng Sở Ca sờ lên thân thể của mình, cảm thụ được lần nữa khôi phục sinh cơ thân thể, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Nhưng ta hiện tại sống." Hay là nói, thế giới sau khi chết chính là như vậy. Hắn rất xác định chính mình phía trước đúng là chết rồi, người chết là không có khả năng khởi tử hoàn sinh. Nhưng hắn cũng xác định hiện tại thân thể của mình thật tốt, cảm giác còn có thể lại sống tạm cái mười mấy năm. Trong lúc nhất thời, Hạng Sở Ca lâm vào loại này thời khắc sinh tử hỗn loạn. Mà tại một bên Trình Quyết Ý cùng Lư Ánh Hàn tại nhìn thấy Hạng Sở Ca thật sự sống lại sau đó, cũng liền không để ý tới hắn, mà là hướng đi Chu Chính. Ánh mắt cực nóng nhìn xem Chu Chính. Cho dù là bọn họ đã là pháp tướng cảnh, nhưng cũng nhìn không thấu loại này thủ đoạn. Cái này đã vượt qua bọn hắn có thể hiểu được pháp chủ. Nói là thần tiên thủ đoạn cũng tuyệt không là quá. Lư Ánh Hàn há to miệng, còn không có đem muốn nói ra, Trình Quyết Ý liền dẫn đầu nói, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, Lao Hạng còn có thể sống bao lâu? Vô luận Chu Chính mục đích là cái gì, tại chứng kiến Hạng Sở Ca khởi tử hoàn sinh sau đó, đều đã không trọng yếu. Giờ phút này Trình Quyết Ý càng muốn biết đây là làm được bằng cách nào, mà Hạng Sở Ca bị phục sinh sau đó, còn có thể sống bao lâu. Đối mặt Trình Quyết Ý vấn đề, Chu Chính vừa cười vừa nói, không gấp, trả lời vấn đề này phía trước tiên đem làm xong việc lại nói. Chu Chính nói xong, hướng đi còn tại sững sờ Hạng Sở Ca. Ông, vô số kim quang từ Chu Chính bên trong thân thể phát ra, tại trên không ngưng tụ thành một thiên kinh văn màu vàng nóng. Cùng lúc đó, đạo kia tụng kinh thanh âm cũng tại linh đường bên trong một lần nữa vang lên. Trình Quyết Ý cùng Lư Ánh Hàn nhìn thấy kinh văn màu vàng nóng một khắc này, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tham lam tại hai người trong mắt hiện lên. Trước mắt kinh văn tuyệt đối cùng Hạng Sở Ca phục sinh có quan hệ. Nếu như bọn hắn cũng nắm giữ bản kinh văn này, có phải là cũng có thể nắm giữ làm người khởi tử hoàn sinh thủ đoạn? Ý nghĩ này tại hai người trong đầu bên trong quanh quẩn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bản này kinh văn màu vàng nóng. Cùng ban đầu xuất hiện màu đen đỏ kinh văn một dạng, kinh văn chữ hai người cũng không nhận ra, cực kỳ lạ lẫm. Tựa hồ không thuộc về hiện tại thời đại này. Hai người cũng không có thời gian suy nghĩ những thứ này kinh văn ý tứ, đều nghĩ đến đem kinh văn nội dung ghi vào trong đầu, chờ về sau tìm cơ hội phá giải bản kinh văn này. Đến lúc đó nói không chừng bọn hắn cũng có thể nắm giữ cái kia làm người khởi tử hoàn sinh thủ đoạn. Nhưng mà, bản kinh văn này rõ ràng số lượng từ không nhiều, coi như nhìn không hiểu, cưỡng ép nhớ hẳn là cũng có thể nhớ kỹ. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào hết sức chăm chú, trước mặt kinh văn từ đầu đến cuối như là nước chảy, tại bọn họ trong đầu chạy xuôi một lần sau đó liền chạy ra bên ngoài cơ thể. Một cái chữ đều lưu không được. Phát hiện này, để cho Lư Ánh Hàn càng thêm liều mạng cố gắng muốn nhớ kỹ. Mà Trình Quyết Ý đã khống chế trong cơ thể chân khí ở một bên ẩn nấp đem kinh văn bên trên chữ, từng cái khắc vào gian phòng một góc trên gỗ. Chữ viết cực kỳ nhỏ bé, mắt thường khó mà phát giác. Người ở chỗ này bên trong, Chu Chính cùng Dịch Thiên thực lực còn chưa đủ lấy phát hiện Trình Quyết Ý động tác. Lư Ánh Hàn giờ phút này đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở kinh văn màu vàng nóng bên trên, cũng không có phát hiện Trình Quyết Ý tiểu động tác. Đến mức Hạng Sở Ca, sơ tại tiếng tụng kinh vang lên một khắc này, liền lấy lại tinh thần. Nhưng nhìn xem xuất hiện kinh văn màu vàng nóng, còn có theo tiếng tụng kinh mà ra đời hoàn dương khí, Hạng Sở Ca tất cả lực chú ý đều bị hoàn dương khí hấp dẫn. Từng sợi hoàn dương khí tại trên không sinh ra sau đó, nhao nhao bay về phía Hạng Sở Ca trong thân thể. Hạng Sở Ca không có ngăn cản, hắn có thể cảm giác được hoàn dương khí bên trong ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, đồng thời cỗ này sinh cơ rất quen thuộc, để cho hắn sinh không nổi nửa điểm lòng phản kháng. Đem một màn này nhìn ở trong mắt Trình Quyết Ý trong lòng vui mừng. Thừa dịp không có người chú ý hắn, tăng nhanh chính mình tiểu động tác. Kinh văn bên trên chữ không nhiều, rất nhanh Trình Quyết Ý cũng đã đem tất cả chữ đều khắc xong. Theo bản năng nhìn thoáng qua gian phòng nơi hẻo lánh khắc lấy kinh văn gỗ. Đột nhiên, Trình Quyết Ý hai mắt bỗng nhiên trợ to. Chỉ thấy trước kia có khắc kinh văn địa phương, hiện tại đang tại nhanh chóng mục nát. Không sai, chính là mục nát. Mà lại chính là có khắc kinh văn cái kia một khối địa phương khác hoàn hảo không chút tổn hại. Thời gian hình như tại có khắc kinh văn địa phương đơn độc gia tốc gấp trăm ngàn lần. Trong chốc lát liền đã trải qua trăm năm, ngàn năm, trở nên mục nát không chịu nổi. Tựa như giữa thiên địa có một cố vĩ lực, muốn đem bản này không nên tồn tại kinh văn từ thế gian lao đi. Chương 626, Phản Lão Hoàn Đồng. Chương 626, Phản Lão Hoàn Đồng. Trình Quyết Ý nuốt nước miếng, một màn này là hắn vạn lần không ngờ tới. Hắn rất xác định, trong phòng tất cả mọi người không có phát hiện hắn tiểu động tác. Hắn cũng không có phát giác được có ai trong bóng tối xuất thủ. Trừ phi trong bóng tối có thiên nhân xuất thủ, nếu không lao đi bản kinh văn này tồn tại, thật chẳng lẽ là giữa thiên địa vĩ lực. Trình Quyết Ý hít sâu một hơi. Nếu thật là dạng này, vậy cái này Luân Hồi Tông đến cùng là lai lịch gì? Nắm giữ loại này giữa thiên địa đều không cho phép tồn tại kinh văn, lại là như thế nào đem bản kinh văn này chuyển thụ cho những người khác? Hơn nữa nhìn Chu Chính bộ dạng, sử dụng loại này thủ đoạn, tựa hồ đối với hắn một điểm ảnh hưởng cùng đại giới đều không có. Phải biết rằng Chu Chính nói cho cùng cũng chỉ là cái nho nhỏ hoán huyết cảnh mà thôi. Bằng vào kinh văn lại có thể làm đến trình độ như vậy. Đương nhiên, trước mặt một màn đánh gãy Trình Quyết Ý suy nghĩ, đồng thời cũng đánh gãy đang liều mạng nhớ kỹ kinh văn Lư Ánh Hàn. Ánh mắt hai người không hẹn mà cùng chuyển rời đến Hạng Sở Ca trên thân. Theo càng ngày càng nhiều hoàn dương khí tiến vào Hạng Sở Ca trong cơ thể, cùng nguyên bản Hạng Sở Ca trong cơ thể duy trì hắn hoạt động hoàn dương khí đem kết hợp, bắt đầu tại trong cơ thể không quy luật lưu chuyển. Đông đảo hoàn dương khí tựa hồ đã dẫn phát chất biến, tại nhiều như vậy hoàn dương khí bên dưới, Hạng Sở Ca tuổi già thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Râu tóc màu trắng trở nên đen nhánh, nếp nhăn trên mặt từng cái biến mất. Bởi vì tuổi già mà trở nên thân thể gầy yếu, dần dần bành trướng, hình thể trở nên cường tráng. Trong cơ thể suy bại khí huyết cũng một lần nữa ẩn chứa sinh cơ. Bên hai phảng phất còn có thể nghe được khí huyết lưu thông âm thanh. Cảm thụ được khí huyết những nơi đi qua mang cho thân thể bàng bạc sức sống, Hạng Sở Ca trên mặt say mê vô cùng. Loại cảm giác này chỉ có tại hắn tuổi trẻ thời điểm mới trải nghiệm qua. Nhưng theo hắn già yếu, trong thân thể sức sống cũng tại từng chút giảm bớt, mãi đến trước khi chết, thân thể càng trở nên suy nhược không chịu nổi. Không biết qua bao lâu, hoàn dương khí bắt đầu ẩn vào Hạng Sở Ca trong cơ thể. Hạng Sở Ca cũng chậm rãi mở hai mắt ra, giơ hai tay lên, nguyên bản khô héo giản mua hai tay đã nhìn không thấy. Thay vào đó, thì là một đôi tuổi trẻ hai tay. Hạng Sở Ca thử nghiệm tính nắm chặt nắm đấm, loại kia nắm chặt sau đó lực lượng cảm giác để cho Hạng Sở Ca có chút trầm mê. Ta đây là trở nên tuổi trẻ. Hạng Sở Ca tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong khí mười phần, không giống với Trình Quyết Ý bên ngoài thực bên trong hư, đây không phải là có thuật chú nhan liền có thể làm đến. Ngươi đây là Phản Lão Hoàn Đồng. Lư Ánh Hàn cao giọng nói, trong nháy mắt xuất hiện tại Hạng Sở Ca bên cạnh, trong cơ thể chân khí tại trong tay ngưng tụ ra một mặt băng tinh tấm gương đưa cho Hạng Sở Ca. Đồng thời giàn mua tay sờ lên Hạng Sở Ca làn da. cảm thụ được Hạng Sở Ca thân thể trẻ trung còn có ẩn chứa trong đó sức sống, Lữ Ánh Hàn thân thể run rẩy, muốn nói gì, nhưng bởi vì quá mức kích động, vậy mà nói không ra lời. Trình Quyết Ý cũng tại lúc này đến quan tài bên cạnh, ánh mắt đánh giá khôi phục tuổi trẻ Hạng Sở Ca. Phản lão hoàn đồng. Hạng Sở Ca nhìn xem trong gương chính mình 40 tuổi thời điểm hình dạng, cho dù có ngốc, lúc này cũng hiểu rõ ra. Chính hắn đúng là lại còn sống tới, không những sống lại, còn trở nên càng thêm tuổi trẻ. Mà hết thể này nơi phát ra Hạng Sở Ca nhìn về phía trước Chu Chính. Người trong nhà rõ ràng chuyện nhà mình, Lữ Ánh Hàn cùng Trình Quyết Ý khẳng định không có bản sự này. Kết hợp những cái kia để cho chính mình thân thể phản lão hoàn đồng màu vàng thể khí cũng là người này làm ra. Mình có thể một lần nữa sống lại, cũng hẳn là tác phẩm của người nọ. Cứ việc khởi tử hoàn sinh quá mức không thể tưởng tượng, nhưng sự thật liền bày ở trước mặt. Thả xuống tấm gương, Hạng Sở Ca đánh rất Lữ Ánh Hàn tay, từ trong quan tài nhảy ra, đi đến Chu Chính trước mặt, cùng kính thi lễ một cái. Đa tạ tiền bối cho ta một cái còn sống cơ hội, nếu như tiền bối không bỏ, ta sau này nguyện ý là tiền bối đi theo làm tùy tùng, không chối từ. Lời này vừa nói ra, Lữ Ánh Hàn cùng Trình Quyết Ý tất cả giật mình. Không phải khiếp sợ Hạng Sở Ca sẽ nói ra lời này, mà là kinh ngạc Hạng Sở Ca phản ứng nhanh như vậy. Lời này bọn hắn cũng còn chưa kịp nói ra đây. Dù sao bọn hắn cũng là pháp tướng cảnh, ngày bình thường thân cư cao vị lâu, muốn để bọn hắn nói ra lời này, ít nhất cũng phải cho thời gian để cho bọn họ làm xuống chuẩn bị tâm lý mới là. Phản ứng lại hai người lúc này cũng là liền đội vàng tiến lên, không bình hành lên nói, chúng ta cũng nguyện ý ra sức châu ngựa. Tại khởi tử hồi sinh cùng phản lão hoàn đồng loại này thần kỳ thủ đoạn trước mặt, hai người bọn họ cũng từ bỏ xem như pháp tướng cảnh tôn nghiêm. Hai người tuổi thọ cũng không nhiều, bọn hắn cũng muốn giống như Hạng Sở Ca, phản lão hoàn đồng, lại sống một đời. Cùng cái này so sánh, tôn nghiêm không tính là cái gì. Hai người không phải là không có nghĩ qua đem Chu Chính khống chế lại, sau đó ép hỏi ra thiên kia kinh văn nội dung. Nhưng Chu Chính phía sau nhưng có cái luân hồi tông tồn tại. Nắm giữ loại này kinh văn tông môn, như thế nào bọn hắn có thể đắc tội? Nếu như bị tìm tới cửa, bọn hắn hạ chẳng có thể nghĩ. Nhất là nhìn thấy thiên kia kinh văn bị lao đi Trình Quyết Ý, càng là có thể từ trong thấy được một tia luân hồi tông khủng bố. Ổn thỏa nhất biện pháp chính là đầu nhập dưới trướng. Dạng này đã có thể có cơ hội sống lại một đời, cũng có thể tìm tới một cái chỗ dựa, một công đôi việc. Thậm chí nói không chính xác còn có cơ hội tập được thiên kia kinh văn. Nghe lấy ba người lời nói, Dịch Thiên biết sự tình đã ổn thỏa, không có người có thể chống cự sống lại một đời dụ hoặc. Nhất là vốn là trải qua sinh lão bệnh tử còn có tuổi thọ không nhiều người. Những người này là nhất chịu không được dụ hoặc. Chu Chính không có trực tiếp đáp ứng bọn hắn, mà là hỏi, các ngươi cũng muốn phản lão hoàn đồng sao? Lữ Ánh Hàn cùng Trình Quyết Ý hai mắt sáng lên, thần sắc kích động, nghĩ, chúng ta cũng muốn phản lão hoàn đồng. Chu Chính nhẹ gật đầu, trong cơ thể hoàn dương khí vận chuyển, lấy Chu Chính làm đầu nguồn, tụ kinh thanh âm xuất hiện lần nữa. Một đoàn hoàn dương khí cũng tại Chu Chính trong tay hiện lên. Lữ Ánh Hàn cùng Trình Quyết Ý con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hoàn dương khí, đều không nghĩ tới Chu Chính cư nhiên như thế hào phóng. Hiện tại liền có thể để cho bọn họ cũng cùng nhau phản lão hoàn đồng. Bọn hắn còn tưởng rằng Chu Chính sẽ lấy cái này là khen thưởng, điều động bọn hắn làm việc, chờ đạt tới nhất định công trạng và thành tích, mới sẽ để cho bọn họ phản lão hoàn đồng. Thậm chí bọn hắn đều làm tốt Chu Chính sẽ cho bọn hắn bánh vẽ chuẩn bị. Tại hai người khát vọng trong ánh mắt, Chu Chính trong tay hoàn dương khí một phân thành hai, phân biệt tiến vào Lữ Ánh Hàn cùng Trình Quyết Ý trong cơ thể. Hoàn dương khí ẩn chứa bàng bạc sinh cơ tại hai người trong cơ thể lưu chuyển, chỗ đến, già yếu nhục thân một lần nữa tỏa ra sự sống. Nhưng trường hợp này chỉ kéo dài một hồi, rất nhanh hoàn dương khí liền chui vào hai người trong cơ thể, không còn lưu chuyển. Cảm nhận được thân thể biến hóa kết thúc, Lữ Ánh Hàn lại lần nữa ngưng tụ một mặt băng tinh tấm gương, nhìn xem trong gương hắn cùng Trình Quyết Ý vẫn như cũ không thay đổi dung mạo, không hiểu nhìn hướng Chu Chính. Trình Quyết Ý cùng Hạng Sở Ca ánh mắt cũng nhìn sang. Chu Chính giải thích nói, hai người các ngươi cùng Hạng Sở Ca không giống, hắn là một người chết, coi như phản lão hoàn đồng cũng không có người biết. Nhưng các ngươi còn chưa có chết, nếu như cũng cùng nhau phản lão hoàn đồng, bị người ta phát hiện, khẳng định sẽ bị để mắt tới. Nghe vậy Trình Quyết Ý cùng Lữ Ánh Hàn liếc nhau, nhẹ gật đầu. Đây đúng là cái vấn đề. Bất quá các ngươi yên tâm, các ngươi trong cơ thể còn có hoàn dương khí tồn tại, chỉ cần hoàn dương khí còn tại các ngươi trong cơ thể một ngày, liền có thể thay thế thay các ngươi tuổi thọ, để cho các ngươi một mực sống sót. Sống đến tiên hoàng địa lão. Trình Quyết Ý ba người trong đầu ông một tiếng nổ tung. Sống đến tiên hoàng địa lão. Cái này thật không phải là bọn hắn nghe nhầm. Cái này hoàn dương khí thật có thể thay thế tuổi thọ, để cho bọn họ một mực sống. Không đợi Trình Quyết Ý ba người suy tư ra cái đáp án, Chu Chính lại nói, đương nhiên, đầu tiên phải là hoàn dương khí tại các ngươi trong cơ thể. Nếu như không có ở đây Chu Chính không có đem lại nói đi xuống, mà là đem để tay tại trước mặt Hạng Sở Ca, đột nhiên nắm chặt. Trong cơ thể cất giấu hoàn dương khí bắt đầu thoát ly Hạng Sở Ca thân thể. Theo hoàn dương khí rời đi, Hạng Sở Ca thân thể nhanh chóng bắt đầu già yếu. Chương 627, rút ra chương 627, rút ra trong mấy mắt, Hạng Sở Ca thân thể liền trở nên dần dần già đi. Trong thân thể sức sống cũng bị từng cái rút ra. Nếu như trong cơ thể không có hoàn dương khí lời nói, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Chính nhìn vẻ mặt kinh hoàng Hạng Sở Ca, một lần nữa đem hoàn dương khí đánh vào Hạng Sở Ca trong cơ thể. Tình cảnh lúc trước lại lần nữa trình diễn, Hạng Sở Ca từ dần dần ra đi, biến thành một cái ngũ quan cường tráng người trung niên. Mất đi sức sống cũng một lần nữa trở về thân thể. Hạng Sở Ca cái kia kinh hoàng biểu lộ mới có chỗ hòa hoãn, nhưng sâu trong nội tâm còn có một tia vùng đi không được sợ hãi. Hắn lúc đầu cho rằng khởi tử hoàn sinh đồng thời phản lão hoàn đồng sau đó, liền sẽ không có chuyện. Sở dĩ nương nhờ vào Chu Chính, cũng chỉ là ý thức được Chu Chính không đơn giản, muốn ôm gấp bắt đuổi, vì về sau tuổi thọ gần tới làm chuẩn bị. có thể khởi tử hồi sinh một lần, nói không chừng liền có thể khởi tử hồi sinh lần thứ hai. Coi như chỉ có lần thứ nhất hữu hiệu, hắn nói không chừng cũng có thể dựa vào Chu Chính thế lực sau lưng, dòm ngó thiên nhân cảnh giới. Một cái nho nhỏ hoán huyết liền có thể nắm giữ như vậy thủ đoạn nghịch thiên, thế lực sau lưng khủng bố, có thể nghĩ. Nhưng không nghĩ tới, hoàn dương khí có thể để cho hắn còn sống đồng thời, thế mà còn có thể bị rút đi ra. Vừa rồi hoàn dương khí bị rút ra sau đó, thân thể lập tức rơi vào bất lực bên trong. Liên cùng trước khi chết thời điểm cảm giác một dạng, phản phất sau một khắc sẽ chết đi. Loại cảm giác này là hắn không nghĩ lại lần nữa trải nghiệm. Càng cảm nhận được hiện tại trong thân thể sức sống, hắn liền càng chán ghét tuổi già sau đó nửa chết nửa sống thân thể. Một bên Trình Quyết Ý cùng Lư Ánh Hàn hai người lập tức minh bạch, cái này hoàn dương khí đã có thể khiến người khởi tử hoàn sinh, phản lão hoàn đồng, cũng đồng thời là khống chế người một loại thủ đoạn. Khó trách Chu Chính cư nhiên như thế tùy tiện liền đem hoàn dương khí cho bọn hắn. Cái này hoàn dương khí một khi dính vào, có thể cả một đời đều không thoát khỏi được. Trình Quyết Ý cùng Lư Ánh Hàn liếc nhau, đều không có tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy do dự, có chỉ là quả quyết. Nếu như Chu Chính nói là sự thật, chỉ cần trong cơ thể có hoàn dương khí liền có thể một mực sống, sống đến thiên hoàng địa lão. Cái kia không thoát khỏi được liền không thoát khỏi được, đối với hai người đến nói, cùng sống so sánh, tự do cũng không tính cái gì. Sau một khắc, Trình Quyết Ý cùng Lư Ánh Hàn trăm miệng một lời, nguyện vì đại nhân lên núi đao xuống biển lửa, muôn lần chết không chối tử. Hai người âm thanh cũng bừng tỉnh Hạng Sở Ca, thuộc hạ cũng đồng dạng. Chu Chính khẽ mỉm cười, thật sao, chỉ nói cũng không đủ. Trình Quyết Ý ba người nghe vậy, lập tức hiểu ý nói ra, mời đại nhân phân phó. Ta muốn các ngươi mỗi người một cánh tay. Trình Quyết Ý ba người giật mình, tuyệt đối không nghĩ tới Chu Chính muốn bọn hắn làm chuyện thứ nhất, thế mà lại là cái này. Không còn một cánh tay, mặc dù không đến mức ảnh hưởng toàn bộ chiến lực, nhưng không thể tránh khỏi còn là sẽ chịu ảnh hưởng. Ba người liếc nhìn nhau, đều không có minh bạch Chu Chính tại sao lại đưa ra yêu cầu này. Chẳng lẽ là đang khảo nghiệm bọn hắn? Nhưng cánh tay một đoạn, coi như muốn tiếp về đến, cũng chỉ có thể tìm những cái kia chân quý đan dược mới được. Bất quá rất nhanh, trong mắt ba người đều hiện lên một tia quả quyết. Chẳng phải một cánh tay nha, cho chính là. Ba người sắc mặt hung ác, lấy tay làm đao, chân khí vờn quanh bên trên, ba đạo tàn ảnh vượt qua. Phúc. Ba đầu cánh tay ứng thanh mà đứt, Trình Quyết Ý ba người đều là cắn chặt răng, nổi gân xanh, chỉ phát ra một điểm kêu rên. Miệng vết thương máu tươi khống chế lại, không lưu một giọt. Trên đất tay cụt lại máu tươi chảy đầy đất. Nhìn thấy ba người nhanh như vậy liền chặt đứt cánh tay, Chu Chính không tiếng động nhẹ gật đầu. Gặp một lần Chu Chính gật đầu, Trình Quyết Ý trong lòng ba người thở dài một hơi, xem ra là quá quan. Sau đó liền nghe Chu Chính nói, đem cánh tay nhặt lên. Trình Quyết Ý ba người làm theo, đem riêng phần mình cánh tay nhặt lên, đặt ở trên vết thương tiếp tốt. Ân. Trình Quyết Ý ba người nghi hoặc nhìn Chu Chính, cánh tay này đều chặt đứt, như thế nào một lần nữa đặt ở miệng vết thương liền có thể đón? Bất quá ba người bọn họ cũng không có đem vấn đề này hỏi ra. Động tác trên tay đã đem tay cụt đặt ở trên vết thương, cũng chính là tại huyết nhục tiếp xúc một khắc này, Trình Quyết Ý ba người biến sắc. Bọn hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể một cỗ tràn đầy sinh cơ dòng nước ấm xuất hiện, đang tại nhanh chóng tuôn hướng vết thương. Trong nháy mắt liền đã chạm đến vết thương cùng tay cụt. Tại cái này dòng nước ấm phía dưới, chỗ đứt huyết nhục bắt đầu sinh trưởng tốt, cùng tay cụt lẫn nhau kết nối, chữa trị đứt gãy. Chu Chính nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn đến Kỳ Châu dọc theo con đường này, mặc dù cũng lấy chính mình thí nghiệm qua hoàn dương khí năng lực, biết hoàn dương khí chữa trị thương thế rất nhanh, thậm chí còn nắm lấy một chút đạo phỉ làm thí nghiệm, nhưng cầm pháp tướng cảnh thí nghiệm còn là lần đầu tiên. Trình Quyết Ý ba người trong cơ thể hoàn dương khí không nhiều, cùng hắn không so được, tốc độ chữa trị cũng chậm. Nếu như đổi lại là hắn, sơ tại tay cụt rơi xuống đất một khắc này, cánh tay liền bắt đầu mọc ra, căn bản không cần đón nguyên bản cánh tay. Nếu như là Dịch Thiên, cái tia tại tay cụt rơi xuống đất một khắc này, tay cụt bên trong năng lượng ẩn chứa liền đã bị Dịch Thiên coi trọng mới hấp thu về trong cơ thể. Sau đó tay cụt hóa thành cho tàn, mới cánh tay một lần nữa mọc ra. Quá trình này cũng cực nhanh. Ở trên đường thời điểm, hắn liền đặc biệt thí nghiệm qua. Mặc dù không biết Dịch Thiên loại này năng lực khôi phục hạn mức cao nhất ở nơi nào, nhưng ít ra lấy trước mắt biểu hiện đến xem, không hề thua hoàn dương khí. Những ý niệm này chợt lóe lên, Trình Quyết Ý ba người tay cụt liền đã đón, khôi phục như lúc ban đầu. Liền một điểm vết sẹo đều không nhìn thấy. Cảm thụ được hết thảy bình thường cánh tay, Trình Quyết Ý ba người đều là mặt lộ khiếp sợ. Không cần nghĩ đều biết rõ, này hết thảy khẳng định đều là bởi vì bọn họ trong cơ thể hoàn dương khí. Quả nhiên, chỉ nghe Chu Chính nói ra, hoàn dương khí ngoại trừ có thể khiến người khởi tử hoàn sinh, phản lão hoàn đồng bên ngoài, còn có thể chữa trị bất luận cái gì thương thế. Vô luận là tay cụt vẫn là chặt đầu, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá những thứ này đều cần tiêu hao các ngươi trong cơ thể hoàn dương khí, thương thế không giống, hoàn dương khí tiêu hao cũng không giống. Nếu như hoàn dương khí tiêu hao hoàn tất, hậu quả kia các ngươi là biết rõ. Chặt đầu đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trình Quyết Ý ba người kinh hãi tại nguyên chỗ, cái này hoàn dương khí rốt cuộc là thứ gì, cư nhiên như thế thần kỳ. Chu Chính nhìn hướng Hạng Sở Ca, nhất là ngươi, ngươi vốn là một người chết, hiện tại có thể còn sống, toàn bộ nhờ hoàn dương khí chống đỡ. Hàng ngày hành động đều sẽ tiêu hao hoàn dương khí, nếu như hoàn dương khí toàn bộ tiêu hao hoàn tất, vậy ngươi cũng đem một lần nữa chết đi. Vậy nếu là một lần nữa chết đi, còn có thể cứu sống sao? Hạng Sở Ca vội vàng nói, có thể hay không cứu sống, không tại ta mà tại ngươi, nếu như ngươi không có giá trị, cứu trở về làm cái gì? Nghe vậy Hạng Sở Ca trong lòng ngược lại là vui mừng. Chu Chính lời này ý tứ, há không chính là chỉ cần có giá trị, cho dù lại lần nữa chết đi, người cũng có thể cứu trở về. Thuộc hạ nhất định sẽ không để đại nhân thất vọng. Hạng Sở Ca một mặt trung thành kiên định. Đại nhân, không biết cái này hoàn dương khí phải làm thế nào thu hoạch được? Trình Quyết Ý lúc này hỏi. Chứ không nói hoàn dương khí tác dụng khác, chỉ là Chu Chính trong miệng chặt đầu đều có thể khôi phục như lúc ban đầu, hắn chỉ ở thiên nhân nghe đồn bên trong nghe qua. Nghe nói thiên nhân cửa thứ nhất cực hạng người, hình như liền có thể làm đến loại này trình độ. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua. Bây giờ bằng vào hoàn dương khí cũng có thể làm đến loại này trình độ, chẳng phải là tương đương với thu hoạch được một bộ phận thiên nhân chi lực. Chỉ là điểm này liền để cho Trình Quyết Ý trông mà thèm không thôi. Trình Quyết Ý vấn đề này để cho Lư Ánh Hàn cùng Hạng Sở Ca ánh mắt đều tập trung vào Chu Chính trên thân. Muốn từ Chu Chính trong miệng biết thu hoạch được càng nhiều hoàn dương khí biện pháp. Hạng Sở Ca muốn càng nhiều hoàn dương khí duy trì tự thân sống. Lư Ánh Hàn thì là muốn thu hoạch được lâu đời tuổi thọ, hắn muốn một mực sống sót.